Chương 119, gặp hỏa khí trên đường, Quý Hoa điểm huyệt thủ. Chương 119, gặp hỏa khí trên đường, Quý Hoa điểm huyệt thủ. Lý Thần Ý Lia định làm chuyện quan trọng gì vậy nhỉ? Hoàng Dung không khỏi tò mò. Từ khi nàng đến y quán, đã cảm thấy Lý Thần Ý Lia vô cùng bí ẩn, thân phận chắc chắn rất bất thường. Có khả năng nào Lý Thần Ý Lia đã trở về tông môn của mình không? Đột nhiên, Nhậm Như Ý không khỏi đoán. Nếu không, tại sao Lý Thần Ý Lia lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi? Tông môn của Lý Thần Ý Lia? Thì ngay dư lộ vẻ mờ mịt, nàng cũng rất hiếu kỳ, Lý Thần Ý Lia rốt cuộc là đệ tử của môn phái nào? Điểm này, trước nay cũng là điều mà Thần Hầu phủ tò mò. Nếu có thể tra ra môn phái của Lý Thần Ý Lia, vậy thì Thần Hầu phủ có thể lần theo manh mối, tìm ra thế lực thực sự đứng sau Lý Thần Ý Lia. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói, Nhậm tỷ tỷ nói đúng, Lý Thần Ý Lia rất có thể đã đi gặp một thế lực bí ẩn nào đó. Điểm này, đợi Lý Thần Ý Lia trở về, có lẽ chúng ta có thể hỏi. Hy vọng Lý Thần Ý có thể mau chóng trở về. Nhậm Như Ý tràn đầy mong đợi. Nàng bất giác, thật sự có chút muốn gặp Lý Thần Ý phong thái tuấn lãng rồi. Đêm xuống, Lý Bình An lại một lần nữa trở về tiểu trấn Giang Nam năm xưa. Năm đó ở đây, chính hắn đã gặp phải nữ thái hoa đại đạo của Thanh Y Lìa Lâu, từ đó mới tìm ra được nơi ở của Thanh Y Lìa Lâu. Đi qua nơi này, rất nhanh là có thể trở về Thất Hiệp Trấn. Lần này, hắn không định dừng lại, quyết định đi suốt đêm về Thất Hiệp Trấn. Đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh lao ra, đứng bên cạnh Lý Bình An, khoanh tay, túi người cung kính nói, bái kiến Lý Thần Ý Lìa. Lý Bình An liếc nhìn người vừa xuất hiện, dừng bước. Miễn lễ, các hạ là? Lý Bình An hỏi. Tại hạ đã chờ ở đây nhiều ngày, nghe nói Lý Thần Ý từ Giang Nam trở về nên đặc biệt chờ săn ở đây. Người nọ đứng thẳng người, nói với Lý Bình An. Chuyện gì? Lý Bình An nói. Nghe đồn Lý Thần Ý y thuật cao minh, lão gia nhà ta đặc biệt muốn mời Lý Thần Ý qua chẩn bệnh. Người nọ nói với vẻ mặt thành khẩn. Nơi này cách Bình An y quán không xa, có việc thì đến y quán khám bệnh đi. Lý Bình An nói xong, thân hình lóe lên, liền biến mất. Mời hắn đến đây khám bệnh, e rằng là có ý đồ khác. Lý Thần Ý thì khá lắm, đi nhanh thật. Thế nhưng, người đã quay về bằng đường cũ, vậy thì không còn lựa chọn nào khác. Người nọ liếc nhìn, ánh mắt khẽ động, lộ ra vẻ cười gằn. Nói rồi, hắn liền lấy ra một quả pháo hiệu từ trong ngực, kéo dây bên trong, một viên đạn bay vút lên không trung, phát ra một tiếng rít chói tai, xé toạc bầu trời đêm. Trong một khe núi cách tiểu trấn 10 dặm, một nhóm người vốn đang ẩn nấp đều nhìn lên không trung, một người cầm đầu trong số đó nở nụ cười đắc ý chư vị, Lý Thần Ý đã đến. Tối nay, tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào, phải chôn xác Lý Thần Ý ở nơi hoang dã, cho nổ hắn thành từng mảnh vụn. Giọng người nọ lạnh lùng nói. Vâng. Từng giọng nói đầy sát khí truyền đến từ khắp nơi trong khe núi. Một lát sau, một bóng người màu trắng xuất hiện. Người này chính là Lý Bình An. Hắn còn chưa bước vào khe núi, đã cảm nhận được vài luồng khí tức bất thường. Mai phục ở đây sao? Xem ra vẫn có người không muốn ta trở về Thất Hiệp Trấn. Lý Bình An nhíu mày. Lần này xuống Giang Nam, hắn đã giết vô số cường giả, san bằng Thanh Y Lìa Lâu, hủy diệt Thẩm gia, giết chết ba đại cường giả, không ngờ vẫn còn kẻ không sợ chết. Sau khi Lý Bình An dừng lại, trên khe núi liền có động tĩnh, một bóng người vạm vỡ từ trên đó lao xuống. Đối phương nên ngang đi tới. Các hạ chính là Lý Thần Ý Lìa lừng danh trên giang hồ phải không? Tu vi của người này không cao, chỉ khoảng tiên tiên bát cửu phẩm, nhưng trên người lại có mùi lưu hình. Lý Bình An nói, các ngươi là ai? Người nọ cười ha hả nói, chẳng tài cán gì, chỉ là người được lệnh đến đây chôn cùng Lý Thần Ý Lìa thôi. Trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi, dường như hoàn toàn không sợ chết. Lý Bình An khẽ nhíu mày, đây là một đám tử sĩ, đối phó với những kẻ không cần mạng sống sẽ rất phiền phức. Xem ra xung quanh cả khe núi có không ít người. Lý Bình An không nói thêm lời thừa, quay đầu lại, một luồng trưởng lực khổng lồ xuất hiện trong không trung, trực tiếp đánh xuống khe núi. Đồng thời, thân hình hắn trực tiếp bay vút lên không trung. Theo một tiếng nổ vang trời, cả khe núi sụp đổ, ngay sau đó là một loạt tiếng nổ vang lên, lửa phun trào. Trong nháy mắt, gần như toàn bộ thuốc nổ được chôn giấu xung quanh đều bị kích nổ. Ầm ầm ầm. Sóng nhiệt và ngọn lửa kinh hoàng lập tức nuốt chửng toàn bộ khu vực xung quanh khe núi. Dưới sức mạnh như vậy, cường giả tông sư cảnh căn bản không thể chịu nổi. Lý Bình An sớm đã vận dụng tu vi đại tông sư, hắn vẫn đánh giá thấp thế lực đứng sau này, lại có thể dùng hỏa khí để đối phó hắn. Hắn trầm tư một lát, liên tưởng đến quả pháo hoa vừa bay lên không trung, có lẽ người vừa mời hắn khám bệnh là kẻ do thám. Ngay lập tức, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đạp không mà đi. Trong nháy mắt đã quay trở lại tiểu trấn. Tìm kiếm một hồi, trong tiểu trấn không có gì bất thường, chắc hẳn người đó đã đi rồi. Đi nhanh thật. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Lý Bình An cười lạnh một tiếng, liền thi triển U Linh thần công, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Thất Hiệp Trấn, trong Bình An y quán. Nhậm Như Ý, Thị Ngai Dư và Hoàng Dung ăn tối xong liền sớm trở về phòng. Ano vẫn đang mày mò gì đó trong phòng thuốc. Trong đồng phúc khách sạn, ba hắc y nhân từ đó lao ra, nhanh nhẹn như mèo đen, tốc độ cực nhanh, cho dù là cao thủ cũng không thể nhận ra khí tức của bọn hắn. Trong khách sạn, Bạch Triển Đường ngồi trong đại sảnh nhíu mày. Ba vị sư huynh vẫn ra tay rồi, nhưng kết cục của ba người này ra sao, hắn vẫn có chút lo lắng. Lão Bạch, ngươi sao lại có vẻ mất hồn mất vía vậy? Lý Đại Trụy cầm một cái bánh bao trong tay, đi tới, tò mò hỏi. Bạch Triển Đường xua tay nói, không có gì. Lý Đại Trụy có chút không tin nói, có chuyện thì nói là có chuyện. Ngươi có phải đang nghĩ đến việc vào y quán học y với Lý Thần Y gì không? Ta thấy được đó. Lý Đại Trụy ghé sát lại. Bạch Triển Đường lại không có tâm trí để ý đến người này. Trong nháy mắt, ba bóng người đã tiến vào y quán. Trong phòng thuốc, Ano nhanh chóng bước ra, đôi mắt lóe lên hàn quang, thân hình lóe lên, lao ra ngoài. Ngay sau đó, trong sân sau đã xảy ra giao đấu. Ano một mình đối phó với ba người, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng ba người phối hợp với nhau, trong chốc lát cũng miễn cưỡng chống đỡ được một hai. Trong nháy mắt, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung và Nhậm Như Ý đều đã ra ngoài. Nhưng các nàng lại phát hiện, căn bản không thể xen vào. Quý Hoa điểm huyệt thủ. Đúng lúc này, một người hướng về phía Ano thi triển thủ pháp điểm huyệt từ xa. Bụp, bụp, bụp. Từng đạo chân khí rơi xuống người Ano. Ca, Quý Hoa điểm huyệt thủ của ngươi đã xuất thần nhập hóa như lời sư tôn nói rồi. Ngay sau đó, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Quý Hoa điểm huyệt thủ là công phu chân phái của phái Quý Hoa chúng ta, chỉ cần là người bị chúng ta điểm trúng huyệt đạo, chỉ có thể mặc cho chúng ta chém giết, trừ khi có thể sử dụng Quý Hoa giải huyệt thủ của bản môn. Giọng nói này là của Cơ Vô Mệnh. Thế nhưng, Ano lại như không có chuyện gì, lao đến tấn công bọn hắn. Tốc độ và sức mạnh ra đòn rõ ràng còn nhanh và quyết đoán hơn lúc nãy. Trong nháy mắt, Ano đã đánh bay một người ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Nhậm Như Ý thay đổi không ít. Không ngờ, Ano một khi nổi giận, lại đáng sợ đến vậy. Nhậm Như Ý kinh ngạc nói. Trong lúc nói chuyện, lại có thêm một người bị Ano trực tiếp giết chết. Cơ Vô Mệnh nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn tự cho rằng khinh công vô địch, không ngờ tối nay lại gặp phải cao thủ mạnh như vậy. Thấy hai đệ đệ chết thảm, Cơ Vô Mệnh không hề lỗ mãng, trực tiếp bỏ chạy. Bút. Đúng lúc này, Ano vung tay đánh vào sau gáy hắn, một chưởng đập nát đầu hắn. Trong nháy mắt, ba đệ tử của phái Quý Hoa đều đã bỏ mạng. Ano liếc nhìn bọn hắn một cái, lúc này mới thu tay lại. Thì Ngai Dư nhìn thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi kinh ngạc. Mấy người vừa rồi sử dụng Quý Hoa điểm huyệt thủ, bọn hắn hẳn là người của phái Quý Hoa. Ano trúng Quý Hoa điểm huyệt thủ mà lại không hề hấn gì. Trong mắt nàng lộ ra vài phần khó hiểu. Ano, ngươi có sao không? Nhậm Như Ý không khỏi bước tới hỏi. Không sao, thực lực của mấy người này không đơn giản, phải dùng đến sức mạnh tối đa của ta mới giết được bọn hắn. Sắc mặt Ano vẫn như thường, trông không có chút thương tích nào. Nhậm Như Ý nhìn một lúc, lúc này mới yên tâm. Hiện tại trong y quán người có thể chiến đấu chỉ còn lại Ano. Những cao thủ tiên tiên như Thịnh Bổ Đầu và Hoàng Dung vẫn còn hơi yếu. Ano nói xong, cũng không đội vào phòng thuốc, mà đi một vòng rồi mới quay lại. Thịnh Ngai Dư thì đi xem xét thi thể của ba người kia. Một lát sau, nàng đã xác nhận được thân phận. Đúng là đệ tử của môn phái bí ẩn trong giang hồ, phái Quý Hoa. Nghe đồn phái Quý Hoa là môn phái đạo tặc lớn nhất giang hồ, vậy mà cũng dám đến y quán trộm đồ. Thịnh Ngai Dư cũng có chút hiểu biết về phái Quý Hoa. Đệ tử của môn phái này nơi nào cũng dám đến trộm, không có bất kỳ giới hạn nào. Nghe đồn trong môn phái cường giả như mây, đến nay vẫn chưa ai tìm được tung tích của môn phái này để đòi lại đồ. Còn có lời đồn, chỉ cần bị môn phái này nhắm trúng, đối phương sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích. Thì muội muội, mặc kệ là môn phái gì, dám đến y quán trộm đồ thì giết là xong. Đây đều là lời của Lý Thần Y Liễu. Ta giúp Tịnh muội muội dọn dẹp thi thể của bọn hắn. Nhậm Như Ý lúc này bước tới nói. Thì Ngai Dư trầm tư một lát, giọng điệu lạnh lùng nói, lai lịch của ba người này không đơn giản, ta cần phải giao bọn hắn cho người của Thần Hồi Phủ. Nhậm tỷ tỷ, không cần tiền tỷ đâu. Thì Ngai Dư nói. Nói xong, nàng vung tay ném ra một sợi dây, lập tức cuốn lấy ba thi thể. Thân hình bay lên, trực tiếp nhấc ba thi thể lên, rời khỏi y quán. Gần như cùng lúc, bên ngoài y quán, Bạch Triển Đường đang trốn trong bóng tối quan sát, thấy Thịnh Ngai Dư mang ba thi thể ra, hắn vội vàng bước tới hỏi, Thịnh Bổ Đầu, muộn thế này rồi, có trộm vào y quán sao? Thịnh Ngai Dư nhìn lại, phát hiện là tiểu nhị của Đồng Phúc khách sạn, Bạch Triển Đường, có chút ngạc nhiên nói, sao ngươi lại ở đây? Bạch Triển Đường nhìn về phía thi thể, sắc mặt lại thay đổi không ít. Ta nghe thấy động tĩnh nên ra xem xong rồi, xin cáo từ trước. Nói rồi, hắn liền đi về phía khách sạn. Quả nhiên, ba vị sư huynh của hắn đã bị giết chết. Điều này cho thấy thực lực của vị cường giả trong y quán quả thật rất bất thường. Cơ sư huynh có thể vận dụng Quý Hoa điểm huyệt thủ đến mức cực hạn. Rốt cuộc là ai đã giết hắn? Sư tôn một khi trách tội, nhất định sẽ đến y quán tìm Lý Thần Y để gây phiền phức. Một khi sư tôn ra tay, Lý Thần Y chưa chắc đã là đối thủ. Bạch Triển Đường không khỏi có chút lo lắng. Sư tôn của hắn được mệnh danh là võ công vô địch thiên hạ, sâu không lường được. Nói rồi, hắn quay về y quán, lại đang cân nhắc có nên truyền tin tức về cho tông môn hay không. Ngày thứ hai, Nhậm Như Ý dậy từ rất sớm, tu vi của nàng hiện tại chỉ còn 5 thành, nhưng vẫn đang liều mạng tu luyện linh xà kiếm. Kiếm pháp của Thịnh Ngai Dư hiện nay đã tiến bộ không ít. Từ sau lần xảy ra chuyện nàng bị mạo danh, nàng đã rất ít khi ra ngoài vào buổi sáng. Mỗi buổi sáng, nàng cũng luyện kiếm pháp trong sân. Đột nhiên, Ano từ trong phòng thuốc bước ra, nhìn ba nữ nhân trong sân, đột nhiên mở miệng nói, "Chủ nhân đã trở về, chúng ta mau ra nên đón." Nghe lời của Ano, ánh mắt của ba nữ nhân lập tức thay đổi rất nhiều, đều lộ ra vẻ vui mừng. "Ano, ngươi nói thật sao?" Nhậm Như Ý nói với vẻ mặt mừng rỡ. Ano gật đầu, xoay người đi ra ngoài cửa. Ba nữ nhân không do dự, vội vàng đi theo. Mở cửa phòng, Ano bước ra ngoài. Một bóng người đang thong thả đi về phía y quán. Trên đường đi, lại thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Nhậm Như Ý là người đầu tiên chạy ra, nhìn thấy bóng người quen thuộc đó, trong mắt nàng tràn đầy niềm vui và sự dịu dàng. Lý Thần Y Điệp, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Nhậm Như Ý con môi tạo thành một nụ cười quyến rũ, nói: "Cung nên chủ thượng trở về." Ano lúc này cung kính chắp tay nói: "Nàng thân là con rối của Lý Bình An, lại có một mối liên hệ bí ẩn nào đó với Lý Bình An, có thể cảm nhận được khí tức của Lý Bình An trong một phạm vi nhất định." Chương 120, vạch trần thân phận thật của Bạch Triển Đường, cao thủ đại nội đến cầu Y Điệp. Chương 120, vạch trần thân phận thật của Bạch Triển Đường, cao thủ đại nội đến cầu Y Điệp. Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung cũng nhanh chóng bước ra, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười. Lý Bình An liếc nhìn mọi người, phất tay nói, "Ano, đứng dậy đi." Nói rồi, ánh mắt hắn lướt qua ba nữ nhân, liền nói, "Đi, về y quán trước đã." Lần này hắn xuống Giang Nam mất không ít thời gian, hơn nữa còn đi một chuyến đến Di Hoa Cung, mất hơn 10 ngày. Có lẽ trong y quán mấy ngày nay đã xảy ra không ít chuyện. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã dẫn ba người trở về y quán. Cùng lúc đó, các hai mắt xung quanh y quán đều chấn động. Lý Thần Y cuối cùng cũng đã trở về. Trong phút chốc, thất hiệp chấn lại một lần nữa sôi sục. Thường tin tức cũng nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Trong y quán, Lý Bình An ngồi xuống, ba nữ nhân lại vây quanh hắn đứng, hứng thú đánh giá hắn. Lý Bình An không khỏi hỏi, "Các ngươi à, chẳng lẽ bản thân y đi Giang Nam một chuyến về, đã không còn là ta nữa rồi sao?" Hắn thật sự có chút ngạc nhiên, ba nữ nhân này là tình huống gì vậy? Nhậm Như Ý cẩn thận đánh giá Lý Bình An mấy lần, suy nghĩ rồi nói, "Bạn cô nương nhìn ra rồi, lần này trở về, Lý Thần Y Lìa đã trở nên trưởng thành hơn." Thịnh Ngai Dư thì nói, "Lý Thần Y Lìa, ngươi ở Giang Nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên biến mất rồi lại trở về?" Thông qua thần hồi phủ, nàng sớm đã nắm được những việc Lý Thần Y Lìa đã làm ở Giang Nam. Nhưng khoảng thời gian biến mất này, nàng thật sự có chút tò mò. Lý Bình An cười nói, "Trong thời gian này ta đi xử lý một số chuyện. Chuyện này cũng không tiện nói cho người ngoài." "Đúng rồi, y quán mấy ngày nay có chuyện gì không?" Lý Bình An chuyển chủ đề, mở miệng hỏi. Nghe vậy, ánh mắt của ba nữ nhân khẽ thay đổi. Ano lúc này bước tới. "Chủ thượng, hay là để ta bẩm báo?" Ano nói với ánh mắt lạnh lùng. Lý Bình An gật đầu. Ano ngay lập tức kể lại hết những chuyện đã xảy ra trong y quán mấy ngày nay. Những chuyện còn lại cũng không đáng lo ngại. Lý Bình An nhíu mày nói, "Phái Quỳ Hoa, Quỳ Hoa điểm huyệt thủ, không ngờ lại thật sự có môn phái như vậy, lại dám trộm đến chỗ của ta." Lý Bình An cười nói, "Nếu hắn đoán không sai, phái Quỳ Hoa này chính là môn phái của Bạch Triển Đường. Môn phái này sống bằng nghề trộm cắp, nhưng đệ tử môn hạ tu vi lại rất mạnh, đặc biệt là trưởng môn của nó được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất." "Thịnh bổ đầu, thần hồi phủ có nắm được gì về phái Quỳ Hoa không?" Lý Bình An nói. "Phái Quỳ Hoa, môn phái trộm cắp khét tiếng trong giang hồ, nếu bị môn phái này nhắm trúng, đối phương sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích. Nghe đồn, môn phái này giỏi nhất là sử dụng Quỳ Hoa điểm huyệt thủ, khinh công vô địch." Thịnh Ngai Dư cũng không quá quen thuộc với môn phái này. Xem ra, thần hồi phủ cũng không có nhiều tư liệu về phái Quỳ Hoa này. "Thôi bỏ đi, bất kể là ai dám đến y quán trộm cắp, giết không tha." Lý Bình An cười lạnh nói. Nhưng hắn thật sự có chút ngạc nhiên, hắn xuống Giang Nam gây ra nhiều chuyện chấn động giang hồ đại minh như vậy, phái Quỳ Hoa vẫn cứ làm theo ý mình, chỉ riêng điểm này, phái Quỳ Hoa này đúng là một kẻ to gan lớn mật. Ba nữ nhân nghe vậy, đều toàn thân chấn động, các nàng bị giọng điệu của Lý Bình An dọa sợ. "Đúng rồi, Thịnh bổ đầu, còn cần phiền ngươi một chuyện." Lý Bình An nói. Thịnh Ngai Dư không khỏi chắp tay nói, "Lý Thần Y Lìa, ngươi có chuyện gì cứ nói." Lý Bình An lộ ra ánh mắt sắc bén, nói từng chữ từng câu, hai mắt của thần hồi phủ đã không ít, lần này trở về thất hiệp trấn, trên đường ta bị hỏa khí mai phục, xin thần hồi phủ hãy huy động tài nguyên, thay bản thần Y Lìa điều tra một chút. Vụ nổ thuốc nổ lần trước, sau lưng nhất định có một thế lực lớn chủ mưu. Đối phương muốn làm xong chuyện rồi cứ thế biến mất, không dễ dàng như vậy. "Hỏa khí?" Trên gương mặt xinh đẹp của Thịnh Ngai Dư không khỏi có chút ngạc nhiên. Lý Thần Y Lìa lại có thể bị người ta mai phục? Rốt cuộc là ai còn có lá gan này, dám ra tay với Lý Thần Y Lìa? "Xin Lý Thần Y Lìa yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, tra ra thế lực đứng sau." Thịnh Ngai Dư chắp tay nói. Lời tuy nói vậy, nhưng nàng biết, thế lực đứng sau này nhất định rất lớn. Nếu không, sẽ không dám dễ dàng ra tay với Lý Thần Y Lìa làm phiền rồi. Lý Bình An khẽ chắp tay nói. Hắn đoán rằng với sức mạnh của thần hồi phủ, có lẽ có thể tra ra hung thủ thực sự đứng sau. Đương nhiên, thần hồi phủ có chịu giúp việc này hay không, vẫn chưa biết được. "Được rồi, hôm nay bản thần Y Lìa vừa mới trở về, Như Ý, Dung Nhi, hai người đi làm vài món ngon đi, ta đã lâu chưa được đến món ăn ngươi làm rồi." Lý Bình An nói với hai nữ nhân. Nhậm Như Ý, Hoàng Dung hai người đều gật đầu nói, "Lý Thần Y Lìa, chúng ta đi nấu cơm ngay." Nói rồi, các nàng đi về phía nhà bếp ở sân sau. Lý Bình An thì đi về phòng của mình. Nhìn một vòng, mọi thứ đều thật quen thuộc. Buổi chiều, Lý Bình An từ y quán bước ra, đi về phía Đồng Phúc khách sạn. Trong khách sạn, náo nhiệt hơn ngày thường một chút. Không ít nhân sĩ giang hồ sau khi nhìn thấy Lý Bình An, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Kính chào Lý Thần Y Lìa." Mọi người trong đại sảnh đều chắp tay hành lễ. Lý Bình An khẽ chắp tay nói, "Chư vị khách sáo." Nói rồi, hắn liền tìm một chỗ ngồi xuống. Trong nháy mắt, Bạch Triển Đường liền từ nhà bếp chạy ra, đi đến trước mặt Lý Bình An. "Lý Thần Y Lìa, ngài đã trở về rồi sao?" Bạch Triển Đường khách sáo nói. Lý Bình An nhìn chằm chằm Bạch Triển Đường, lại cười nói, "Lão Bạch, có một chuyện ta muốn hỏi một chút, ngươi có rảnh không?" Lần này hắn đến là để tìm Bạch Triển Đường. Về phái Quỳ Hoa, Bạch Triển Đường là người hiểu rõ nhất. Ánh mắt Bạch Triển Đường khẽ thay đổi, chuyện ba vị sư huynh của hắn lẻn vào y quán lần trước, rõ ràng đã bị Lý Thần Y Lìa biết. Nhưng thân phận của hắn vô cùng bí ẩn, chẳng lẽ đã bị lộ? Phải biết rằng, ngoài ba vị sư huynh của hắn ra, ở thất hiệp trấn này hẳn là không có ai khác biết. "Lý Thần Y Lìa tìm tiểu nhân có việc gì sao?" Bạch Triển Đường hỏi. "Ta muốn hỏi một chút về chuyện môn phái sau lưng ngươi." Lý Bình An đi thẳng vào vấn đề. Nghe những lời này, sắc mặt Bạch Triển Đường đại biến, Lý Thần Y Lìa lại biết thân phận thật của hắn. Làm sao có thể? Hắn đã đổi tên, hơn nữa còn cố ý che giấu không ít tu vi. Không ai có thể ngờ rằng một tiểu nhị như hắn lại là đạo thánh Bạch Ngọc Thang có chút danh tiếng trong giang hồ. "Lý Thần Y Lìa, ta không hiểu ngươi đang nói gì." Bạch Triển Đường có chút không tự nhiên nói. Lý Bình An cười nói, "Lão Bạch, có một số chuyện không thể che giấu được đâu." Bạch Triển Đường có lẽ có thể lừa được người khác, nhưng tuyệt đối không lừa được hắn. Lý Thần Y Nhi muốn hỏi gì? Bạch Triển Đường thấy không thể che giấu được nữa, đành phải hỏi. Hắn thật sự có chút kiêng dè Lý Thần Y Nhi, dù sao hắn cũng là người của phái Quỳ Hoa. Lý Thần Y Nhi hoàn toàn có lý do để trừng phạt hắn. "Ta rất muốn biết tại sao phái Quỳ Hoa còn dám đến một mạng." Lý Bình An cười lạnh nói. Sắc mặt Bạch Triển Đường lập tức thay đổi rất nhiều, hắn không ngờ Lý Thần Y Nhi lại thật sự biết hắn là người của phái Quỳ Hoa. Hắn ở trong khách sạn chưa bao giờ dễ dàng thi triển bất kỳ công phu nào của phái Quỳ Hoa. "Lý Thần Y Nhi, hay là ta theo ngươi về y quán, nói chuyện cho đàng hoàng, ở đây đông người lắm chuyện." Bạch Triển Đường có chút cẩn thận nói. Lý Bình An không từ chối, đứng dậy nói, "Rất tốt." Nói rồi, hắn liền đi ra ngoài. Bạch Triển Đường chào Đông trưởng quỹ một tiếng rồi đi theo. Vào y quán, Lý Bình An ngồi xuống. Bạch Triển Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay với Lý Bình An nói, "Kính chào Lý Thần Y Nhi, xin Lý Thần Y Nhi thứ tội." Lý Bình An thần sắc như thường nói, "Lão Bạch, chúng ta cũng là hàng xóm rồi, có một số chuyện xin ngươi đừng lừa ta." Bạch Triển Đường thấy đã nói thẳng, hắn cũng không giả vờ nữa. "Lý Thần Y Nhi, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao biết được thân phận của ta?" "Ở khách sạn, dù sao ta cũng chỉ là một tiểu nhị." Hắn nói với vẻ mặt tò mò. "Cái này đơn giản, ngươi biết Quỳ Hoa Điểm huyệt thủ, giống như Quách Phủ Dung biết Kinh Đào Trường vậy, quá dễ để nhận ra thân phận." Lý Bình An nói một cách nhẹ nhàng. "Thì ra Lý Thần Y Nhi sớm đã biết thân phận của ta." Nói như vậy, Lý Thần Y Nhi cũng đã sớm nghe nói về phái Quỳ Hoa rồi sao? Trong mắt Bạch Triển Đường càng lộ ra vài phần kiêng dè. Vị Lý Thần Y Nhi này còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Lý Bình An thấy đã vạch trần Bạch Triển Đường, cũng không vòng vo nữa, nói: "Lão Bạch, ta chính là muốn thông qua ngươi để tìm hiểu về phái Quỳ Hoa." Sắc mặt Bạch Triển Đường không khỏi trở nên nghiêm trọng hơn, trầm tư một lát, hắn đành phải chắp tay nói: "Lý Thần Y Nhi, xin tại hạ vô lễ. Tại hạ thân là đệ tử của phái Quỳ Hoa, không dám tiết lộ bí mật của phái Quỳ Hoa. Ta chỉ có thể nói cho Lý Thần Y Nhi biết là phái Quỳ Hoa còn bí ẩn hơn bất kỳ thế lực nào trong giang hồ tưởng tượng. Lần này người của phái Quỳ Hoa là muốn nhân lúc Lý Thần Y Nhi không có nhà, mới dám đến trộm cắp. Phái Quỳ Hoa không có ý định xúc phạm Lý Thần Y Nhi." Bạch Triển Đường chắp tay nói, hắn thật sự không muốn thấy phái Quỳ Hoa và Lý Thần Y Nhi xảy ra tranh chấp, như vậy ai thắng ai thua cũng sẽ không tốt đẹp gì. Lý Bình An cười lạnh nói, "Lão Bạch, chỉ sợ ngươi còn không thể đại diện cho phái Quỳ Hoa. Nếu ngươi không chịu nói nhiều, thôi bỏ đi, bản thân Y Nhi cũng không ép buộc." Lý Bình An suy nghĩ một chút, thực ra cũng không định lấy được quá nhiều thông tin hữu ích từ Bạch Triển Đường. Không ngờ, Bạch Triển Đường lại giữ bí mật cho phái Quỳ Hoa như vậy. Bạch Triển Đường không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn quả thực không thể chi phối được ý chí của phái Quỳ Hoa. "Lý Thần Y Nhi, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo tử." Bạch Triển Đường chắp tay nói. "Ừm." Lý Bình An khẽ gật đầu. Ngay lập tức, Bạch Triển Đường liền nhanh chóng bước ra khỏi y quán. Sau khi ra khỏi y quán, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thần Y Nhi tuệ nhãn như đuốc, thì ra sớm đã biết thân phận của hắn. Hắn trước nay còn có chút đắc ý, không ai có thể biết được thân phận của hắn. Trong y quán, Thịnh Ngai Dư bước tới. "Lý Thần Y Nhi, tiểu nhị của Đồng Phúc khách sạn vừa rồi lại là người của phái Quỳ Hoa sao?" Trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Đệ tử của phái Quỳ Hoa lại cam tâm làm tiểu nhị trong khách sạn, nếu nói ra, e rằng không ai tin. "Không sai, nhưng theo ta được biết, hắn đã rời khỏi phái Quỳ Hoa nhiều năm. Chuyện này hẳn là không liên quan đến hắn." Lý Bình An nói. "Xem ra, phái Quỳ Hoa có thể tung hoành giang hồ lâu như vậy, không phải là không có lý do, đệ tử môn hạ ẩn giấu sâu như vậy." Thịnh Ngai Dư thầm nghĩ. Chuyện này, xem ra nàng phải báo cáo cho Thần Hầu phủ, xin Thần Hầu bí mật điều tra tin tức về phái Quỳ Hoa. Trong khách phòng trên lầu 2 của Đồng Phúc khách sạn, Tào A Mãn đang nói chuyện với mấy vị cao thủ đại nội. "Đại nhân, Lý Thần Y Nhi đã trở về, chúng ta có nên bí mật đi tìm Lý Thần Y Nhi Trần không?" Một vị cao thủ đại nội không nhịn được hỏi. "Đúng vậy, đốc chủ đã có chút sốt rồi. Nếu chúng ta có thể nắm bắt tình hình trước, không chừng đốc chủ sẽ trọng thưởng cho chúng ta." Một cao thủ đại nội khác cũng không nhịn được phụ họa. Tào A Mãn cũng có chút ngứa ngáy trong lòng. Bọn hắn ở thất hiệp trấn khổ sở chờ Lý Thần Y Nhi trở về, có thể nói là lòng như lửa đốt. Thấy Lý Thần Y Nhi cuối cùng cũng trở về, hắn cũng có chút ngồi không yên. "Nếu vậy, chúng ta đi bái kiến Lý Thần Y Nhi ngay." Tào A Mãn nói với ánh mắt sắc bén. "Đại nhân anh minh." Mấy vị cao thủ đại nội đều chắp tay nói. Ngay lập tức, Tào A Mãn liền dẫn mấy vị cao thủ đại nội đội vàng xuống lầu, đi về phía y quán. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đến trước y quán. Thịnh Ngai Dư đang đứng trước y quán, thấy mấy người này xuất hiện, ánh mắt liền lướt qua. "Thịnh bổ đầu, chúng ta đến tìm Lý Thần Y để chữa bệnh, xin thông báo một tiếng." Tào A Mãn khẽ chắp tay nói. Người của Thần Hồi phủ, bọn hắn cũng không quá để tâm, nhưng bọn hắn nhận ra, vị Thịnh bổ đầu này có quan hệ không tầm thường với Lý Thần Y để bị bệnh, hắn đã khách sáo hơn nhiều. "Chờ một chút, ta đi thông báo ngay." Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu, xoay người đi vào trong nhà. Lý Bình An đang ngồi một bên uống trà. "Lý Thần Y Nhi, bên ngoài có mấy vị cao thủ đại nội tìm ngài chữa bệnh, không biết ngài có muốn gặp một lần không?" Thịnh Ngai Dư hỏi. Lý Bình An suy nghĩ một chút liền nói, "Để bọn hắn vào đi. Đại nội Đông Sưởng đến tìm hắn chữa bệnh, e rằng không phải là bệnh dễ chữa." Thịnh Ngai Dư nói, "Vâng." Nói rồi, nàng liền xoay người đi ra, trong nháy mắt đã ra đến bên ngoài. "Lý Thần Y Nhi cho các ngươi vào." Thịnh Ngai Dư nói với giọng điệu lạnh lùng. Nghe vậy, trong mắt Tào A Mãn và mấy người kia lộ ra vẻ vui mừng. "Đa tạ Thịnh bổ đầu." Nói rồi, mấy vị cao thủ đại nội liền nhanh chóng bước vào y quán. Chương 121, Bích Trà chi độc, Lý Liên Hoa đến cầu y y. Chương 121, Bích Trà chi độc, Lý Liên Hoa đến cầu y y. Vào trong y quán, Lý Bình An đã chờ sẵn bọn hắn. Tào A Mãn sau khi nhìn thấy Lý Thần Y y, lập tức lộ ra vẻ cung kính, chắp tay hành lễ nói, kính chào Lý Thần Y y. Mấy vị cao thủ đại nội cũng đều chắp tay nói, tham kiến Lý Thần Y y. Hiện nay, trong toàn bộ Đại Minh, uy danh của Lý Thần Y y hẳn là không ai không biết, không ai không hay. Bọn hắn thân là phiên tử của Đông Sưởng, trước mặt người khác có lẽ có thể dương ai diếu võ, nhưng trước mặt Lý Thần Y y, tuyệt đối không dám làm cản. Khách sáo, không cần đa lễ. Lý Bình An phất tay nói, mấy người này đã ở thất hiệp trấn nhiều ngày, đến hôm nay mới đến tìm hắn, chắc hẳn là đã nghị thông suốt rồi.
Vâng.
Tào A Mãn đứng thẳng người. Lý Bình An hỏi thẳng, trong các ngươi, ai đến khám bệnh? Nói thật, vừa liếc qua, hắn đã nhận ra, mấy người này cũng không có vấn đề gì lớn. Tào A Mãn cười hì hì nói, lần trước chứng kiến bản lĩnh nối lại chi đức của Lý Thần Y Y, vô cùng chấn động, cho nên muốn mời Lý Thần Y Y cũng chữa trị cho người này, xem có khả năng nối lại ngón tay không. Trong lúc nói chuyện, Nưu Hỉ liền bước tới. Hắn là người trẻ tuổi nhất trong số mọi người. Lý Thần Y Y, khẩn cầu người chữa trị cho ta. Nưu Hỉ lộ ra vẻ khiêm tốn nói, hắn từ nhỏ đã bị thiến vào đại nội, theo Tào Chính Thuần tu luyện. Hiện nay đã qua lâu như vậy, không biết Lý Thần Y có chắc chắn làm được việc nối lại chi đức không. Ánh mắt Lý Bình An không khỏi thay đổi một chút. Hay cho các ngươi, mấy tên cao thủ đại nội này lại dám đến chữa trị, nối lại ngón tay, còn đơn giản hơn nhiều so với việc làm cho một thứ khác mọc lại. Hắn còn chưa từng chữa trị loại bệnh nan y này. Lý Thần Y Y, chẳng lẽ ngài cũng không thể chữa trị? Tào A Mãn thấy vậy, có chút căng thẳng. Hy vọng lớn nhất của bọn hắn đều đặt vào Lý Thần Y Y, nếu ngay cả y thuật của Lý Thần Y Y cũng không thể làm được điều này, vậy thì thiên hạ này hẳn là không còn ai có y thuật tốt hơn. Lý Bình An khẽ thở dài nói, ta xem cho các hạ trước, nếu có cách, ta sẽ dốc hết sức chữa trị. Nói thật, lần này hắn không đảm bảo hệ thống thần y y cũng có thể cung cấp phương pháp chữa trị. Đa tạ Lý Thần Y Y. Nưu Hỉ mừng rỡ. Lý Bình An ra hiệu, bắt đầu bắt mạch cho Nưu Hỉ, một lát sau, hắn đã nhận được kết quả từ hệ thống thần y y, một lát sau, hắn liền thu tay lại. Hướng về phía Nưu Hỉ khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ ấy này nói, tình hình của các hạ, bản thân y y đã hiểu, cho dù ta dùng hết bản lĩnh, cũng không thể giúp các hạ hồi phục được. Cái gì? Nghe những lời này, ánh mắt của mấy vị cao thủ đại nội đều thay đổi không ít. Lý Thần Y Y, chẳng lẽ ngay cả một chút hy vọng cũng không có? Tào A Mãn vô cùng thất vọng nói, với tu vi như Lý Thần Y Y mà cũng không thể làm được điều này, thiên hạ này e rằng đã không còn ai có thể giúp bọn hắn hồi phục. Cũng không phải là không có cơ hội, trừ khi tu vi của ta bước vào một cảnh giới mới, hoặc là tu vi của người này bước vào đại tông sư cảnh, ta liền có thể thi triển trọng sinh chi thuật, khiến người ta tái tạo lại thân thể, liền có thể làm được việc hoàn bích quy triệu. Lý Bình An nói, điểm này hắn đoán rằng trong đại nội cũng không có mấy người làm được. Đại tông sư cảnh thì ra cần tu vi cao thâm như vậy, người có thể làm được điều này e rằng chỉ có đốc chủ. Tào A Mãn thấy vậy, không khỏi kinh ngạc nói. Mấy vị cao thủ đại nội còn lại cũng đều thở phào nhẹ nhõm, thì ra vẫn còn có cách. Nhưng với thiên phú của bọn hắn, e rằng cũng không thể tu luyện đến đại tông sư cảnh. Cho nên, có cũng như không. Đa tạ Lý Thần Y Lìa chỉ điểm. Tào A Mãn thấy đã biết được điều mình muốn biết, liền quyết định cáo tử. Mấy vị cao thủ đại nội còn lại cũng đều chắp tay nói, đa tạ Lý Thần Y Lìa. Lý Bình An nói, khách sáo. Tào A Mãn cười híp mắt nói, vậy thì Lý Thần Y Lìa, chúng ta xin cáo tử. Nói xong, hắn mới dẫn mấy thuộc hạ đội vàng rời đi. Trong nháy mắt, mấy người này đã ra khỏi y quán. Đại nhân, thì ra muốn hồi phục thân Nam Nhi, cần phải luyện tu vi đến đại tông sư cảnh. Chắc hẳn đốc chủ biết được, sẽ rất vui mừng. Nưu Hỉ chắp tay nói, lập tức truyền tin cho đốc chủ. Tào A Mãn ra lệnh. Vừa nói, mọi người liền đi về phía Đồng Phúc khách sạn. Lúc này, bên ngoài khách sạn lại có một người trẻ tuổi quân tay, sắc mặt tái nhợt đang dựa vào, hắn tò mò nhìn toàn bộ y quán, trong mắt không khỏi có chút hiếu kỳ. Trầm tư một lát, hắn không lập tức đến y quán, mà đi về phía Đồng Phúc khách sạn. Ngày hôm sau, bên ngoài Bình An y quán lại một lần nữa tụ tập không ít nhân sĩ giang hồ, tiếng người huyên náo, thậm chí còn xuất hiện một số gương mặt xa lạ. Lý Thần Y Lìa vừa trở về, cả thất hiệp trấn đều trở nên náo nhiệt. Mọi người đều thỉnh thoảng nhìn về phía y quán, rõ ràng là đang chờ Lý Thần Y Lìa mở cửa khám bệnh. Không lâu sau, xung quanh lại càng tụ tập nhiều người hơn. Trong y quán, Nhậm Như Ý, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung ba người đều nhìn ra ngoài qua khe cửa. Nhìn thấy dòng người bên ngoài, ai nấy đều nở nụ cười. Xem ra danh tiếng của Lý Thần Y Lìa vẫn còn vang xa. Sức hiệu triệu của Lý Thần Y Lìa nhà chúng ta quả thật không tầm thường. Bên ngoài tụ tập nhiều người như vậy, Lý Thần Y Lìa sẽ không khám bệnh chứ? Nhậm Như Ý bĩu môi, thấy Lý Thần Y Lìa còn chưa ra, không khỏi cũng có chút lo lắng. Trong lúc nói chuyện, Lý Bình An liền dẫn Ano đi tới. Ano hiện nay đã hoàn toàn trở thành trợ thủ của Lý Bình An. Lý Thần Y Lìa, hôm nay ngài có định mở cửa khám bệnh không? Nhậm Như Ý mở miệng hỏi. Không sai. Lý Bình An gật đầu nói. Đã một thời gian không mở cửa khám bệnh rồi, nói thật, hắn vẫn có chút nhớ những ngày tháng như vậy. Nếu đã vậy, ta đi mở cửa y quán. Nhậm Như Ý chắp tay nói. Đi đi. Lý Bình An sớm đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, hôm nay nếu không ra khám bệnh, có lẽ sẽ gây ra sự phẫn nộ của mọi người. Trong nháy mắt, Nhậm Như Ý đã đi đến trước cửa y quán, tiện tay mở cửa ra. Nghe thấy tiếng động, vô số cặp mắt liền nhìn về phía y quán. Lý Thần Y Y, hôm nay chắc chắn sẽ ngồi khám bệnh. Đúng vậy, chắc chắn sẽ ngồi khám bệnh. Đã mở cửa rồi, Lý Thần Y Y chắc chắn sẽ mở cửa khám bệnh. Trong phút chốc, bên ngoài y quán, không ít người tinh thần phấn chấn. Nhậm Như Ý phủi bụi trên tay, nhìn ra ngoài, nói với mọi người, "Lý thần Ý, hôm nay sẽ mở cửa khám bệnh, chư vị chờ một lát." Lời vừa dứt, mọi người có mặt càng thêm phấn khích. "Đầu lĩnh, Lý thần Ý lại mở cửa, huynh đệ lục phiến môn của chúng ta, lần này cuối cùng cũng được cứu rồi." "Đúng vậy, đúng là như vậy." Lý thần Ý lý thuật tâm mình, chưa khỏi cho bọn hắn chắc sẽ không có vấn đề gì. Trong một góc, có mấy vị bổ khoái của lục phiến môn đang ngồi. Trương Đầu Lĩnh đang bóc vỏ lạc, liếc nhìn một cái nói, "Còn phải hỏi sao? Mấy người đều để ý một chút, Lý thần Ý lại mở cửa, có lẽ sẽ có chuyện xảy ra." "Vâng, Đầu Lĩnh." Mấy vị bổ khoái nghe vậy, đều chắp tay nói. Bên kia, đại nội đông sưởng, Tào A Mãn cũng dẫn mấy vị cao thủ đại nội đứng một bên quan sát, trong mắt có chút thoải mái. Hiện nay nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, chỉ cần ngày đêm giám sát mọi hành động của Lý thần Ý là được. Bên hộ Long Sơn Trang, Thượng quan Hải Đường cũng đã xuất hiện, nàng vẫn mặc trang phục nam, ẩn mình trong đám đông, không hề lộ liễu. Một người trẻ tuổi có vẻ ngoài khá tuấn tú, nhưng trông như vừa khỏi bệnh nặng cũng đứng trong đám đông, tò mò quan sát. Dường như không ngờ rằng, y quán này lại có thể thu hút nhiều người đến vậy. Y dị thuật của Lý thần Ý Dìa Đại Minh này thật sự huyền diệu như trong truyền thuyết sao? Nam tử trẻ tuổi thầm nghi hoặc trong lòng. Hắn cũng muốn xem thử, y thuật của Lý thần Ý Dìa này có thể vượt qua hắn hay không. Lý Bình An thấy thời gian cũng đã gần đủ, bèn từ trong y quán bước ra. Thấy hắn xuất hiện, những người trong giang hồ xung quanh đều đứng dậy, chắp tay hành lễ. "Bái kiến Lý thần Ý Dìa." "Tham kiến Lý thần Ý Dìa." Từng người trong giang hồ vẻ mặt kích động nói. Lần nữa gặp lại Lý thần Ý Dìa, bọn hắn đã có cảm giác như đang ngưỡng vọng. Có điều bọn hắn không ngờ rằng, Lý thần Ý Dìa vẫn sẽ đích thân ra ngoài khám bệnh. Hơn nữa còn không hề tỏ ra xa cách. Lý Bình An thấy mọi người nhiệt tình, chắp tay nói, "Chư vị, khách sáo rồi." Nói xong, hắn mới ngồi xuống. Mọi người thấy Lý thần Ý Dìa vẫn gần gũi dễ gần như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt, những người trong giang hồ có mặt cũng đều ngồi xuống. Lý Bình An bèn nhìn người đang xếp hàng đầu tiên, rồi nói, "Mời bệnh nhân đầu tiên." Lời vừa dứt, lại thấy một nữ tử bước lên. Không phải ai khác, lại chính là Quách Phủ Dung. Lý Bình An có chút bất ngờ, nhìn nàng hỏi, "Quách nữ hiệp có chuyện gì sao?" Hắn cũng không nhìn ra Quách Phủ Dung có vấn đề gì. Nghe vậy, Quách Phủ Dung lắc đầu nói, "Lý thần Ý Lìa, ta lần này đến là để mời thần Ý Lìa chữa bệnh cho các đồ tử đồ tôn của cha ta." Nói rồi, nàng vỗ tay. Trong nháy mắt, liền thấy không ít người của lục phiến môn bước lên. Có người thì quẹt chân, có người thì mù mắt, có người thì cụt tay chân, còn có người nằm thẳng đơ, bất tỉnh nhân sự. Thấy nhiều bệnh nhân như vậy, Lý Bình An cũng không khỏi nhíu mày. Hay thật, đây chẳng phải là tất cả những người mắc bệnh nan y của lục phiến môn đều đến cả rồi sao? "Lý thần Ý Lìa, bà không thành vấn đề, xin ngài nhất định phải chữa khỏi cho bọn hắn." Quách Phủ Dung nói rất hào phóng. Người của lục phiến môn cũng nói với Lý Bình An, "Kính xin Lý thần Ý Lìa chữa trị cho chúng ta." Lý Bình An gật đầu nói, "Thôi được, từng người một vào đi." Nhiều người như vậy, e rằng cả ngày hôm nay chỉ có thể chữa bệnh cho người của lục phiến môn thôi. Có điều, vết thương của một số người trong này khá nặng. Công việc ở lục phiến môn này người thường không làm nổi, giang hồ hiểm ác, vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Chỉ cần sơ sẩy một chút, bị thương còn là chuyện nhỏ, đa phần là mất mạng. Quách Phủ Dung nghe Lý Bình An nói vậy, không khỏi lộ vẻ vui mừng nói, "Đa tạ Lý thần Ý Lìa." Nói rồi, nàng liền lên giúp khiêng một người sống dở chết dở lên. "Lý thần Ý Lìa, vị này chắc là đã trúng độc người sống." Quách Phủ Dung có chút tò mò nói. Lý Bình An nhìn qua, không bình luận gì, kiểm tra một lát rồi nói, "Người này quả thực đã trúng độc người sống, đáng tiếc là bệnh đã vào đến xương thủy, chữa trị tương đối phiền phức. Phí khám bệnh 2000 lượng." Lý Bình An lên tiếng. Hắn thật sự lo Quách nữ hiệp không có tiền, lục phiến môn dù sao cũng là nha môn của triều đình, quan sai trong nha môn tùy tiện giúp người ta làm chút việc cũng có thể kiếm được không ít đồng lộc. Quách nữ hiệp quả nhiên giàu có, lập tức lấy ngân phiếu ra đưa lên. Lý Bình An không nói hai lời, nhận lấy ngay. Tiếp theo là chữa trị. Không lâu sau, trời đã về chiều. Lý Bình An lúc này mới chữa trị xong một lượt cho người của lục phiến môn, có người vừa được chữa trị xong đã gần như khỏi hẳn. Lý Bình An nhìn mọi người nói, "Chư vị, hôm nay trời đã tối, ngày mai tiếp tục." Nói rồi, hắn đứng dậy. Lúc này, hắn lại nghe thấy một tiếng ho dữ dội. Vốn dĩ hắn không để ý, chỉ liếc mắt qua, ánh mắt chợt động, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặt trắng bệnh như giấy. Nhìn thấy người này, Lý Bình An liền nhận ra ngay, người này trúng kịch độc, e rằng không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Nếu không cứu nữa, thì không thể cứu vãn được. Đối phương dùng tay che miệng, ho một tiếng xong, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lúc này mới xuề lòng bàn tay ra xem, trên đó có một vũng máu đen. Đúng lúc này, hắn cũng phát hiện ra ánh mắt của Lý Bình An, vội vàng chắp tay nói, "Gặp qua Lý thần Ý Lìa." Lý Bình An khẽ gật đầu, do dự một chút, vẫn nói, "Huynh đài trúng kịch độc, nếu không chữa trị nữa, e rằng không sống được bao lâu." Mọi người nghe thấy tiếng, đều nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này hơi thở yếu ớt, vậy mà vẫn còn sống được, e rằng chỉ còn một hơi tàn thôi. Đúng vậy, trên đời này lại có người như vậy. Theo ta thấy, trừ khi được Lý thần Ý Lìa ra tay cứu rút, nếu không người này tuyệt đối không có đường sống. Khắp thiên hạ, chỉ có Lý thần Ý Lìa mới cứu được hắn. May mà đã đến Thất Hiệp Trấn, Lý thần Ý Lìa cũng ở đây. Không ít người bàn tán. Nam tử trẻ tuổi nặn ra một nụ cười nói, "Nghe đồn y thuật của Lý thần Ý Lìa cao minh, thật đáng khâm phục. Chỉ là độc của ta hiếm có trên đời, không thuốc nào chữa được." Nam tử trẻ tuổi cười khổ nói, "Không thuốc nào chữa được." Tên trẻ tuổi này cũng thật là, dám nói những lời ngông cuồng như vậy trước mặt Lý thần Ý Lìa. Trên đời này không có bệnh nào mà Lý thần Ý Lìa không chữa được. "Người trẻ tuổi,
mau mời Lý thần y đi chữa trị cho người đi.
Một đám người giang hồ nhao nhao nói. Lý Bình An lúc này cũng nói, nếu huynh đài khẩn cấp, bản thần y có thể khám cho huynh đài.
Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, lúc này mới chắp tay nói, đa tạ Lý thần y đi.
Nói rồi, hắn mới bước lên. Bệnh của hắn đã không còn nhiều thời gian nữa,
nhưng trong lòng hắn vẫn còn một chuyện cũ cần phải điều tra rõ ràng, không thể chết như vậy được.
Lý thần y có lẽ là hy vọng sống sót duy nhất của hắn, nhưng đến lúc này, hắn lại có chút do dự và sợ hãi.
Đến thời điểm này, hắn biết không còn đường lui nữa.
Bước chân của nam tử trẻ tuổi khá chậm, rõ ràng là không còn nhiều sức lực.
Một lát sau, hắn mới đi đến trước y quán.
Lý thần y đi.
Nam tử trẻ tuổi lại chắp tay nói,
huynh đài mời ngồi, để ta xem cho.
Lý Bình An nói.
Nam tử trẻ tuổi không do dự nữa, ngồi xuống, sau đó đưa hai tay ra, hắn tự nhiên biết quy trình.
Lý Bình An bèn đưa tay đặt lên mạch của đối phương, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Mạch của người này gần như đã không còn,
chỉ có một chút mạch đập yếu ớt.
Ở ba vị trí thốn, quan, xích, chỉ có vị trí quan mạch là còn một chút hơi ấm.
Mạch như sợi tơ, đây là mạch tượng của người sắp chết.
Nam tử trẻ tuổi này có thể sống đến bây giờ, quả là không đơn giản.
May mà đối phương dường như có một thân tu vi nên có thể miễn cưỡng duy trì thêm một thời gian.
Đương nhiên, hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra, trên người đối phương có một loại kỳ độc, khá lợi hại.
Một lúc sau, hệ thống thần y lìa cũng đưa ra kết quả.
Người này trúng bích trà chi độc, một thân tu vi không còn được 1/10, chỉ còn lại một hơi thở.
Có thể chữa.
Hơn nữa còn đưa ra phương pháp chữa trị.
Lý Bình An hơi ngạc nhiên, bích trà chi độc.
Nam tử trẻ tuổi trước mắt hóa ra không phải ai khác, lại chính là Lý Liên Hoa.
Chẳng trách người này với bộ dạng như vậy mà vẫn còn sống được.
Biết được thân phận của đối phương, Lý Bình An cũng không ngạc trần, hắn chậm rãi nói, huynh đài chúng bích trà chi độc, cũng không khó giải.
Bản thân ý gì đã tìm ra phương án chữa trị rồi.
Nghe lời của Lý Bình An, trong mắt Lý Liên Hoa lộ ra vẻ vui mừng.
Lý thần ý thì nói, bệnh của ta có thể chữa được sao?
Lý Liên Hoa xác nhận lại.
Đúng vậy, nhưng có chút phiền phức.
Phí khám bệnh 10.000 lượng bạc.
Lý Bình An nói,
tuy hắn đã biết thân phận của đối phương, nhưng quy củ không thể phá.
Hắn có chút đồng cảm với hoàn cảnh của Lý Liên Hoa, nhưng người này cũng không phải hoàn toàn không có lỗi.
Lý Liên Hoa không khỏi cười khổ một tiếng nói, Lý thần ý thì, từ khi mắc bệnh này, nó như một cái hố không đáy, trên người ta đã không còn bao nhiêu bạc. Không biết có thể dùng đồ vật để trao đổi không?
Lý Liên Hoa nói.
Nghe vậy, Lý Bình An gật đầu, không khỏi cười nói, chỉ cần giá trị phù hợp, tự nhiên là có thể.
Chương 122, trao đổi tâm pháp Dương Châu Mạn, Lý Bình An dễ dàng giải độc. Chương 122, trao đổi tâm pháp Dương Châu Mạn, Lý Bình An dễ dàng giải độc. Lý Liên Hoa trầm tư một lát rồi cười nói, Lý thần ý đi, ta từ nhỏ đã luyện võ, thiên phú cũng không tệ, tự sáng tạo ra một môn nội công tâm pháp, tên là Dương Châu Mạn, không biết có đáng giá 10.000 lượng bạc không.
Thật ra, để giải bích trà chi độc, trên người hắn gần như không còn thứ gì đáng tiền.
Chỉ có tâm pháp Dương Châu Mạn do hắn tự ngộ tự sáng tạo ra có lẽ có thể đáng giá không ít tiền bạc.
Nếu là người khác, hắn quyết không lấy tâm pháp này ra trao đổi.
Nhưng hôm nay quan sát tình hình chữa bệnh cứu người của Lý Bình An, hắn biết, Lý thần y lìa này tuyệt đối không phải là kẻ gian xảo, có y thuật như vậy mà vẫn chữa bệnh cho người thường, tấm lòng này không phải người thường có thể hiểu được.
Ồ,
Lý Bình An có chút bất ngờ, hắn tưởng Lý Liên Hoa sẽ lấy ra một vật gì đó đặc biệt để trao đổi, không ngờ đối phương lại lấy ra tâm pháp Dương Châu Mạn.
Chính nhờ môn nội công tâm pháp này, Lý Liên Hoa đã tung hoành giang hồ, không đối thủ.
Lý Bình An tuy chưa xem qua tâm pháp này, nhưng đoán chắc chắn cũng rất phi thường.
Vậy đi, ta xem tâm pháp trước thế nào.
Lý Bình An tuy đã đoán ra thân phận của Lý Liên Hoa, nhưng hắn lại giả vờ không biết.
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lộ ra một tia hãy này nói, Lý thần ý đi, xin hãy cho ta một ít lụa trắng, để ta viết lên đó, thực sự là nghèo khó.
Lý Bình An nói với Nhậm Như Ý, Như Ý, đi lấy một ít lụa trắng lại đây.
Nhậm Như Ý nhìn qua, gật đầu, quay người đi sang một bên.
Bệnh tình của nam tử trẻ tuổi này còn nặng hơn cả nàng, may mà gặp được Lý thần ý đi, nếu không, e rằng đã chết ở nơi đất khách quê người rồi.
Trong ngay mắt, Nhậm Như Ý liền lấy ra một dải lụa trắng.
Lý Liên Hoa nhìn bút mực đặt bên cạnh, liền đi tới, cầm bút lông sói lên, bắt đầu chép tâm pháp lên lụa trắng.
Dương Châu Mạn này vốn dĩ hắn không muốn truyền lại cho hậu thế, nhưng nghĩ lại, đây có lẽ là thứ duy nhất hắn có thể để lại, bèn quyết định ghi lại tâm pháp này, giao cho Lý thần y để biết đâu sau này có thể tìm được người hữu duyên.
Một lát sau, Lý Liên Hoa đã chép xong toàn bộ tâm pháp.
Tâm pháp này không dài, ngắn gọn xúc tích.
Người không có thiên phú, chưa chắc đã hiểu được, huống chi là tu luyện.
Lý Liên Hoa liếc nhìn một cái, xác nhận không có sai sót, lúc này mới hai tay dâng lên.
Lý thần y để, ngươi xem thế nào?
Sắc mặt Lý Liên Hoa lại tái đi một chút.
Lý Bình An đưa tay nhận lấy, rồi xem.
Tâm pháp này nhìn qua, rất khó nhập môn.
Cho dù là võ giả, e rằng cũng khó mà hiểu được.
Tuy nhiên, với tu vi của Lý Bình An, căn bản không có gì khó khăn.
Hắn chỉ nhìn vài lần, liền biết, đẳng cấp của tâm pháp này đã chạm đến ngưỡng địa cấp.
Nếu được hắn nâng cấp, chắc chắn là tâm pháp địa cấp.
Lý Bình An mỉm cười nói, nội công tâm pháp này không đơn giản, thiên phú võ học của huynh đài thật đáng kinh ngạc, chẳng trách có một thân tu vi mà vẫn có thể bảo vệ được tâm mạch không chết.
Đẳng cấp của công pháp này không thấp, vậy đi, cứ quy đổi thành 20.000 lượng bạc.
Phí khám bệnh chỉ cần 10.000 lượng, đợi huynh đài khỏi bệnh rồi lấy bạc đi là được.
Lý Bình An suy nghĩ một chút rồi nói.
Lý Liên Hoa nghe vậy, trong mắt không khỏi có chút kinh ngạc.
Lý thần y lìa này quả nhiên tu vi sâu không lường được, chỉ nhìn một cái đã nhận ra sự phi thường của tâm pháp này.
Để lại tâm pháp này cho Lý thần y lìa, hắn cũng không còn gì hối tiếc.
Còn về tiền bạc, hắn cũng không quá để tâm.
Đa tạ Lý thần y lìa. Lý Liên Hoa chắp tay nói. Lý Bình An cười, thuận tay cất tâm pháp đi. Nhậm Như Ý chớp chớp mắt, khá tò mò. Rốt cuộc là tâm pháp gì mà có thể khiến Lý Thần Ý lìa ra giá cao như vậy? Nam tử trẻ tuổi này trông yếu ớt vô cùng, trong tay lại có pháp môn như vậy. Cách đó không xa, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung cũng đều tò mò. Thứ có thể khiến Lý Thần Ý lìa ra giá cao như vậy, phẩm cấp của tâm pháp này nhất định không thấp. Không ít người trong giang hồ vây xem bên ngoài cũng bắt đầu tò mò. Trong tay tên trẻ tuổi này lại có công pháp như vậy sao? Tên trẻ tuổi này có lai lịch gì vậy? Đúng vậy, xem tuổi của tên trẻ tuổi này, chắc cũng khoảng 20 thôi nhỉ. Chẳng lẽ tên trẻ tuổi này đến từ một môn phái bí ẩn nào đó? Chẳng lẽ là lừa được Lý Thần Y Liệt? Chậc chậc, Lý Thần Y Liệt là tu vi tông sư cảnh đỉnh phong, ai có thể lừa được Lý Thần Y Liệt chứ? Tên trẻ tuổi này không đơn giản. Trong chốc lát, không ít người trong giang hồ xung quanh bàn tán. Lý Bình An cũng không muốn giải thích nhiều. Đúng rồi, huynh đài tên họ là gì? Lý Bình An lên tiếng hỏi. Lý Liên Hoa cũng không giấu giếm, chắp tay nói, tại hạ cùng họ với Lý Thần Y Liệt, tên là Liên Hoa. Quả nhiên là Lý Liên Hoa. Không ngờ, đối phương lại lưu lạc đến đây. Trong tiểu thuyết, Lý Liên Hoa mắc bích trà chi độc, lang thang khắp nơi, vậy mà có thể tìm đến đây. Xem ra, danh tiếng của hắn không chỉ lan truyền trong Đại Minh, mà có lẽ đã truyền đến các vương triều khác. Thì ra là Lý công tử. Lý Bình An nói. Thịnh Ngai Dư nghe thấy cái tên này, liền cảm thấy cái tên này là do nam tử trẻ tuổi trước mắt cố ý bịa ra. Trên giang hồ chưa từng nghe qua có nhân vật nào như vậy. Hơn nữa, làm gì có nam nhân nào lại đặt một cái tên tùy tiện như vậy? Lý Liên Hoa nói một cách thông thường, sẽ bị cho là tên của nữ tử. Tên thật của người này nhất định không phải là Lý Liên Hoa. Bên ngoài, không ít người trong giang hồ cũng đều ngạc nhiên. Cái tên này chưa từng nghe ai nhắc đến. Người này trông không giống người giang hồ, nhưng tâm pháp hắn vừa lấy ra lại đáng giá 20.000 lượng. Điều tra xem, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Có lẽ, người này là cao thủ giang hồ trà trộn vào bên cạnh Lý Thần Y Liễu. Rất có thể, người này có mục đích không bình thường. Không ít cao thủ giang hồ đều nghi ngờ. Đại nhân, có cần điều tra người này không? Bên phía Đông Sưởng, một cao thủ đại nội hỏi. Không cần điều tra, chỉ là một nhân vật nhỏ, không ảnh hưởng gì. Đông Sưởng chúng ta không cần phải tốn tâm sức vào một người sắp chết. Tào A Mãn khinh thường nói. Nếu đối phương thực sự là cường giả, sẽ không điếu đất đến mức này. Người này không đáng để Đông Sưởng tìm hiểu. Vâng. Mấy cao thủ đại nội chắp tay nói. Trong y quán, Lý Bình An quyết định bắt đầu chữa trị. Lý công tử, ngươi trúng kịch độc, trước tiên hãy uống linh đan đặc chế của ta. Lý Bình An lấy ra một viên linh dược, đưa lên. Hắn biết rõ, Lý Liên Hoa tinh thông y thuật, nên hắn không nói nhiều lời vô ích. Một mùi hương nồng đậm lan tỏa ra. Lý Bình An ngửi thấy mùi hương này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mùi của linh đan này khá phù hợp với vết thương của hắn, hơn nữa trong linh đan này còn có thêm các loại thiên địa linh dược vô cùng quý giá. Chỉ riêng một viên linh đan này, đã có thể thấy được nội tình của Lý Thần Y Liễu mạnh đến mức nào. Quả nhiên, hắn không thể so sánh với Lý Thần Y Liễu nếu ở nơi khác, e rằng một viên linh đan này cũng đáng giá mấy nghìn lượng mà rồi. Lý Thần Y Liễu này có thể làm được như vậy, già trẻ không lựa, thật đáng khâm phục. Đa tạ Lý Thần Y Liễu. Lý Liên Hoa chắp tay nói. Nói xong, hắn liền nhận lấy linh đan, không nói hai lời mà uống xuống. Lý công tử đợi một lát, ta đi pha thuốc giải, bích trà chi độc này cần phải giải 3 lần. Lý Bình An nói xong, liền đi về phía phòng thuốc. Bích trà chi độc được mệnh danh là thần y y khó giải, nhưng đối với hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Bên ngoài y quán, không ít người trong giang hồ vẫn tò mò nhìn, không ai có ý định rời đi. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lý Liên Hoa đã khá hơn nhiều. Ý dị thuật của Lý Thần Y quả nhiên tinh thông. Lý Liên Hoa phát hiện, sau khi linh đan vào cơ thể, tuy chưa giải được độc, nhưng cũng đã tạm thời áp chế được bích trà chi độc trong cơ thể hắn, hơn nữa còn đánh thức được một phần nhỏ tu vi của hắn. Chỉ bằng một viên linh đan này đã có tác dụng như vậy. Lý Thần Y Liễu này thật đáng sợ. Xem ra, tên trẻ tuổi kia đã hồi phục một chút. Thằng nhóc này đúng là gặp may mắn. Nhưng mà, công pháp trên người thằng nhóc đó rốt cuộc là gì? Ta cũng rất muốn biết. Hê hê, chúng ta tuy không thể làm gì Lý Thần Y Liễu, nhưng đối phó với một tên trẻ tuổi thì không thành vấn đề. Đúng vậy, tên trẻ tuổi này muốn bước ra khỏi y quán không dễ dàng như vậy đâu. Những người trong giang hồ xung quanh không khỏi nở nụ cười lạnh. Bọn hắn sở dĩ vẫn tiếp tục chờ đợi, chính là muốn xem tên trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch gì. Tâm pháp trị giá 20.000 lượng bạc, tuyệt đối không thấp. Nếu đối phương ngoan ngoãn giao ra thì cũng không sao. Nếu không thì không dễ dàng rời khỏi thất hiệp trấn như vậy đâu. Trong y quán, Lý Liên Hoa nghe thấy những âm thanh này, nhíu mày, ánh mắt không khỏi thay đổi một chút. Hắn vẫn đánh giá quá cao phẩm hạnh của người giang hồ. Nhậm Như Ý dường như nhận ra sự lo lắng của hắn, vội nói: "Lý công tử, yên tâm đi, ở gần y quán này, không ai dám động thủ, trừ khi bọn hắn dám đắc tội với Lý Thần Y Liễu." Nhưng mà, người rốt cuộc đã đưa cho Lý Thần Y công pháp gì vậy? Nhậm Như Ý cũng có chút tò mò. Thật ra, nếu nàng có thể có được tâm pháp như vậy, rất có thể sẽ có cơ hội hồi phục công lực. Lý Liên Hoa liếc nhìn Nhậm Như Ý, lại cười nói: "Vị cô nương này sao không đi hỏi Lý Thần Y Liễu? Tại hạ không sợ những người giang hồ này. Thật ra, chỉ bằng tu vi của những người giang hồ bên ngoài, muốn lấy được thứ gì từ tay hắn, thật sự không dễ dàng." Nhậm Như Ý nghe vậy, chỉ đành ngượng ngùng, khoanh tay, đi sang một bên. Tên trẻ tuổi này không dễ lừa. Một lúc sau, Lý Bình An cùng A Nô bước ra. Hắn đã pha xong thuốc giải. "Lý công tử, ta đã pha xong thuốc giải lần đầu, ngươi cứ uống thẳng là được. Nhưng mà, lần đầu giải độc cho ngươi, e rằng sẽ có chút đau đớn, ngươi ráng chịu một chút." Lý Bình An nói, mang theo một gói thuốc bột và một bát nước trong. Lý Liên Hoa nghe vậy chỉ cười cười, không do dự, trực tiếp đổ thuốc bột vào miệng, sau đó uống một ngụm nước. Khi thuốc bột vào cơ thể, Lý Liên Hoa liền cảm thấy trong tạng phủ có không ít động tĩnh. Chưa đầy một lát, một cơn đau dữ dội truyền đến từ ngũ tạng lục phủ của hắn. Cơn đau này trong nháy mắt lan ra toàn thân. May mà, dược lực dường như có thể bảo vệ được tâm mạch của hắn. Lý Bình An liếc nhìn, vung tay, mấy cây kim bạc bay ra từ tay hắn, cắm vào mấy huyệt vị trên người Lý Liên Hoa. Như vậy, có thể tạm thời áp chế độc tố trong cơ thể hắn. Làm xong những việc này, Lý Bình An chắp tay sau lưng, yên lặng chờ đợi. Những người trong giang hồ bên ngoài đều ngẩng đầu nhìn. Bích trà chi độc này chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả độc người sống sao? Tên trẻ tuổi này chắc là tu vi quá kém, nếu không, chắc sẽ không đau đớn như vậy. Chắc là mới ra giang hồ, bị người ta ám hại, mới thảm hại như vậy. Một đám người bàn tán, nhiều người có ý xem kịch vui. Nhưng chỉ hơn một phút sau, Lý Liên Hoa mở miệng phun ra ba ngụm máu đen. Khi máu đen phun ra, trên mặt đất liền xuất hiện dấu vết đóng băng. Bích trà chi độc này quả nhiên âm hàn. Lý Bình An thấy cảnh này, cười lạnh nói: "May mà ba ngụm máu tươi này phun ra, bích trà chi độc cẩn giấu trong cơ thể Lý Liên Hoa đã được giải một nửa, đặc biệt là độc tố trong ngũ tạng lục phủ đã được loại bỏ 8-9 phần." Lý Liên Hoa lau vết máu đen ở khoe miệng, lúc này mới phát hiện trong người dễ chịu hơn nhiều. Sự đau đớn của bích trà chi độc cũng giảm đi không ít. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là, tu vi cũng đã hồi phục không ít. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay thật mạnh với Lý Bình An nói: "Đa tạ Lý thần y y." Bích trà chi độc đã làm phiền hắn bấy lâu nay, rõ ràng đã bị Lý thần y y giải quyết. "Không sao, chuyện nhỏ thôi." Lý Bình An cười nói. Lý thần y y nghỉ ngơi một lát, hai ngày nữa bích trà chi độc này sẽ được giải hoàn toàn, không cần lo lắng. Lý Bình An nói. Vâng. Lý Liên Hoa vô cùng vui mừng, hắn không ngờ lần này đến Đại Minh Lang Thang, quả nhiên đã gặp được cao nhân. Giải được bích trà chi độc, tu vi của hắn rất có thể sẽ hồi phục hoàn toàn, kết hợp với tâm pháp Dương Châu Mạn, tu vi của hắn sẽ còn tăng lên một cảnh giới. Đến lúc đó, hắn không những không chết, mà còn có thể điều tra ra bí mật của mối bận tâm đã đeo bám hắn bấy lâu nay. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu thử hồi phục một chút tu vi. Bây giờ bích trà chi độc đã giải được phần lớn, chức năng cơ thể của hắn đang nhanh chóng hồi phục. Chương 123, Lý Liên Hoa bị ám toán, lão già bí ẩn đáng sợ. Chương 123, Lý Liên Hoa bị ám toán, lão già bí ẩn đáng sợ. Lý Bình An cũng không quan tâm đến Lý Liên Hoa nữa. Trong lòng hắn rất rõ, với tu vi và thực lực của Lý Liên Hoa, một khi tu vi hồi phục được 5-6 phần, đối phó với đám người giang hồ đang nhìn chằm chằm xung quanh là đủ. Lúc này, hắn liền dẫn Ano đến phòng thuốc. Lần trước mang về một đống linh dược từ Thiên Bảo Các, có lẽ có thể bảo chế ra một số linh đan hữu dụng. Khoảng một khắc sau, Lý Liên Hoa cảm thấy tu vi đã hồi phục được khoảng 4-5 phần. Y dị thuật của Lý Thần Y dị quả nhiên cao thâm khó lường, bích trà chi độc trong mắt hắn lại có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, đây rốt cuộc là y thuật gì? Trong lòng Lý Liên Hoa lại dấy lên một cơn chấn động không nhỏ. Vốn dĩ, hắn đến Bình An Y quán chỉ là muốn thử vận may mà thôi. Lúc này, Lý Liên Hoa liền đứng dậy, chắp tay về phía y quán nói: "Đa tạ Lý Thần Y để cứu chữa, tại hạ ngày mai sẽ quay lại, đa tạ." Nói xong, hắn liền bước ra khỏi y quán. Chân trước vừa bước ra khỏi y quán, Lý Liên Hoa đã nhận thấy ánh mắt không thiện cảm của những người giang hồ xung quanh. Sắc mặt hắn hơi thay đổi. Những người giang hồ này xem ra rất tò mò về hắn. Tuy nhiên, Lý Liên Hoa thật sự không muốn để ý đến những người này. Hắn định tìm một nơi nghỉ ngơi qua đêm, ngày mai tiếp tục giải độc. Đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Vốn dĩ, hắn chỉ nghĩ tránh xa những người này, bọn họ sẽ biết điều mà lui đi. Một lúc sau, hắn phát hiện sau lưng mình lại có không ít người đi theo. Lý Liên Hoa không khỏi dừng bước. Hắn quay tay, liếc nhìn những người giang hồ xung quanh, nhíu mày nói: "Chư vị, đi theo sau lưng Lý Mỗ là có chuyện gì?" Thấy hắn dừng lại, những người giang hồ đi theo đều nở nụ cười nham hiểm. "Nhóc con, trên giang hồ chưa từng nghe qua có nhân vật nào như ngươi. Ngươi là người của phe nào?" "Đúng vậy, nhóc con ngươi không nói rõ cho chúng ta, mà dám rời đi sao? Muốn đi không dễ dàng như vậy đâu. Giao công pháp ngươi đã chép cho Lý Thần Y Lìa ra đây, tha cho ngươi một mạng. Công pháp của ngươi được Lý Thần Y Lìa ra giá 20.000 lượng bạc, chắc hẳn là công pháp rất phi thường, hôm nay mọi người đã thấy, thấy thì có phần. Nhóc con, biết điều thì đừng gây chuyện." Từng người trong giang hồ đều lộ ra vẻ hung dữ, ánh mắt khá không thiện cảm. Trong mắt Lý Liên Hoa không khỏi lộ ra một tia lạnh lẽo, nhớ lại năm xưa, trước khi hắn trúng bích trà chi độc, những kẻ tiểu nhân giang hồ này làm sao dám nói chuyện như vậy trước mặt hắn? Đúng là hồ lạc đồng bằng bị chó khinh. May mà, tu vi của hắn hiện tại đã hồi phục một chút, cũng không sợ. "Các ngươi thật sự muốn công pháp, thực ra cũng đơn giản, nếu có thể giải hết bích trà chi độc còn lại cho ta, ta chép thêm một bản cho các ngươi, cũng không thành vấn đề." Trong giọng nói của Lý Liên Hoa có chút trêu chọc. "Giải độc trên người ngươi?" "Nhóc con, độc trên người ngươi chỉ có Lý Thần Y Lìa mới giải được. Bớt nói nhảm đi, có giao công pháp đã đưa cho Lý Thần Y Lìa ra không?" Mấy người giang hồ vây quanh lộ ra sát ý hung tợn. Thằng nhóc này không biết điều, bọn hắn sẽ không nương tay. Ánh mắt Lý Liên Hoa thay đổi một chút, trở nên lạnh lùng. "Các ngươi có bản lĩnh thì đến mà lấy." Hắn nói xong, cũng không để ý đến những người giang hồ này nữa, vận chuyển bà sa bộ, thân hình như ảo ảnh, trong nháy mắt đã nhanh chóng rời đi khỏi tầm mắt của đông đảo người giang hồ. Đông đảo người giang hồ quay đầu nhìn, ngẩn ra một lúc, lúc này mới đuổi theo. Trong nháy mắt, gần như tất cả người giang hồ đều đuổi theo. "Nhóc con, muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu." Chật chật. "Thằng nhóc này có chút tu vi, nhưng muốn thoát khỏi tay lão tử, không dễ dàng như vậy đâu." "Muốn đi, đi được sao? Đây là thân pháp gì, lại nhanh như vậy? Tu vi của tên trẻ tuổi này không đơn giản." Trong đêm tối vang lên tiếng la hét tức giận của một đám người giang hồ. "Đầu lĩnh, chúng ta có cần theo sau điều tra không?" Bên phía Lục Phiến Môn, một bổ khoái chắp tay hỏi. Trương đầu lĩnh xua tay nói, "Điều tra cái gì? Đây cũng không phải chuyện của Lý Thần Y Liễu, quan tâm hắn làm gì? Đi, về khách điếm uống rượu." Nói rồi, Trương đầu lĩnh chỉnh lại cổ áo, dẫn mấy bổ khoái rời đi. "Đại nhân, chúng ta có cần đi xem thằng nhóc đó không?" Bên phía Đông Sưởng, mấy cao thủ đại nội có chút tò mò. Bọn hắn cũng có chút tò mò không biết trong tay tên trẻ tuổi kia rốt cuộc đã đưa cho Lý Thần Y gì pháp môn gì. Tào A Mãn nhìn những cao thủ giang hồ đuổi theo, hơi nhíu mày. Thật ra, hắn cũng có chút tò mò, tên trẻ tuổi đó rốt cuộc có lai lịch gì? Thứ giao cho Lý Thần Y gì rốt cuộc là công pháp gì? Bọn hắn tuy ở trong đại nội, có thể dễ dàng có được một số công pháp, nhưng những công pháp thực sự cao thâm khó lường, bọn hắn lại không có cơ hội có được. Giống như tiên tiên đồng tử công của đốc chủ, bọn hắn không có tư cách tu luyện. Ngưu Hỉ, Mã Lục, hai người đi xem thử, xem có cơ hội lấy được tâm pháp từ tay thằng nhóc đó không. Tào A Mãn ra lệnh. Đại nhân anh minh. Ngưu Hỉ, Mã Lục hai người chắp tay, liền đi theo đám người giang hồ. Trong nháy mắt, khu vực gần Bình An Y quán đã yên tĩnh trở lại. Trong y quán, Nhậm Như Ý nhìn ra ngoài, có chút suy tư. Nhiều người giang hồ cùng đuổi giết như vậy, tên trẻ tuổi đó e rằng không sống được đến ngày mai. Lý Thần Ý Liễu cũng không giữ người ta lại nghỉ ngơi một đêm. Nhậm Như Ý có chút bất mãn. Nàng cũng là người đáng thương lưu lạc giang hồ, nếu không được Lý Bình An thu nhận, e rằng bây giờ cũng không được yên ổn như vậy. Vì vậy có chút bất bình. Không được, ta phải nhờ Lý Thần Ý Liễu ra tay bảo vệ một chút. Nhậm Như Ý trầm tư một lúc, liền quyết định đi tìm Lý Thần Ý Liễu lúc này. Lý Bình An bước ra khỏi phòng thuốc. "Lý Thần Ý Liễu, ngươi không lo bệnh nhân của ngươi bị người ta giết sao?" Nhậm Như Ý có chút bất mãn bước lên nói. Lý Bình An liếc nhìn Nhậm Như Ý, cười nói, "Ngươi nói Lý Liên Hoa à?" "Đúng vậy, ta thấy một đám người giang hồ đòi tâm pháp của hắn, Lý Thần Ý Liễu, nếu ngươi không ra tay bảo vệ, ta đoán tên trẻ tuổi này ngày mai sẽ chết ngoài đường." Nhậm Như Ý nói. Thật ra, nàng vốn cũng không muốn xen vào chuyện này, nhưng luôn cảm thấy Lý Thần Ý có chút dung túng cho những người giang hồ đó. "Yên tâm đi, Liên Hoa này tu vi không tệ, tâm trí cũng rất cao, bản thân Ý Liễu đoán tu vi của hắn đã hồi phục được 4-5 phần, đối phó với những kẻ tiểu nhân giang hồ này không thành vấn đề." Lý Bình An nói một cách nhẹ nhàng. Lý Liên Hoa là một con cáo giả, cuối cùng những người giang hồ đó e rằng sẽ phát hiện mình bị lừa. Nghe hắn nói vậy, Nhậm Như Ý bất giác phát hiện mình lại bị Lý Thần Ý lừa. Gã này rõ ràng là đã sớm nắm bắt được tình hình. Lý Thần Ý này không hổ là kẻ lão luyện như sâu, chẳng trách mình luôn bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. May mà những ngày này ở y quán, nàng cũng khá tự tại. Chỉ là nàng đang nghĩ làm thế nào để chiếm được trái tim của người đàn ông này, để hắn sinh con với mình, sau đó giúp nàng hồi phục tu vi. "Được rồi, đi nấu cơm đi, đừng cả ngày đi lang thang." Lý Bình An xua tay nói. Nhậm Như Ý nghe vậy, khuyên tay, liền đi về phía hậu viện. Trăng treo trên cao. Đêm nay, thất hiệp trấn khá náo nhiệt. Một đám người giang hồ đều đang tìm kiếm một nam tử trẻ tuổi. Nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của nam tử trẻ tuổi đó đâu nữa. Trong rừng trúc ngoài thất hiệp trấn, bóng dáng Lý Liên Hoa lóe lên rồi đáp xuống, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý. Đêm nay, hắn đã trêu đùa đám người giang hồ này một phen, phát hiện tu vi của mình vẫn đang hồi phục. Về điểm này, hắn không thể không khâm phục vị Lý Thần Y kia. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là, tuy bích trà chi độc chưa được loại bỏ hoàn toàn, nhưng đã không còn ảnh hưởng đến việc hắn thi triển tu vi. Đệ nhất thần ý Lý Đại Minh này quả nhiên sâu không lường được. Chút ý thuật của ta trước mặt Lý Thần Ý căn bản không đáng nhắc đến. Lý Liên Hoa bây giờ thật lòng khâm phục ý thuật của Lý Bình An. Thấy trời đã không còn sớm, Lý Liên Hoa quyết định tìm một nơi nghỉ ngơi qua đêm, sau đó sáng mai lại đi tìm Lý Thần Ý để khám bệnh. Ngay khi hắn định rời đi, lại phát hiện, không biết từ lúc nào, trong rừng trúc đã có một lão già trông rất bình thường, ăn mặc cũng rất bình thường, giống như một tiểu phu. Ánh mắt Lý Liên Hoa không khỏi thay đổi một chút. Tu vi của người này rất mạnh, rất sâu, khiến hắn cảm thấy áp lực không nhỏ. Hắn vốn tưởng những kẻ đuổi theo mình chỉ là một số tiểu nhân giang hồ, không ngờ lại bị cao thủ như vậy để mắt đến. Ánh mắt Lý Liên Hoa ngưng trọng, chắp tay nói, tại hạ ra mắt tiền bối. Lão già trong rừng trúc lập tức cười hiền lành với hắn, trông càng hiền tử, giống như một lão già dễ nói chuyện. Lão đánh giá Lý Liên Hoa một lượt, ánh mắt càng híp lại thành một đường kẻ. Người trẻ tuổi tu vi tinh thâm, khiến lão phu khâm phục. Lão già khách sáo chắp tay nói. Lý Liên Hoa thấy vậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Lão già này không thể vô cớ xuất hiện ở đây thì thôi, lại còn khách sáo với một hậu bối như vậy. Vậy chắc chắn là một người rất đáng sợ. Dưới vẻ ngoài hiền từ nhân hậu, chắc chắn là đang che giấu sự tàn nhẫn độc ác của mình. Tiền bối quá khen rồi. Lý Liên Hoa cười cười, sau đó ánh mắt chợt động, vận chuyển bà sa bộ đến cực hạn, trực tiếp chạy ra ngoài. Bây giờ hắn chỉ còn lại khoảng 5 phần tu vi, tốc độ rõ ràng là chậm đi một chút. Nếu tu vi vẫn còn, có lẽ hắn còn có khả năng đối phó với lão già này. Lão già liếc nhìn, trong mắt lóe lên ánh sáng như kim châm. Giây tiếp theo, lão chỉ đánh một đòn vào không trung. Bằng bằng bằng. Trên người Lý Liên Hoa liền bị đánh trúng mấy huyệt đạo từ không trung. Lý Liên Hoa chưa kịp bay ra khỏi rừng trúc đã trực tiếp rơi xuống từ trên không. Sắc mặt Lý Liên Hoa trở nên vô cùng khó coi, đối phương lại có thể cách không điểm huyệt, phong tỏa các huyệt đạo trên người hắn, tu vi của người này sâu đến đáng sợ. Đêm nay, hắn đã gặp phải cường giả đáng sợ rồi. Bóng dáng lão già lóe lên, trong nháy mắt đã đáp xuống bên cạnh Lý Liên Hoa. "Tiểu bối ngươi gặp lão phu, tại sao lại chạy trốn?" "Lão phu tung hoành giang hồ nhiều năm, nếu chưa nói cho người ta đi thì nhất định không được đi. Đi chính là khinh thường lão phu." Nghe đồn Lý Thần Y Lý Đại Minh có thể chữa được mọi loại bệnh tật trên đời, giỏi giải độc, lão phu ở đây có đủ loại kỳ độc, đang muốn thử tu vi của Lý Thần Y Điệp. Vậy phiền người trẻ tuổi ngươi chịu khổ một chút. Lão già nói, liền lấy ra từng lọ thuốc độc từ trong lòng, từng lọ đổ vào miệng Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Không lâu sau, Lý Liên Hoa đã uống 7-8 lọ thuốc độc. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên lúc xanh lúc tím, lúc lạnh lúc nóng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, co giật dữ dội. Lão già thấy cảnh này, lúc này mới nở nụ cười hài lòng. Không tệ, không tệ, những độc tố này của ngươi xem ra đã có hiệu quả. Nhưng may mà vẫn còn một hơi thở. Thuốc độc còn lại sẽ không cho ngươi ăn nữa. Ngày mai nhớ đi tìm Lý Thần Y liền giải độc, nếu không thì toi mạng. Trong mắt lão già đầy vẻ trêu chọc, giống như đang xem một tác phẩm tuyệt tác của mình. Cơ thể Lý Liên Hoa vẫn đang co giật, miệng thỉnh thoảng sùi bọt mép, ngũ tạng lục phủ của hắn dường như sắp nổ tung. Nhưng cuối cùng vẫn chưa chết, miễn cưỡng có thể chịu được. Lão già đợi một lúc, thấy Lý Liên Hoa vẫn còn một hơi thở, không khỏi khẽ gật đầu, lộ ra vẻ đắc ý nói, người trẻ tuổi ngươi sức chịu đựng không tệ, thay lão phu lấy thân thử độc, đáng khen. Lão phu ngày mai sẽ chờ xem kịch hay của ngươi. Lão già nói, bước chân di chuyển, bóng dáng liền nhanh chóng lóe lên, biến mất trong rừng trúc. Lúc này, Lý Liên Hoa chỉ có ánh mắt là còn có thể chuyển động. Đau đớn một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng ngồi xếp bằng dậy, vội vàng vận dụng tâm pháp Dương Châu Mạn để chữa thương, một lúc chúng thêm 7-8 loại độc. Có thể sống sót hay không vẫn chưa biết. Hắn và lão già đó không thù không oán, không ngờ đối phương lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Đối phương tu vi cao thâm, nhưng rõ ràng là không dám trực tiếp đi tìm Lý Thần Y để gây phiền phức. Lý Liên Hoa cảm thấy mình đã gặp phải thay bay vạ gió. Sớm biết như vậy, thà ở lại y quán còn hơn. Một lúc sau, hắn phát hiện những loại độc này cũng không lợi hại như bích trà chi độc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quyết định ngày mai lại đi tìm Lý Thần Y Liễu. Chương 124, thánh chỉ của Đại Minh hoàng đế, phái Quý Hoa trưởng môn hiện thân. Chương 124, thánh chỉ của Đại Minh hoàng đế, phái Quý Hoa trưởng môn hiện thân kinh thành Đại Minh, Đông Sưởng. Tào Chính Thuần đang xem mật thư được chuyển về từ Thất Hiệp Trấn. Tốt quá rồi, Lý Thần Y cuối cùng cũng đã trở về Thất Hiệp Trấn. Sau khi đạt tới đại tông sư, mới có thể tái tạo lại nhục thân sao? Ánh mắt Tào Chính Thuần sắc bén, bùng lên ánh sáng mãnh liệt. Đại tông sư cảnh là có thể khôi phục thân nam nhi, yêu cầu này cũng không quá cao. Bản đốc chủ bây giờ đã là tông sư cảnh trung kỳ đại thành, cách đại tông sư cũng không còn bao lâu. Nếu thật sự như vậy, trong đời này, bản đốc chủ nhất định có thể lấy lại vị phong. Trong mắt Tào Chính Thuần lộ ra tham vọng mãnh liệt. Lý Thần Y Liễu này tu vi cao thâm khó lường, có lẽ hắn cũng có cách để tu vi của bản đốc chủ tăng lên một giai đoạn lớn. Xem ra bản đốc chủ phải đến Thất Hiệp Trấn một chuyến rồi. Tào Chính Thuần thầm nghĩ. Hiện nay, trong giang hồ Đại Minh, tu vi của Lý Thần Y Liễu là một trong những người đứng đầu. Tông sư cảnh viên mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào đại tông sư cảnh. Nếu Lý Thần Y có thể chỉ điểm một hai, có lẽ hắn sẽ có thu hoạch. Trong mật thất của Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị cũng đã nhận được mật thư. Lý Thần Y cuối cùng cũng đã trở về Thất Hiệp Trấn. Bệnh của Tố Tâm chắc là có thể chữa khỏi rồi. Bản vương phải đích thân đến Thất Hiệp Trấn một chuyến, mời Lý Thần Y đi đến kinh thành chữa bệnh cho Tố Tâm. Trong mắt Chu Vô Thị bùng lên ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm. Hắn đã có chút không ngồi yên được nữa. Nếu Tố Tâm có thể tỉnh lại, sẽ giải quyết được mối bận tâm lớn trong lòng hắn. Như vậy, hắn mới có thêm tâm trí để bố trí những việc tiếp theo. Trong Thần Hồi phủ, Gia Cát Chính Ngã cũng đã nhận được tin tức. Lý Thần Y cuối cùng cũng đã trở về y quán, trên đường bị thế lực bí ẩn dùng hỏa khí tấn công, xin hầu gia điều tra rõ sự thật. Mật thư là do Thịnh Nhai Dư truyền đến. Thấy nội dung trên đó, Gia Cát Chính Ngã có chút suy tư. Hắn không ngờ, trong Đại Minh lại có kẻ dám ra tay đối phó với Lý Thần Y, lại còn dùng đến hỏa khí mạnh mẽ. May mà Lý Thần Y không sao. Chuyện này nếu không phải do Thịnh Nhai Dư bẩm báo, Thần Hồi phủ e rằng vẫn chưa biết. Gia Cát Chính Ngã suy nghĩ một chút, quyết định ra lệnh, để hai mắt của Thần Hồi phủ là các thần bổ âm thầm điều tra việc này, nhất định phải điều tra cho ra nhẽ. Trong Lục Phiên môn, Quách Cự Hiệp cũng đã nhận được mật báo. Lý Thần Y đã bình an trở về Thất Hiệp Trấn. Thấy tin tức này, Quách Cự Hiệp khẽ gật đầu. Hiện nay, Lý Thần Y là đối tượng chú ý của các thế lực lớn trong Đại Minh. Sau khi Lý Thần Y trở về Thất Hiệp Trấn, e rằng không ít thế lực trong Đại Minh sẽ yên tĩnh một thời gian, không đến mức khiến các bổ khoái trong Lục Phiên môn phải buôn ba vất vả khắp nơi. Tìm một lúc nào đó, bản quan cũng muốn đến Thất Hiệp Trấn một chuyến, đích thân gặp Lý Thần Y. Quách Cự Hiệp có chút suy tư, có lẽ hắn thật sự có một số bệnh cần mời Lý Thần Y đến chữa trị. Trong hoàng cung, ngự thư phòng, bệ hạ vừa nhận được tin Lý Thần Y đã trở về Thất Hiệp Trấn, trông không có vấn đề gì. Một cẩm y rìa vệ mặc phi ngư phục đứng trước mặt Đại Minh Chu hoàng đế chắp tay bài kiến. Lý Thần Y đã trở về rồi, vậy thì truyền ý chỉ của trẫm, bí mật mời Lý Thần Y đến kinh thành một chuyến. Chu hoàng đế ra lệnh. Vâng, bệ hạ. Vị cẩm y rìa vệ chỉ huy sứ kia chắp tay nói. Lui đi. Hoàng đế xua tay. Sáng hôm sau, Lý Bình An tỉnh dậy một cách thong thả như mọi ngày. Bệnh nhân được chẩn đoán hôm qua đã có 10 người khỏi bệnh, chúc mừng ký chủ nhận được 2 năm tu vi đại tông sư cảnh sơ kỳ. Trong đầu lại vang lên tiếng của hệ thống. Nghe thấy âm thanh này, Lý Bình An khẽ gật đầu, cuối cùng cũng nhận được quà của hệ thống. Lần này xuống giang nam không khám bệnh, gần như không có thu hoạch, nhưng phần thưởng của hệ thống bây giờ thực sự có chút không đáng kể. Đương nhiên, cộng với tích lũy trước đó cũng có được mấy năm tu vi, hắn quyết định hấp thụ những tu vi này trước. Lúc này hắn vận chuyển Minh Ngọc Công tầng thứ 12, bắt đầu hấp thụ những tu vi này. Không lâu sau, Lý Bình An đã hấp thụ xong tu vi, nhưng đến tu vi hiện tại của hắn đã học được cách ẩn giấu, gần như không gây ra sự chú ý của người khác. Khi mặt trời lên cao, Bên ngoài y quán lại tụ tập không ít người, truyền ra những tiếng ồn ào. Thằng nhóc tối qua tìm Lý Thần Y gì khám bệnh đã chạy mất, còn trêu đùa chúng ta một trận. Hôm nay thằng nhóc đó mà còn dám ra ngoài, đừng trách lão tử không nể tình. Mà cũng phải nói, thằng nhóc đó rất xảo quyệt, như một con cáo nhỏ. Chắc hôm nay hắn không dám lộ mặt đâu nhỉ? Còn dám lộ mặt, không sợ bị đánh sao? Hê hê, các ngươi bị người ta trêu đùa, chẳng lẽ còn dám công khai cướp bóc sao? Thật sự nghĩ người của Lục Phiến Môn và danh bổ của Thần Hầu phủ là để chứng à? Khuyên chư vị, ở gần y quán vẫn nên cẩn thận lời nói và hành động, nếu không, một khi Lý Thần Y lìa trách tội, chư vị có thể không chịu nổi đâu. Xung quanh ồn ào náo nhiệt. Trong y quán, Ano đã sớm đứng chờ bên ngoài phòng của Lý Bình An. Nhậm Như Ý, Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung thì đang đợi trong sân. Một lúc sau, Lý Bình An cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Ano cung kính nói, chủ thượng. Lý Bình An xua tay nói, đi, không còn sớm nữa, theo ta mở quán khám bệnh. Vâng. Ano ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Ba nữ tử lúc này cũng nhanh chóng bước lên hành lễ. Gặp qua Lý Thần Y. Lý Bình An nói, sau này không cần câu nệ như vậy. Nói rồi, bọn hắn liền đi đến trước cửa y quán. Nhậm Như Ý hỏi, Lý Thần Y, có cần mở quán chưa? Lý Bình An khẽ gật đầu. Bên ngoài đã ồn ào không ngớt, thời gian cũng gần đủ rồi. Khi cửa lớn mở ra, đám người giang hồ đang đợi trước y quán đều yên tĩnh lại không ít. Lý Bình An bước ra, gặp qua Lý Thần Y. Mọi người đều đứng dậy, chắp tay hành lễ. Lý Bình An nhẹ nhàng chắp tay nói, chư vị, khách sáo rồi. Nói xong, hắn liền ngồi xuống trước bàn. Mọi người thấy vậy, cũng ngồi xuống. Lý Bình An định bắt đầu khám bệnh. Ngay lúc này, một bóng người lại rơi xuống trước mặt mọi người. Không phải ai khác, chính là Lý Liên Hoa. Chỉ thấy hắn mặt trắng bệnh như giấy, khoe miệng còn có vết máu, trông như bệnh nặng sắp chết, chỉ còn một bước nữa là tử vong. Đây là thằng nhóc tối qua tìm Lý Thần Y để chữa bệnh, sao một đêm không gặp, lại thành ra thế này? Đúng vậy, chẳng lẽ Lý Thần Y để chữa sai rồi? Y dị thuật của Lý Thần Y để cao minh, sao có thể chữa sai được? Thằng nhóc này không phải là gặp cao thủ, bị đánh thành trọng thương chứ? Có khả năng này, thằng nhóc này đáng đời gặp kiếp nạn này. Thấy Lý Liên Hoa đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của không ít người đều đổ dồn vào hắn. Từng người đều có vẻ hả hê và tò mò. Thấy cảnh này, Lý Bình An cũng có chút bất ngờ. Tối qua khi Lý Liên Hoa rời đi, tu vi đã hồi phục được 4-5 phần, cao thủ bình thường thật sự không phải là đối thủ của hắn. Tình hình trước mắt, rõ ràng là Lý Liên Hoa trúng kịch độc. Hắn không khỏi nhíu mày. Bích trà chi độc vừa giải được một chút, lại trúng kịch độc. Vận may của Lý Liên Hoa này cũng quá tệ rồi. Lý Liên Hoa liếc nhìn về phía Lý Bình An, sắc mặt tái nhợt nói, "Lý Thần Y Điệp, Lý Mỗ lại đến xin chữa bệnh." Nói rồi, thân thể hắn lảo đảo, rõ ràng là không chống đỡ được bao lâu. Lý Bình An xua tay, bóng dáng Ano lóe lên, liền đưa Lý Liên Hoa đến trước mặt hắn. Lúc này, Lý Bình An liền lại chẩn đoán cho Lý Liên Hoa. Một lúc sau, vẻ mặt càng có chút bất ngờ. Chúng 7-8 loại kỳ độc, hơn nữa còn áp chế một loại, mấy loại khác sẽ đột nhiên phản vệ, lặp đi lặp lại, khiến người ta đau đớn không muốn sống. "Lý công tử, rốt cuộc là ai, lại có ác ý lớn như vậy với ngươi, khiến ngươi một đêm trúng nhiều kỳ độc như vậy?" Lý Bình An nhíu mày hỏi. Hắn hoàn toàn không ngờ, Lý Liên Hoa lại bị hành hạ thảm như vậy. Nghe vậy, Lý Liên Hoa lại cười khổ một tiếng nói, "Lý Thần Y Điệp, tại hạ không biết đối phương là ai. Thật ra, hắn mới đến Thất Hiệp Trấn, chưa từng đắc tội với đại nhân vật nào. Nào ngờ, lại bị hạ độc thủ như vậy." Ồ, Lý Bình An có chút kinh ngạc. Với sự thông minh của Lý Liên Hoa, nếu là người quen, Lý Liên Hoa chắc chắn sẽ biết. Xem ra, hạ độc Lý Liên Hoa, sau đó để Lý Liên Hoa đến tìm hắn chữa trị. Đối phương rõ ràng là nhắm vào hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Bình An không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Lúc này, hắn liền lấy ra linh dược tiên độc giải. 7-8 loại độc này tuy không giống nhau, nhưng đều có thể bị tiên độc giải quyết. Kẻ đứng sau này e rằng vẫn chưa biết đến thủ đoạn trước đây của hắn. Cứ tưởng bày ra 7-8 loại kỳ độc là có thể khiến hắn bó tay chịu trói, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. "Lý công tử, sau khi uống thuốc này, kỳ độc chắc chắn sẽ được giải." Lý Bình An nói. Lý Liên Hoa trải qua một đêm dày vò, cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi nữa. Không nói hai lời, liền nuốt linh dược vào bụng. Chỉ trong vài giây, sắc mặt của Lý Liên Hoa đã thay đổi. Một lát sau, Lý Liên Hoa cảm thấy kỳ độc trong cơ thể đã biến mất. "Đa tạ Lý Thần Y Điệp." Lý Liên Hoa lại lộ vẻ kính phục trên mặt. Thứ hắn bị ép uống đều là kỳ độc trong thiên hạ, nhưng trước mặt Lý Thần Y Điệp lại chẳng là gì cả. Lý Bình An thấy hắn đã hồi phục phần nào, không khỏi hỏi, "Lý công tử, rốt cuộc là ai đã ra tay với ngươi? Kẻ đứng sau này đã nhắm vào hắn đương nhiên phải hỏi một chút." Lý Liên Hoa không khỏi trầm tư một lát, lúc này mới nói, "Là một lao giả từ Mi Thiện Mục, tu vi của đối phương sâu không lường được, biết cách không điểm huyệt. Hắn không quen thuộc với các cường giả trong giang hồ Đại Minh này, chỉ có thể cố gắng kể lại tình hình mình đã thấy, hy vọng Lý Thần Y có thể tìm ra người này." "Từ Mi Thiện Mục, cách không điểm huyệt?" Lý Bình An cũng không khỏi nhíu mày. Trong Thất Hiệp Trấn, dường như không có một vị cường giả như vậy, có thể dễ dàng khống chế Lý Liên Hoa, lại còn hạ nhiều kỳ độc như vậy. "Thịnh Bộ Đầu, trên giang hồ có cường giả nào phù hợp với những đặc điểm này không?" Lý Bình An ánh mắt sáng rực, hỏi Thịnh Ngai Dư. Thịnh Ngai Dư trầm tư một lát, rồi lại khẽ lắc đầu nói, "Theo như Thần Hầu phủ được biết, thật sự không có nhân vật nào như vậy." Lý Bình An suy nghĩ một chút, cũng không quá vội vàng. Đối phương không dám đánh tới cửa, chứng tỏ đối phương vẫn còn khá kiêng dè hắn, chỉ có thể bắt người ngoài để thăm dò. Lý Liên Hoa thấy không tra ra được người, không khỏi có chút thất vọng. Lão giả tối qua nhất định là một lão giả có tu vi rất đáng sợ trong giang hồ. "Lý công tử, bản thân Y Lệ nhất định sẽ tìm cách tra ra lai lịch của kẻ đứng sau này." Hắn ta có lẽ là nhắm vào bản thân Ilya. Lý Bình An cười lạnh nói, đối phương giả vờ từ mi thiện mục, có lẽ là muốn che mắt người đời. Lý Liên Hoa đành phải chắp tay, cười khổ một tiếng. Tiếp theo, Lý Bình An lại tiếp tục khám bệnh. Trong Đồng Phúc khách sạn, lúc này có một lao giả ăn mặc trông rất bình thường bước vào, tóc bạc trắng, từ mi thiện mục, cho người ta cảm giác là một người hiền lành. Hắn chính là lão giả độc các đã bắt Lý Liên Hoa và cho hắn uống mấy bình độc dược vào tối qua. Bạch Triển Đường đang chạy bàn trông thấy người này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, sao ngươi lại trốn ở đây? Lão già liếc nhìn Bạch Triển Đường đang biến sắc, mỉm cười nói. Trên mặt Bạch Triển Đường đầy vẻ kinh hãi, cơ thể cũng như bị đóng băng, mấy giây sau mới có chút động tĩnh, kinh ngạc nói, lão nhân gia ngài sao lại đến đây? Cũng không báo trước cho ta một tiếng. Lão già xua tay nói, ta đến đây, cũng không biết ngươi ở đây. Vừa nói, lão già vừa ngồi xuống bàn ghế bên cạnh. Trưởng môn ngài nói đúng, ngài cũng không biết ta ở Thất Hiệp Trấn. Do Bạch Triển Đường có chút run rẩy. Vị này chính là trưởng môn phái Quỳ Hoa của bọn hắn, tên là Công Tôn Âu Long, là một nhân vật mà Bạch Triển Đường vô cùng kiêng dè trong lòng. Theo hắn biết, vị trưởng môn này bề ngoài trông như một lão nhân từ mi thiện mục, nhưng thực chất lại là một cường giả tâm ngoan thủ lạn, vô cùng âm u đáng sợ. Nhân vật như vậy, Bạch Triển Đường không dám trêu chọc. Tiểu Bạch, từ khi ngươi rời khỏi môn phái, có phải vẫn luôn sống ở Thất Hiệp Trấn này không? Ngươi có quen biết người tên Lý Thần Y gì trong trấn này không? Công Tôn Âu Long ôn hòa hỏi Bạch Triển Đường. Nghe câu này, sắc mặt Bạch Triển Đường trở nên có chút khó coi. Chương 125, Công Tôn Ô Long thăm dò, Lý Bình An nhận lời. Chương 125, Công Tôn Ô Long thăm dò, Lý Bình An nhận lời rất rõ ràng, Công Tôn Ô Long là cố ý đến tìm Lý Thần Y. Thế nhưng, hắn thật sự không dám nói dối trước mặt Công Tôn Ô Long, vị này hắn tuyệt đối không thể chọc vào. Bạch Triển Đường chắp tay nói, bẩm báo trưởng môn, ta quả thực có quen biết Lý Thần Y. Tốt quá, vậy thì tốt quá rồi. Nếu đã như vậy, sao không giới thiệu cho lão phu một chút, lão phu muốn đặc biệt mời hắn uống rượu, chắc là không có vấn đề gì chứ? Công Tôn Ô Long cười tủm tỉm nói, sau đó nhìn quanh đại sảnh trong khách sạn, càng cười nói, lão phu thấy ở đây rất tốt, nơi này rất tuyệt, rất thích hợp để mời khách ăn cơm. Tiểu Bạch, chuyện này giao cho ngươi, không vấn đề gì chứ? Công Tôn Ô Long vẫn giữ nụ cười trên mặt, lời nói nghe cũng khá hòa nhã. Bạch Triển Đường nghe những lời này, lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, trưởng môn không thể nào tốt bụng mời Lý Thần Y đi ăn cơm như vậy, nhất định có mục đích gì đó. Tuy nhiên, hắn biết rằng mình tuyệt đối không thể chống lại bất kỳ mệnh lệnh nào của trưởng môn. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Công Tôn Ô Long tuyệt đối không phải là một lao già hòa nhã như vẻ bề ngoài. Bạch Triển Đường cứng rắn nói, vâng, trưởng môn. Công Tôn Ô Long nghe vậy mới hài lòng gật đầu nói, tốt, Tiểu Bạch, ngươi rất biết làm việc. Đi, mang mấy món ngon trong khách sạn lên cho lão phu. Hắn híp mắt lại, trong mắt có chút đắc ý, vâng, trưởng môn. Bạch Triển Đường cẩn thận nói. Vừa dứt lời, lại nghe thấy một giọng nói bất bình từ bàn bên cạnh truyền đến. Bây giờ trên giang hồ, môn phái nào cũng có rồi sao? Một tên chạy bàn cũng có một môn phái, còn huyên hoang đòi ăn cơm với Lý Thần Y Lệ. Tự phong trưởng môn, ngươi cũng không xem lại thân phận của mình, cũng xứng ngồi ăn cơm cùng Lý Thần Y Lệ sao? Thật không biết trời cao đất rộng. Một hảo hán giang hồ thân hình vạm vỡ bưng một bát rượu, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Hắn vừa nghe những lời của Công Tôn Ô Long, liền cảm thấy lao giả này khẩu khí thật là ngớ ngẩn. Bạch Triển Đường nghe thấy tiếng, sắc mặt đại biến. Hắn liếc nhìn đối phương, khẽ thở dài một tiếng. Trưởng môn, ngài đợi một lát, ta đi chuẩn bị cho ngài ngay. Bạch Triển Đường chắp tay. Đúng lúc này, Công Tôn Ô Long nhướng mày, trên mặt mang theo vẻ cười tủm tỉm. Ra tay nhanh như chớp, búng ngón tay một cái, cách không điểm huyệt. Hảo hán giang hồ vừa rồi chỉ hừ một tiếng rồi ngã vật ra khỏi bàn, toi mạng. Bạch Triển Đường nghe thấy động tĩnh, liếc nhìn một cái, nhưng không nói gì thêm, xoay người đi vào hậu đường. Người vừa rồi chỉ vì một câu nói mà bị trưởng môn giết chết, có lẽ trong đại sảnh không mấy ai nhìn rõ trưởng môn ra tay như thế nào. Vị trưởng môn này của bọn hắn đối với người ngoài không hề có nửa phần nương tay. Người cùng bàn của hảo hán giang hồ lập tức tiến lên xem xét, sắc mặt liền thay đổi. Chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, sao Trương đại hiệp lại đột nhiên chết rồi? Lão giả, có phải ngươi đã ngầm ra tay không? Chắc chắn là lão giả đó đột nhiên đánh lén Trương đại hiệp. Lão giả này một chiêu đã giết chết Trương đại hiệp. Trong chốc lát, sắc mặt của mấy người giang hồ đó thay đổi không ít. Ánh mắt nhìn Công Tôn Ô Long cũng trở nên có phần kiêng dè. Ngay lập tức, bọn hắn sợ hãi chạy hết ra khỏi khách sạn. Công Tôn Ô Long liếc nhìn, trong mắt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng không thèm để ý đến mấy người đó. Mục tiêu của hắn dù sao cũng không phải là những kẻ kép rượu này, mà là Lý Thần Y đi trong đáy mắt, Bạch Triển Đường bưng rượu thịt đi ra. Trường môn, đây là món đặc sản của quán, ngài dùng từ từ. Bạch Triển Đường cung kính nói. Công Tôn Ô Long hít một hơi, không khỏi có chút thỏa mãn nói, vẫn là tiểu Bạch tôn sư trọng đạo, mùi vị rượu thịt này không tệ. Ngươi đi làm việc đi, nhớ, tuyệt đối đừng quên đại sự của ta. Công Tôn Ô Long nói xong, cầm đũa lên, bắt đầu ăn mấu nghiến. Sắc mặt Bạch Triển Đường có chút khó coi, hắn thăm dò chắp tay hỏi, trưởng môn, hay là tối nay ta mời Lý Thần Y Lìa đến uống rượu với ngài, không biết ý ngài thế nào? Tối nay, rất tốt. Công Tôn Ô Long lau khỏe miệng, gật đầu. Ánh mắt Bạch Triển Đường càng thêm nghiêm trọng. Xem ra, tối nay trong khách sạn sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Thực lực của trưởng môn sâu không lường được, nếu thật sự xung đột với Lý Thần Y Lìa, e rằng Đồng Phúc khách sạn khó mà thoát nạn. Vậy trưởng môn ngài cứ ăn ngon miệng. Bạch Triển Đường lại chắp tay, rồi quay về nhà bếp. Lý Đại Trùy đang ăn bụng, nhìn Bạch Triển Đường hồn bay phách lạc, hỏi: "Lão Bạch, có chuyện gì vậy? Sắc mặt tệ thế." Bạch Triển Đường xua tay nói: "Không phải chuyện của ngươi. Tối nay, nếu ngươi không có việc gì thì mau về nhà đi." Bạch Triển Đường bực bội nói: "Ngươi bị bệnh à?" Lý Đại Truy liếc nhìn, không khỏi bất mãn nói: "Chẳng mấy chốc, trời đã gần về chiều." Lý Bình An nhìn sắc trời, bèn quyết định dừng việc khám bệnh hôm nay. "Chư vị, trời đã về chiều, ngày mai tiếp tục." Lý Bình An đứng dậy, chắp tay nói với mọi người. Nói xong, hắn liền xoay người đi vào trong y quán, cùng tiễn Lý Thần Y đi. Đông đảo nhân sĩ giang hồ thấy vậy, đều chắp tay nói. Trong y quán, Lý Liên Hoa đã hồi phục không ít, kỳ độc trên người ngoại trừ bích trà chi độc ra, tất cả đều đã được hóa giải. Tu vi của hắn lại hồi phục thêm một chút, đến khoảng 5-6 phần. Lần này nếu không có Lý Thần Y Liễu, hắn thật sự đã bỏ mạng ở thất hiệp trấn rồi. Lão giả bí ẩn kia ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn không giống cường giả chính đạo. Lý Bình An đi về phía hắn. "Lý công tử, kịch độc trong cơ thể ngươi chỉ còn lại bích trà chi độc. Tâm pháp Dương Châu mạn mà Lý công tử tu luyện quả thật có chút huyền diệu." Lý Bình An nhìn Lý Liên Hoa một cái, liền nhìn ra tình hình của Lý Liên Hoa. Nghe những lời này, Lý Liên Hoa chắp tay nói: "Lý Thần Y Liễu nói đùa rồi, nhờ có thuốc giải của Lý Thần Y Liễu, nếu không, lần này Lý Mộ E là đã chết rồi." Lý Bình An cười nói: "Lý công tử đợi một lát, ta đi bảo chế linh dược giải bích trà chi độc lần thứ hai." Nói rồi, Lý Bình An bước đi. Lý Liên Hoa khẽ chắp tay. Đúng lúc này, Bạch Triển Đường xuất hiện bên ngoài y quán. Hắn nhìn vào trong, không thấy Lý Thần Y Liễu, có chút kỳ lạ. Nhưng hắn và Lý Thần Y Liễu là hàng xóm cũ, tự nhiên cũng không khách sáo, bước thẳng vào trong. Nhậm Như Ý thấy là Bạch Triển Đường thì không ngăn cản. A Nô lúc này lại lóe người chặn trước mặt Bạch Triển Đường, giọng lạnh lùng nói: "Dám hỏi các hạ tìm ai, chủ thượng ngày mai mới khám bệnh." Khí thế của nàng khá mạnh mẽ, khiến sắc mặt Bạch Triển Đường thay đổi không ít. Tu vi của nữ tử này rất bí ẩn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn đã sớm nghe nói trong y quán có một nữ tử bí ẩn, không ngờ thực lực lại mạnh như vậy. Bạch Triển Đường vội vàng chắp tay nói: "Đừng hiểu lầm, tại hạ đến tìm Lý Thần Y để có việc, xin thông báo một tiếng." A Nô liếc hắn một cái nói: "Đợi một chút." Nhậm Như Ý lúc này đi tới nói: "Hóa ra là Bạch tiểu nhị, không sao, vào ngồi đi, Lý Thần Y để đi bảo chế thuốc rồi." Bạch Triển Đường, nàng vẫn từng gặp mặt. A Nô làm vậy, thực sự có chút không nể mặt. Bạch Triển Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào, đứng sang một bên. Hắn thật sự không dám chọc giận A Nô kia. A Nô lần này không ngăn cản, mà lùi sang một bên, không nói một lời. Lý Liên Hoa nhìn Bạch Triển Đường, mày lại nhíu lại, khí tức của người này dường như có chút tương tự với lão già tối qua. Nhưng so với lão già kia, tu vi của người trẻ tuổi này lại kém xa. Người này lẽ nào là đồng bọn của lão già bí ẩn kia? Lý Liên Hoa thầm đoán trong lòng. Một lát sau, Lý Bình An mang theo một ít linh dược đi ra. Hắn nhìn qua, thấy Bạch Triển Đường đang đứng một bên với vẻ mặt căng thẳng, không khỏi hỏi: "Lão Bạch, lẽ nào trong khách sạn có chuyện gì sao?" Là hàng xóm, hắn cũng sẽ không từ chối những lời mời thông thường của khách sạn. Sắc mặt Bạch Triển Đường lại có chút ngưng trọng nói: "Lý Thần Y Liễu, đợi ngài xử lý xong việc, ta sẽ nói chi tiết với ngài sau." Lý Bình An khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa, nói: "Lý công tử, đây là thuốc giải lần thứ hai, sau khi uống thuốc này, ngươi cần phải nghỉ ngơi một phen. Xét đến chuyện tối qua, ngươi vẫn nên ở lại y quán dưỡng thương đi." Tình hình của Lý Liên Hoa khá đặc biệt, Lý Bình An quyết định ra tay che chở một chút, dù sao cũng là bệnh nhân của mình. Đa tạ Lý Thần Y Liễu tương trợ. Lý Liên Hoa nghe vậy, lộ vẻ cảm kích nói: "Vị Lý Thần Y Liễu này nghe đồn tu vi sâu không lường được, có hắn ở đây, chắc hẳn lão già bí ẩn tối qua không dám đến gây sự." Nói xong, hắn liền lấy linh dược trong tay Lý Bình An, nuốt vào bụng. Giây lát sau, hắn liền vận chuyển tâm pháp Dương Châu Mạn. Lý Bình An liếc nhìn một cái, lúc này mới đi về phía Bạch Triển Đường. "Lão Bạch, có chuyện gì vậy?" Hắn đã nhìn ra, Bạch Triển Đường hẳn là đã gặp phải vấn đề gì đó. Có lẽ là vì chuyện của phái Quỳ Hoa. Bạch Triển Đường thở dài, lúc này mới mở miệng nói: "Lý Thần Y Liễu, trưởng môn của phái Quỳ Hoa đã đến, lão nhân gia ngài ấy muốn mời ngươi ăn cơm uống rượu." Lý Bình An nghe những lời này, ánh mắt khẽ động: "Trưởng môn của phái Quỳ Hoa?" "Lão Bạch, trưởng môn của phái Quỳ Hoa tên là Công Tôn Ô Long phải không? Hắn đến thất hiệp trấn khi nào?" Bạch Triển Đường lộ vẻ kinh ngạc, chuyện của phái Quỳ Hoa bọn hắn xưa nay đều bí mật. Tôn hiệu của trưởng môn, Lý Thần Y Liễu vậy mà cũng biết, thực sự khiến hắn kinh ngạc không ít. Vị Lý Thần Y Liễu này rốt cuộc có lai lịch gì, lại biết nhiều bí mật như vậy? "Lý Thần Y Liễu, sao ngài biết trưởng môn của phái Quỳ Hoa tên là Công Tôn Ô Long? Trưởng môn đến khi nào, ta cũng không rõ." Bạch Triển Đường nói thật. Nghe vậy, Lý Bình An lại đã biết được điều gì đó. Hắn đoán lão giả mà Lý Liên Hoa gặp tối qua chính là trưởng môn của phái Quỳ Hoa, Công Tôn Ô Long. Nếu không, không có mấy người có thể hành hạ Lý Liên Hoa thê thảm như vậy. Nếu đối phương muốn mời hắn ăn cơm, hắn cũng không thể từ chối. Hắn muốn gặp gỡ vị trưởng môn của phái Quỳ Hoa này. "Khi nào?" Lý Bình An hỏi. "Ngay tối nay, xin Lý Thần Y Liễu đừng từ chối." Bạch Triển Đường cung kính nói. Nếu Lý Thần Y Liễu không đến, Công Tôn Ô Long nhất định sẽ không tha cho hắn. Điểm này, hắn rất rõ tâm tính của trưởng môn. "Vậy thì, ta sẽ đi cùng lão Bạch ngươi một chuyến." Lý Bình An nói. "Ano, trông coi y quán cho tốt." Nói xong, hắn liền bước ra khỏi y quán, đi về phía Đồng Phúc khách sạn. Bạch Triển Đường thấy Lý Bình An đã đồng ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo ra ngoài. "Lý Thần Y Liễu, trưởng môn tu vi tinh thâm, không đơn giản như vẻ bề ngoài, tuyệt đối không thể đại ý." Bạch Triển Đường tuy là đệ tử của phái Quý Hoa, nhưng hắn cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Lý Thần Y Liễu một chút. "Không sao." Lý Bình An hoàn toàn không để Công Tôn Ô Long vào mắt. Lão già này mời hắn ăn cơm uống rượu, chẳng qua là muốn thăm dò thực hư của hắn. Lần trước, mấy đệ tử của phái Quỳ Hoa đã bỏ mạng ở y quán, lão già này có lẽ là đến để báo thù cho đồ đệ. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã đến trước cửa khách sạn. Trong cả đại sảnh, lúc này chỉ có một lão già trông như tiểu phu đang ngồi, từ mi thiện mục, vẻ mặt hiền hòa. Hắn thấy Lý Bình An xuất hiện, càng cười nói, không hổ là đệ nhất thần y Lý Đại Minh, phong thần tuấn dật, thế gian hiếm có. Trong lúc nói chuyện, Lý Bình An đã bước vào. Hắn nhìn lão già một cái, chỉ một ánh mắt đã nhận ra tu vi của lão già này vậy mà đã ở tông sư cảnh biến mãn. Một lão già không mấy nổi bật như vậy, ai có thể ngờ tu vi lại sâu dày đến thế. Nền tảng của phái Quý Hoa quả nhiên phi thường. Lý Bình An khẽ chắp tay nói, vãn bối ra mắt Công Tôn tiền bối. Mắt Công Tôn Ô Long híp lại thành một đường, cười như không cười, nhưng vẫn đang đánh giá Lý Bình An. Hắn cảm nhận được trên người Lý Bình An có một luồng khí tức rất bí ẩn, hoàn toàn không nhìn rõ. Giang hồ đồn rằng Lý Bình An có tu vi tông sư cảnh biến mãn. Công Tôn Ô Long lại cảm thấy dường như không chỉ có vậy. Người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Hắn khẽ chắp tay nói, Lý thần y lìa danh chấn thiên hạ, có thể nhận lời đến đây, lão phu vô cùng vinh hạnh. Mời ngồi, mời ngồi. Công Tôn Ô Long nói, vội vàng làm một tư thế mời. Lý Bình An khẽ gật đầu, bước vào, ngồi thẳng xuống. Trong chốc lát, trong khách sạn có không ít ánh mắt nhìn về phía này. Bọn hắn thật sự có chút tò mò, lão già này rốt cuộc là ai, có mặt mũi lớn như vậy, lại có thể mời được Lý thần y lìa đến dự tiệc. Hai mắt của không ít thế lực đều kinh ngạc. Chương 126, Lý thần y lìa bại lộ thực lực, cường giả kiếm đạo. Chương 126, Lý thần y lìa bại lộ thực lực, cường giả kiếm đạo. Bạch Triển Đường lúc này cũng đi vào. Hắn nhìn hai người đang ngồi, cứng rắn bước lên. Trường môn, ngài còn có gì phân phó? Bạch Triển Đường hỏi. Công Tôn Ô Long cười tủm tỉm nói, lão phu tự mình khoản đãi Lý thần y lìa, tiểu bạch à, ngươi đi đi, không có lệnh của lão phu, không được bước vào một bước. Giọng điệu của lão già rất bình thường, nhưng Bạch Triển Đường biết, lời của trưởng môn tuyệt đối không thể cãi lại. Hắn chắp tay, sau đó lại chắp tay với Lý Bình An, vội vàng nhanh chân lui xuống. Hắn nhanh chóng đi đến nhà bếp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều duy nhất hắn lo lắng là, sau này Lý thần y có thể sẽ có chút trách tội. Tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra hoàn toàn tùy thuộc vào ý trời. Công Tôn Ô Long thấy trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn hắn, liền nhìn bàn đầy rượu thì nói, Lý thần y, lão phu tự giới thiệu một chút, trưởng môn của phái Quý Hoa, Công Tôn Ô Long. Lý Bình An đã sớm biết thân phận và tên của lão già này, khẽ gật đầu nói, hóa ra là Công Tôn trưởng môn. Công Tôn Ô Long ha ha cười một tiếng, Lý thần y khách sáo. Hôm nay đến tìm Lý thần y ăn cơm uống rượu, là muốn kết bạn với Lý thần y, không biết ý ngài thế nào. Vừa nói, hắn không khỏi lộ vẻ mong đợi. Cùng lúc đó, trên lầu 2 của khách sạn, không ít nhân sĩ giang hồ đều nhíu mày. Phái Quý Hoa, Công Tôn Ô Long, người này sao chưa từng nghe nói qua? Đúng vậy, còn là trưởng môn của một phái, người này nhìn thế nào cũng không có phong thái của một phái chi chủ, không phải là một tên lừa đảo giang hồ chứ? Rất có thể, đây chính là một tên lừa đảo. Trên lầu truyền đến không ít tiếng xì xào bàn tán. Công Tôn Ô Long không khỏi nhíu mày. Những kẻ kép dịu giang hồ này nghe lén thì thôi, còn dám nghi ngờ thân phận của lão phu, thật là bất lịch sự. Vừa nói, Công Tôn Ô Long giơ tay lên, liền thi triển thủ pháp cách không điểm huyệt, tựa như một luồng sức mạnh trực tiếp xuyên qua tấm ván gỗ, đánh về phía những người trên lầu. Lập tức nghe thấy tiếng ngã rầm rầm, dường như không ít người trong số những nhân sĩ giang hồ vừa nói chuyện đều đã ngã xuống. Lý Bình An khẽ nhíu mày. Công Tôn Ô Long này quả nhiên là một kẻ tâm ngoan thủ lạn, chỉ vì vài câu nói của người khác mà đã giết chết đối phương. Ký chủ quan sát pháp môn cách không điểm huyệt, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được thủ pháp cách không điểm huyệt. Gần như cùng lúc, trong đầu Lý Bình An vang lên giọng nói của hệ thống. Cách không điểm huyệt, thủ pháp vừa rồi của Công Tôn Ô Long quả thật không tầm thường. Lý thần y đi, bây giờ yên tĩnh rồi. Công Tôn Ô Long cười tủm tỉm nói, trên mặt vẫn mang vẻ hiền hòa. Đúng rồi, Lý thần y đi uống rượu. Lý thần y thì thấy thủ pháp vừa rồi của lão phu thế nào? Công Tôn Ô Long vừa nói vừa nâng chén rượu trước mặt mình lên, vừa hỏi. Lý Bình An nhìn chén rượu trước mặt mình, không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói, Công Tôn trưởng môn, rượu này không tệ. Nói rồi, hắn liền cầm chén rượu lên, uống một ngụm. Thủ pháp mà Công Tôn trưởng môn vừa sử dụng chính là cách không điểm huyệt phải không? Lý Bình An nói một cách thản nhiên. Nhãn lực tốt. Công Tôn Ô Long giơ ngón tay cái lên nói, thủ pháp này của hắn không phải người thường có thể nhìn ra. Lý thần y thì trước mắt này quả nhiên có chút tu vi. Lý Bình An chỉ cười nhạt. Công Tôn Ô Long lại nói, dám hỏi Lý thần y thì xuất thân từ môn phái nào? Sư phụ là ai? Trong mắt hắn có chút tò mò, dường như rất muốn biết. Lý Bình An không suy nghĩ nhiều, mà nói thật, không thầy tự thông, không môn không phái. Nghe những lời này, Công Tôn Ô Long khẽ lắc đầu, cười hì hì nói, Lý thần y thì ở đây là không muốn tiết lộ cho lão già này à? Nếu không có sư môn, sao lại có nhiều truyền thừa như vậy? Điểm này, Công Tôn Ô Long không tin, cho dù là những người khác trên đời cũng sẽ không tin. Lý thần y lìa này xuất hiện đột ngột, không thể nào không môn không phái. Lý Bình An lại bình tĩnh nói, Công Tôn trưởng môn nói quá lời rồi, ta quả thực là không môn không phái. Vốn dĩ Lý Bình An còn định điệu ra một môn phái, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết. Mắt Công Tôn Ô Long lại híp thành một đường, hắn vẫn không tin. Nếu đã như vậy, lão già này muốn thỉnh giáo một hai pháp môn của Lý thần y lìa. Xin Lý thần y lìa đừng từ chối. Công Tôn Ô Long ánh mắt sắc bén nói. Nghe những lời này, Lý Bình An hỏi, các hạ muốn thỉnh giáo thế nào? Công Tôn Ô Long này để thăm dò thực lực của hắn, thật đúng là dụng tâm khổ trí. Thế nhưng, e rằng chỉ với chút tu vi này của Công Tôn Ô Long, thật sự không thể làm được điều đó. Công Tôn Ô Long suy nghĩ một hai giây, rồi chỉ vào rượu trong chén, cười nói, Lý thần y lìa, nếu lão phu hút chén rượu này ra, ngươi thấy có được không? Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, rõ ràng là đã có chuẩn bị. Lần này, mục đích của hắn rất đơn giản, không thực sự động đao binh mà muốn Lý Bình An cam tâm cúi đầu. Chuyện mà phái Quỳ Hoa muốn làm chưa từng có chuyện không thành công. Lý Bình An bất động thanh sắc nói, mời. Hắn biết, lão già này biết cách không điểm huyệt, chắc chắn cũng biết cách không lấy bật. Làm được điều này, với tu vi tông sư cảnh viên mãn của hắn không khó. Trong đôi mắt của Công Tôn Ô Long lại sâu thẳm thêm vài phần. Không biết Lý Thần Y có thể cho lão phu xem thần kỹ trước không? Hắn rất muốn xem pháp môn của Lý Thần Y trên bàn này. Lý Thần Y luôn tỏ ra thản nhiên, muốn dò xét một hai, thật sự không có cách nào. Lý Bình An lần này không chút khách khí, chỉ vào rượu trong chén, há miệng hút một hơi, liền hút vật trong chén vào miệng. Được một tiếng, nuốt hết rượu xuống. Pháp môn sử dụng chính là bộ cách không điểm huyệt vừa rồi. Thấy cảnh này, ánh mắt Công Tôn Ô Long trở nên có chút kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, Lý Thần Y lại biết pháp môn của hắn. Thủ đoạn hay, lão phu bội phục. Công Tôn Ô Long cũng không chịu thua kém, há miệng nuốt một hơi, rượu trong chén quả nhiên bị hắn hút ra khỏi chén, hóa thành một dòng nhỏ chảy vào miệng hắn. Rượu ngon. Công Tôn Ô Long nếm thử mùi vị, có chút đắc ý nói. Lý Bình An cũng nói, Công Tôn trưởng môn, lợi hại. Trong tay lão già này có lẽ còn rất nhiều pháp môn, đang định từ từ thi triển ra. Thế nhưng, hắn cứ tùy cơ ứng biến là được. Đối phương đã đối xử với hắn khá khách khí, hắn cũng không muốn phiền phức giết chết đối phương. Tu vi đại tông sư cảnh không cần thiết phải bại lộ nhanh như vậy. Nếu không, rất có thể sẽ thu hút mấy lao quái vật đại tông sư ẩn thế không ra, gây bất lợi cho hắn. Ha ha, Lý Thần Y gì quá khen rồi, trong tay lão phu chỉ là tiểu xảo thôi. Công Tôn Ô Long khiêm tốn nói. Đúng rồi, Lý Thần Y, lão phu từng lĩnh ngộ một bộ kiếm ý, có chút tâm đắc, xin Lý Thần Y chỉ giáo. Giây lát sau, Công Tôn Ô Long đảo mắt, lại nói với Lý Bình An. Nghe vậy, Lý Bình An nhíu mày, hắn quả thực chưa từng tu luyện quá nhiều kiếm ý ngay cả lần trước, khi hắn so tài với Tây Môn Suy Tuyết, hắn cũng không dùng kiếm ý thật không dám giấu. Công Tôn trưởng môn, tại hạ không hiểu kiếm ý. Lý Bình An lộ vẻ ấy này nói, không hiểu. Công Tôn Ô Long lại cảm thấy không thể nào. Ngay lập tức, hắn đưa tay chỉ một cái, một đạo kiếm ý liền bay lên không, tiến vào hư không, trong hư không tức thì hình thành một vùng kiếm ý bằng bạc. Trong nháy mắt đã gây ra một chấn động không nhỏ trong hư không. Các cao thủ giang hồ xung quanh cũng đều chấn động. Kiếm ý thật mạnh. Trưởng môn của phái Quý Hoa này thật lợi hại. Vị này tuyệt đối là tiền bối cao nhân. Chẳng trách có thể mời được Lý Thần Y Lìa ra mặt, tu vi như vậy, thiên hạ hiếm có. Phái Quý Hoa này rốt cuộc là môn phái gì? Chỉ bằng kiếm ý mạnh mẽ này, đủ để coi thường các cường giả kiếm đạo hàng đầu thiên hạ. Trong chốc lát, các nhân sĩ giang hồ xung quanh đều lộ vẻ kiêng dè. Kiếm ý đó bao trùm xuống, càng cho người ta một cảm giác sâu không lường được. Bạch Triển Đường có chút hồn bay phách lạc đứng trong nhà bếp, hắn thật sự có chút lo lắng, một khi trưởng môn và Lý Thần Y xảy ra xung đột, khách sạn sẽ là nơi chịu tai ương đầu tiên, có lẽ sẽ trở thành phế tích. Phải biết rằng, tu vi của hai vị này là sự tồn tại sâu không lường được. Trưởng môn rốt cuộc muốn làm gì? Trong chốc lát, đầu óc Bạch Triển Đường đầy nghi vấn. Trong đại sảnh, Công Tôn Ô Long có chút đắc ý nhìn Lý Bình An, chắp tay nói, xin Lý Thần Y chỉ giáo. Hắn muốn xem, chiêu này, Lý Thần Y có thể phá được không? Ký chủ nộ tính nguyên tiên, tham nộ vô số kiếm ý, lĩnh ngộ được giả thiên kiếm ý. Giây tiếp theo, trong đầu Lý Bình An liền xuất hiện pháp môn kiếm đạo. Giây lát sau, hắn liền nắm vững những pháp môn này. Trong chốc lát, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Lý Bình An liếc nhìn Công Tôn Ô Long đang có chút đắc ý, ánh mắt nhàn nhạt nói, ta vốn không hiểu kiếm ý, nếu tiền bối muốn tỉnh giáo, ta xin múa dịu qua mắt tợ. Vừa nói, trên người Lý Bình An liền bùng phát ra một luồng kiếm ý mạnh mẽ bá đạo. Tức thì, ánh mắt của Công Tôn Ô Long liền thay đổi không ít. Tên nhóc này ẩn giấu sâu đến vậy, còn nói không hiểu kiếm ý, chỉ bằng luồng kiếm ý vừa bùng phát ra, tuyệt đối là cường giả kiếm đạo hàng đầu trong giang hồ. Chẳng trách Tây Môn Suy Tuyết kia ba chiêu đều bại trong tay tên nhóc này. Thế nhưng, hắn vẫn chưa thua. Lý Bình An sau đó chỉ vào hư không bên ngoài, bá khí nói, ta có một kiếm, có thể che trời lấp trăng. Trong nháy mắt, bầu trời thất hiệp trấn vốn đang có trăng sáng, lại đột nhiên đất trời biến sắc. Một luồng kiếm ý bàng bạc tựa như từ trên trời giáng xuống, tựa như che phủ toàn bộ bầu trời phía trên Đồng Phúc khách sạn. Nhật nguyệt vô quang, chỉ còn lại kiếm ý mạnh mẽ vô song răng ngang trên hư không. Kiếm ý bàng bạc mà Công Tôn Ô Long thi triển ra, tức thì bị áp chế vài phần. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh đều kinh hãi thất sắc. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên trăng sáng biến mất? Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi trên trời cũng không có mây đen mà, có một luồng kiếm ý rất mạnh, rất bá đạo dường như đang che khuất trên hư không. Đây rốt cuộc là bút tích của ai, khí phách bá đạo như vậy, có thực lực như vậy, ngoài lão già bí ẩn kia, chỉ có Lý Thần Y Liễu. Lý Thần Y Liễu lại là một cường giả kiếm đạo. Xem ra là vậy. Lý Thần Y Liễu ẩn giấu cũng quá sâu rồi. Hít chỉ bằng kiếm ý này, xưng là đệ nhất kiếm thần đại minh, cũng không ai có ý kiến gì nhỉ. Từng đôi mắt đổ dồn về phía hư không. Trong đại sảnh, mắt Công Tôn Ô Long nhắm lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn vạn lần không ngờ, tu vi của Lý Bình An lại mạnh như vậy. Vừa ra tay, đã dễ dàng áp chế kiếm ý của hắn. Thế nhưng, lần này hắn không thể cứ thế nhận thua. Toàn tâm toàn ý đầu nhập vào kiếm ý của mình. Ầm ầm ầm. Trong hư không, kiếm ý bàng bạc của trào, tựa như cả hư không có trăm ngựa phi nước đại. Lý Bình An tức thì cảm nhận được kiếm ý trên tay Công Tôn Ô Long muốn thoát khỏi sự áp chế của mình, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Gia Thiên, Lý Bình An mạnh mẽ quát. Trong hư không, tức thì kiếm ý che trời kia lại tăng lên, nghiền ép xuống. Một tiếng nổ vang trời, kiếm ý bàng bạc trong hư không tức thì vỡ tan, hóa thành vô hình. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh cũng lập tức nhận ra, một khối kiếm ý đã bị đánh nát. Cũng quá bá đạo rồi. Đúng vậy, Lý Thần Y này vừa ra tay, trực tiếp không nể mặt chút nào. Một chiêu đã đánh nát kiếm ý của đối phương. Mạnh quá, thật sự quá mạnh rồi. Y dị thuật của Lý Thần Y đã độc bộ thiên hạ, không ngờ tu vi cũng khủng bố khó lường như vậy. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh quan sát đều có chút xôn xao. Trong đại sảnh, mắt Công Tôn Ô Long đột nhiên mở ra, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Kiếm ý của hắn lại bị Lý Bình An trực tiếp đánh nát. Pháp môn của Lý Thần Ý Liễu này thật bá đạo. May mà tu vi hắn tinh thâm, cũng không định liều mạng với Lý Bình An, nên không bị thương. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng tức giận. Lý Bình An nhận thấy kiếm ý của Công Tôn Ô Long đã bị mình đánh nát, bèn lập tức thu lại kiếm ý trên hư không, sau đó nói với Công Tôn Ô Long, tiền bối, đã nhường rồi. Ánh mắt Công Tôn Ô Long có chút âm trầm, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười đó. Lý Thần Ý quả nhiên sâu không lường được, lão phu bội phục. Giọng điệu của Công Tôn Ô Long đã thay đổi một chút. Lý Bình An cười nói, kiếm ý của tiền bối bằng bạc, đã là hiếm có trên đời. Công Tôn Ô Long này không dám đối đầu trực diện với hắn, chọn cách văn đấu, hắn cũng muốn dập tắt uy phong của đối phương. Trong thất hiệp trấn này, chưa có ai là đối thủ của hắn. Công Tôn Ô Long cầm rượu trên bàn lên, uống một ngụm. Lý Thần Ý thì không cần kiêm tốn, kiếm ý của lão phu chính là không bằng. Nói xong, Công Tôn Ô Long đổi giọng, lại lộ ra nụ cười bí ẩn nói, nghĩ lại phái Quỳ Hoa chúng ta đã thu thập được vô số võ học trong thiên hạ, nhưng lại chưa từng thấy võ học mà Lý Thần Ý sử dụng, thật khiến người ta tò mò. Lý Thần Ý, lão phu đây có một môn thần quy chi pháp, khá có tiếng tăm, muốn mời Lý Thần Ý chỉ giáo thêm một hai. Công Tôn Ô Long cười tủm tỉm nói, Lý Bình An biết lão già này sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nhưng hắn cũng muốn xem thử nền tảng của phái Quỳ Hoa trong truyền thuyết rốt cuộc có bao nhiêu. Cái gọi là thần quy chi pháp này, nếu hắn đoán không sai, hẳn là quy sắc thần công. Nghe nói có thể chống lại mọi đòn tấn công của pháp môn. Văn bối không thể từ chối. Lý Bình An không khỏi nói, hắn thật sự sẽ không cho Công Tôn Ô Long cơ hội đáp ý. Công Tôn Ô Long nghe vậy, liền nói, mời. Vừa nói, hai tay thúc giục pháp môn. Trên người hắn nhanh chóng xuất hiện một lớp chắn hình mai rùa này bao bọc toàn thân hắn, không một cái hở, trông không chê vào đâu được. Pháp môn như vậy vừa xuất hiện, Lý Bình An cũng có chút kinh ngạc. Tu vi của Công Tôn Ô Long này thật không thể xem thường. Đây là quy sắc thần công, là thần công độc môn của phái Quỳ Hoa, một khi thi triển, không chê vào đâu được. Lý Thần Ý, xin chỉ giáo. Công Tôn Ô Long có chút đắc ý nói, pháp môn này chính là bí pháp độc môn giúp hắn tung hoành giang hồ, cho dù là cường giả có tu vi cao hơn hắn, cũng rất khó phá được lớp chắn mai rùa của hắn. Hắn muốn xem, Lý Thần Ý này có biết khó mà lùi không? Phải biết rằng, cho dù là cường giả tông sư cảnh viên mãn cũng không có cách nào phá được môn thần công này của hắn. Ánh mắt Lý Bình An khẽ động, nhưng lại bất động thanh sắc cười nói, vậy sao? Quy sắc thần công của Công Tôn tiền bối quả thực trông không chê vào đâu được, nhưng không phải là thật sự không chê vào đâu được. Trong lúc Lý Bình An nói, hắn liền vận chuyển Thiên Nhãn Thông. Trong ngay mắt, hắn liền nhìn ra sơ hở của quy sắc thần công này ở đâu. Quy sắc thần công này, Công Tôn Ô Long vẫn chưa luyện đến đại thành. Ánh mắt Công Tôn Ô Long thay đổi một chút, nhưng vẫn khá tự tin. Hắn thật sự không nghĩ tên nhóc này có thể tìm ra sơ hở của quy sắc thần công. Lý Thần Ý, nếu ngươi nói không phải là không chê vào đâu được, sao không phá cái mai rùa này của lão phu, để lão phu được mở mang tầm mắt? Công Tôn Ô Long nói. Lý Bình An biết lão già này sẽ nói như vậy, ngay lập tức, hắn liền cười nói, tiền bối đã nói vậy, tại hạ không khách sáo nữa. Nói xong, hắn duỗi ra một ngón tay, vận chuyển pháp môn linh tế nhất chỉ, cách không xuất kích. Trong nháy mắt đã điểm ra hơn 10 chỉ. Quy sắc thần công trông vẫn kiên cố không thể phá vỡ. Công Tôn Ô Long nhìn qua, trên mặt vẫn có chút dương dương đắc ý, tu vi của Lý Thần Ý này tuy không tệ, nhưng đòn tấn công vừa rồi, muốn lay động quy sắc thần công căn bản là không thể. Chương 127, Lý Thần Ý nghiền ép Công Tôn Ô Long. Tào Chính Thuần bí mật đến thất hiệp trấn. Chương 127, Lý Thần Ý nghiền ép Công Tôn Ô Long, Tào Chính Thuần bí mật đến thất hiệp trấn. Lý Thần Ý, ngươi thi triển hẳn là linh tê nhất chỉ của Lục Tiểu Phụng, lực đạo rất mạnh, nhưng muốn phá quy sắc thần công của lão phu thì không dễ dàng như vậy đâu. Công Tôn Ô Long nhìn Lý Bình An, cười tủm tỉm nói. Phụt. Vừa dứt lời, trên mai rùa của Công Tôn Ô Long đột nhiên phát ra một tiếng nổ không khí. Giây tiếp theo, mai rùa trên người hắn bắt đầu phát ra tiếng nổ ở từng nơi. Giây lát sau, mai rùa trên người Công Tôn Ô Long liền vỡ tan cảnh. Cái mai rùa bao bọc trên người Công Tôn Ô Long đã không còn nữa. Quy sắc thần công đã bị phá. Sắc mặt Công Tôn Ô Long lập tức trở nên tái nhợt đi nhiều, hắn thật sự có chút không ngờ, quy sắc thần công của mình lại bị Lý Bình An dễ dàng phá vỡ như vậy. Điều khiến hắn kiêng dè nhất là, hắn vừa rồi lại không hề nhận ra quy sắc thần công bị phá như thế nào. Lý Bình An liếc nhìn Công Tôn Ô Long, cười nói, quy sắc thần công của Công Tôn tiền bối, có thể nói là không chê vào đâu được, tuy nhiên chỉ cần là pháp môn, sẽ có sơ hở. Tiền bối, đã nhường rồi. Hắn đã liên tiếp phá vỡ pháp môn của Công Tôn Ô Long. Lão già này có lẽ đã sắp đến bước đường cùng rồi. Công Tôn Ô Long nhìn Lý Bình An, khẽ chắp tay nói, Lý Thần Ý tu vi sâu dày vô cùng, lão phu tự thấy không bằng. Nói rồi, hắn liền tự rót cho mình một chén rượu, uống cạn một hơi. Giây tiếp theo, Công Tôn Ô Long đứng dậy chắp tay nói, Lý Thần Ý, lão phu định thỉnh giáo trừ pháp, không biết có được không? Hắn ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm Lý Bình An, dường như vẫn còn ôm chút may mắn. Lý Bình An thấy đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định, liền nói, được thôi, mời. Nói thật, hắn chưa từng gặp cường giả nào như Công Tôn Ô Long. Từ trước đến nay, hắn chưa từng phát huy được thực lực mạnh nhất của bài vấn trưởng. Bây giờ, cuối cùng cũng có đối tượng để thi triển. Công Tôn Ô Long liếc nhìn đại sảnh trong khách sạn, thân hình lóe lên, liền lướt ra ngoài, đáp xuống khoảng đất trống bên ngoài. Lý Thần Ý, trong khách sạn không tiện, mời ra ngoài một trận. Công Tôn Ô Long nói. Lý Bình An không do dự, thân hình lướt đi, cũng rời khỏi khách sạn, trong nháy mắt đã đáp xuống đối diện Công Tôn Ô Long. Trong khách sạn, Bạch Triển Đường thấy cảnh này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hai đại cường giả này cuối cùng cũng không tranh đấu trong khách sạn, nếu không, cả khách sạn thật sự sẽ bị bọn hắn phá hủy. các nhân sĩ giang hồ xung quanh đều hướng ánh mắt về phía này. Lý Thần Y liền là tông sư cảnh viên mãn, trưởng môn của phái Quỳ Hoa bí ẩn này, có thể thấy cũng là tông sư cảnh viên mãn. Hai đại cường giả cấp bậc này muốn so tài, đây chính là trận quyết chiến của các cường giả hàng đầu trong giang hồ đại minh. Lần này có cái để xem rồi. Trong chốc lát, các nhân sĩ giang hồ xung quanh đều có chút xôn xao. Công tôn Ô Long thấy Lý Bình An ra ứng chiến, khép mắt, chắp tay nói, Lý Thần Y Lì, mời. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một tàn ảnh tấn công về phía Lý Bình An. Vừa ra tay, trước mặt liền trải ra từng đạo trường ấn, tựa như có 7-8 cường giả cùng lúc ra tay với Lý Bình An. Không hổ là tông sư cảnh viên mãn, vừa ra tay đã vượt xa tông sư cảnh bình thường rất nhiều. Đặc biệt là trường pháp này, tầng tầng lớp lớp, có thể diễn hóa ra vô số bản sao. Cho dù là tông sư cảnh hậu kỳ gặp phải cũng không trụ được mấy chiêu. Chiêu thức này thật không ít. Lý Bình An không có nhiều chiêu thức màu mẹ như vậy, vung tay một trường, tức thì một luồng trường lực mạnh mẽ bùng phát ra, trực tiếp đẩy ngang ra ngoài. Bài vân trường. Một trường này đánh ra, sức mạnh nghiền ép trực tiếp nghiền nát gần như toàn bộ chiêu thức của Công Tôn Ô Long. Một tiếng nổ vang trời, đánh bay Công Tôn Ô Long ra ngoài. Công Tôn Ô Long rơi xuống đất, sắc mặt lại khó coi thêm một chút. Lý Thần Ý Liễu này vẫn bá đạo như vậy, ra tay cũng không chút màu mẹ, vừa ra tay, trực tiếp nghiền ép, hoàn toàn phất lờ những bản sao mà hắn đánh ra. Công Tôn Ô Long hừ lạnh một tiếng, vận chuyển pháp môn, toàn thân sức mạnh vận chuyển ra, tức thì truyền ra từng trận tiếng rồng âm. Ô Long thần trưởng. Công Tôn Ô Long gầm lên một tiếng, hai tay đẩy ra, trước mặt hắn đánh ra một luồng sức mạnh như một con rồng khổng lồ. Luồng sức mạnh này vừa xuất hiện, tựa như chân long xuất thế, uy lực vô song. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh thấy cảnh này, đều kinh ngạc. Tu vi của lão già này thật quá mạnh, mạnh đến mức có chút đáng sợ. Lý Thần Y Lìa, e là có chút không đỡ nổi. Rất có thể lần này Lý Thần Y Lìa sẽ thất bại. Chiêu này đã vượt qua tu vi của tông sư cảnh rồi. Đây hẳn là đối thủ mạnh nhất mà Lý Thần Y Lìa từng gặp. Không ít người đều nhìn về phía Lý Bình An, thậm chí có chút lo lắng. Lý Thần Y Lìa căn bản không đỡ nổi chiêu này. Chiêu này của Công Tôn Ô Long đã có chút sánh ngang với thực lực của đại tông sư cảnh. Lý Bình An thật sự có chút bất ngờ. Chỉ bằng điểm này, Công Tôn Ô Long này quả thực có thực lực để tiêu ngạo trong võ lâm. Trường pháp này không tệ, thế nhưng trước mặt trường pháp của ta lại kém hơn một bậc. Lý Bình An vẫn ung dung bình luận một câu. Chưa đầy một hơi thở, trong hư không liền xuất hiện một trường ấn khổng lồ, càng kéo theo tiếng gió sấm. Ầm ầm ầm, một trường đánh xuống, trong nháy mắt liền đánh nát con rồng khổng lồ mà Công Tôn Ô Long đánh ra. Bài vân trường, vân lôi chi động. Chiêu này là chiêu thức mà Lý Bình An tự mình lĩnh ngộ ra. Vừa xuất hiện, liền có thể gây ra tiếng sấm mây của chu thiên, phong lôi động đãng. Không chỉ uy lực khổng lồ, mà còn cho người ta cảm giác chấn động rất mạnh mẽ. Có thể nói là một chiêu vừa có thực lực vừa có thể ra bài. Chiêu này vừa ra, tất cả nhân sĩ giang hồ xung quanh đều nhìn đến ngây người. Bọn hắn đã quá coi thường tu vi của Lý Thần Y cùng cảnh giới, Công Tôn Ô Long tuy thi triển ra cảm giác thần long xuất thế, nhưng vẫn kém hơn một bậc. Vân lôi chi động, uy lực gây ra vẫn rất lớn. Công Tôn Ô Long thấy cảnh tượng trước mắt, ngoài chấn động ra, trong mắt cũng theo đó lộ ra vẻ sợ hãi. Liên tiếp thăm dò, nơi nơi đều bị nghiền ép. Dù là kẻ ngốc cũng biết, trước mặt Lý Thần Y, căn bản không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Lý Thần Y không hổ là cường giả đệ nhất đương thời, lão phu không địch lại, cáo tử, cáo tử. Nói xong câu này, Công Tôn Ô Long trực tiếp xoay người, hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng bỏ chạy. Chạy cực nhanh, không chút do dự. Trong nháy mắt, hắn liền rời khỏi Thất Hiệp Trấn. Chạy càng xa càng tốt, dường như không muốn đặt chân đến nơi này nữa. Lý Bình An không ngờ, Công Tôn Ô Long lại bị dọa thành ra thế này, dù sao cũng là một lão quái vật tông sư cảnh viên mãn, lại hoàn toàn không màng đến mặt mũi của mình. Lúc này, các nhân sĩ giang hồ xung quanh mới phản ứng lại. Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, Lý Thần Ý Lìa lại trực tiếp nghiền ép đối phương. Trường môn của phái Quỳ Hoa kia tuyệt đối là cường giả hàng đầu, lại cứ thế bị dọa chạy. Tu vi của Lý Thần Ý Lìa rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tối nay, đã khiến ta một lần nữa nhận thức lại Lý Thần Ý Lìa. Lý Thần Ý Lìa, xứng danh cường giả đệ nhất đại minh. Nếu Lý Thần Ý Lìa tiến thêm một bước, chính là đại tông sư, là cường giả đệ nhất đại minh, cũng không phải không có lý. Chẳng trách Lý Thần Ý Lìa xuống Giang Nam, trực tiếp nghiền ép các thế lực môn phái lớn ở Giang Nam. Trong chốc lát, đông đảo cao thủ giang hồ xung quanh đều thần tình chấn động, giọng điệu kinh hãi. Lý Bình An lại không để ý, xoay người đi về phía y quán. Công Tôn Ô Long đã chạy rồi, chắc hẳn phái Quỳ Hoa sẽ dừng tay. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước y quán. Nhậm Như Ý, Thị Ngai Dư và Hoàng Dung, ba khuôn mặt xinh đẹp đều đầy vẻ kích động. Lý Thần Y Lìa, Công Tôn Ô Long kia cứ thế bị ngươi đánh chạy rồi. Nhậm Như Ý đánh giá Lý Bình An, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng cảm thấy mình vẫn chưa nhìn thấu Lý Thần Y Lìa. Thị Ngai Dư lúc này chắp tay nói, Lý Thần Y Lìa, Công Tôn Ô Long kia thật sự là trưởng môn của phái Quỳ Hoa. Tu vi sâu dày như vậy. Lý Bình An cười nói, thân phận của đối phương hẳn là không có vấn đề, lão già đó quả thực đã đến tông sư cảnh viên mãn, có lẽ có khả năng đột phá đại tông sư. Người này âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạn, các ngươi hả, không được dễ dàng trêu chọc. Lý Bình An cảnh cáo. Công Tôn Ô Long này tuy sợ hắn, nhưng có lẽ đối với người khác sẽ không có chút sợ hãi nào, một khi ra tay, sẽ không thủ hạ lưu tình. Giống như Lý Liên Hoa, nếu không phải Công Tôn Ô Long còn cảm thấy có chút giá trị, có lẽ Lý Liên Hoa đã sớm bị hắn giết rồi. Vâng. Ba nữ tử nhìn nhau, ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, Lý Liên Hoa cũng đi ra. Lý Thần Y Lìa, may mà có ngươi ở đây, nếu không, tại hạ chưa chắc đã có thể rời khỏi Thất Hiệp Trấn này. Trận chiến vừa rồi, Lý Liên Hoa đã xem rất rõ. Với tu vi của hắn, cho dù hồi phục đến thời kỳ đỉnh cao, cũng chưa chắc là đối thủ của Công Tôn Ô Long. đặc biệt là kiếm ý bàng bạc và Ô Long trưởng pháp của Công Tôn Ô Long, một khi thi triển, hắn có lẽ sẽ bị hãm sâu trong đó, không thể thoát ra.
Không sao.
Công Tôn Ô Long muốn là nhắm vào bản thân Ilya, nhưng hắn ta quá nhát gan, không dám trực tiếp ra tay với ta, liền nghĩ đến việc giả vờ hòa hoãn để tranh đấu với ta một phen, nhưng cuối cùng vẫn bị dọa chạy.
Lý Bình An nói.
Lý Liên Hoa gật đầu, lần này đến Đại Minh, hắn cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Giang hồ rộng lớn, cao thủ như mây, chỉ bằng chút tu vi đó của hắn, nếu gặp phải cường giả thật sự thì vẫn không đủ. May mà bích trà chi độc trên người hắn đã giải được gần hết, đợi tu vi của hắn hồi phục, hắn có lẽ sẽ đột phá được một cảnh giới.
Được rồi, tất cả vào trong đi.
Lý Bình An phất tay nói.
Ngay sau đó, cả nhóm người liền đi vào trong y quán.
Trong đồng phúc khách sạn, Bạch Triển Đường thấy Công Tôn Ô Long đã chạy thoát mới thở phào nhẹ nhõm.
Trưởng môn cuối cùng cũng đi rồi, lần này chắc sẽ không đến thất hiệp trấn nữa.
Không ngờ với tu vi bực đó của trưởng môn mà vẫn không phải là đối thủ của Lý Thần Y Liệt.
Bạch Triển Đường thầm kinh ngạc.
Thực lực của Lý Thần Y Liệt này e là vẫn còn che giấu.
Lầu hai khách sạn, phía đại nội đông sưởng.
Mấy vị đại nội cao thủ, vẻ mặt ai nấy đều có chút kinh ngạc.
Thật không ngờ, tu vi của Lý Thần Y Liệt lại mạnh đến mức này. Vị trưởng môn của Quỳ Hoa phái kia vừa nhìn đã biết là một tuyệt đỉnh cường giả, không ngờ lại bị dọa chạy mất.
Một đại nội cao thủ có phần kích động nói,
Lý Thần Y gì có lẽ chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào đại tông sư cảnh.
Tào A Mạn ngón tay gõ lên bàn, ánh mắt lóe lên tia sáng, nói,
ngay lúc này, hắn lại nghe thấy một giọng nói rất bí ẩn.
Các ngươi mấy người mau ra đây gặp bản tọa.
Giọng nói này rõ ràng là bí mật truyền âm, người khác hoàn toàn không nghe thấy.
Trong phút chốc, ánh mắt của mấy vị đại nội cao thủ đều thay đổi.
Tào A Mạn và mấy thuộc hạ nhìn nhau, trong mắt có chút sợ hãi.
Sau đó, bọn hắn vội vàng xuống lầu rời đi.
Tại một góc khuất trong thất hiệp trấn, Tào A Mãn cùng mấy vị đại nội cao thủ xuất hiện. Trong bóng tối có một người đang đứng, hai tay chắp sau lưng, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ.
Vị này không phải ai khác, chính là Đông Sưởng Sưởng Công Tào Chính Thuần từ trong đại nội ra.
Tham kiến đốc chủ.
Tào A Mãn và mấy vị đại nội cao thủ thấy vậy, vội vàng quỳ xuống, cùng kính hành lễ.
Đứng lên đi.
Tào Chính Thuần xoay người lại, phất tay nói.
Hắn mặc một bộ thanh bào bình thường, rõ ràng là để che giấu thân phận.
Tào A Mãn và mấy người lúc này mới đứng dậy.
Đốc chủ, sao ngài lại đích thân đến thất hiệp trấn?
Tào A Mãn có chút kinh ngạc nói.
Hắn vạn lần không ngờ, đốc chủ lại bí mật đến thất hiệp trấn.
Tào Chính Tuần liếc nhìn hắn một cái rồi nói, Lý Thần Y Lìa đột nhiên xuất hiện, các thế lực lớn trong kinh thành đều đang âm thầm quan sát, hoàng thượng cũng đã có hành động.
Bản đốc chủ tự nhiên phải đích thân đến thất hiệp trấn một chuyến, gặp gỡ vị Lý Thần Y Lìa thần bí này.
Các ngươi đến thất hiệp trấn cũng đã được một thời gian rồi, tình hình của vị Lý Thần Y Lìa này, các ngươi nói cho bản đốc chủ nghe xem.
Tào Chính Tuần nói.
Nghe vậy, Tào A Mãn bội nói, đốc chủ, hay là chúng ta đến khách sạn nói chuyện, nơi này dù sao cũng không phải chỗ để nói.
Ngươi sợ trong khách sạn không đủ thái mắt?
Tào Chính Tuần cười lạnh.
Lần này hắn bí mật đến thất hiệp trấn, không muốn dễ dàng để lộ thân phận và hành tung.
Tào A Mãn sợ đến biến sắc, đội vàng bảo mấy vị đại nội cao thủ đi chú ý tình hình xung quanh.
Được rồi, có bản đốc chủ ở đây, gió thổi cỏ lay xung quanh đều nằm trong lòng bàn tay.
Các ngươi mấy người mau nói về Lý Thần Y Lìa đi.
Tào Chính Thuần phất tay, quát mắng.
Vâng,
vâng.
Nghe vậy, mấy vị đại nội cao thủ không dám chậm trễ, đội vàng báo cáo.
Chương 128, Đông Sưởng muốn hợp tác với Lý Thần Y Lìa, trợ giúp thành Võ Lâm bá chủ.
Chương 128, Đông Sưởng muốn hợp tác với Lý Thần Y Lìa, trợ giúp thành Võ Lâm bá chủ.
Không lâu sau, Tào Chính Tuần đã nắm được tình hình đại khái.
Nói như vậy, Lý Thần Y Lìa này cũng là người dễ nói chuyện.
Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo xong, Tào Chính Tuần trầm ngâm nói.
Tào A Mãn chắp tay nói, đốc chủ, Lý Thần Y Lìa bình thường là một người rất hòa nhã, nhưng một khi hắn ra tay thì lại vô cùng tàn nhẫn và bá đạo.
Tào Chính Tuần suy nghĩ một lát rồi nói, nếu đã như vậy, đi, theo bản đốc chủ đi bái kiến vị thần y thần bí của Đại Minh này.
Đã đến thất hiệp trấn, hắn nhất định phải gặp vị Lý Thần Y trong truyền thuyết.
Vâng, đốc chủ.
Mấy vị đại nội cao thủ đều gật đầu nói.
Ngay sau đó, cả nhóm người đi về phía Bình An y quán.
Trong y quán, mọi người đã trở về phòng của mình.
Lý Bình An đang ngồi khoanh chân trên giường tu luyện tầng thứ 12 Minh Ngọc Công, nhất thời, từ người hắn tỏa ra ánh trăng hoa rực rỡ, phóng thẳng lên trời, người thường nhìn vào còn tưởng là ánh trăng chiếu trong hư không.
Một lát sau, Tào Chính Tuần dẫn người đến trước y quán.
Hắn liếc nhìn mái nhà, ánh mắt lập tức có mấy phần kinh ngạc.
Đó là,
ánh mắt Tào Chính Tuần lập tức trở nên sắc bén, ánh sáng bầm trăng phóng ra từ trên mái nhà tuyệt đối không phải là ánh sáng của trăng sáng trên trời, mà là hiện tượng chỉ có khi công lực tu luyện đến cảnh giới cao thâm khó lường.
Mấy vị đại nội cao thủ nhìn xem, lại không thấy có gì bất thường, có chút không hiểu.
Nhưng ở trước mặt đốc chủ, bọn hắn tự nhiên không dám nói gì.
Thân tỏa quang hoa, Lý Thần Y quả nhiên thần công cái thế.
Tào Chính Tuần không nhịn được kinh ngạc thốt lên.
Nghe vậy, Tào A Mãn và những người khác vẫn không hiểu, thân tỏa quang hoa.
Bọn hắn chẳng thấy có gì đặc biệt cả.
Tào Chính Tuần vừa nói vừa đi đến trước y quán, ra hiệu bằng mắt.
Tào A Mãn lập tức hiểu ý, tiến lên phía trước, đưa tay gõ cửa.
Trong y quán, Lý Liên Hoa đang ngồi khoanh chân tu luyện, ánh mắt khẽ động, lộ ra mấy phần kiêng kỵ.
Bên ngoài có một cường giả tông sư cảnh.
Đã trễ như vậy rồi, đối phương đột nhiên ghé thăm, e là có chuyện quan trọng.
Ngay lúc này, Ano lại xuất hiện bên cạnh cửa lớn như một bóng ma.
Lý Liên Hoa nhìn Ano, muốn nói lại thôi.
Khí tức của nữ tử này vô cùng thần bí, hắn đoán thực lực có thể không kém vị bên ngoài kia.
Ano đứng bên cửa, giọng điệu lạnh lùng nói, chủ thượng đã nghỉ ngơi, có việc thì ngày mai hay đến.
Nghe vậy, Tào A Mãn không khỏi biến sắc, vị này trước đây hắn đã từng gặp qua,
đã giết không ít cao thủ võ lâm muốn xông vào y quán, là một nữ tử thần bí rất không nể tình. Tào A Mãn vội vàng khách khí nói, phiền cô nương bẩm báo Lý thần y đi, tại hạ có việc gấp cần gặp. Nghe vậy, A Nô lại cười lạnh, mời về cho, chủ thượng ngày mai mới mở cửa. Nói xong, nàng liền không để ý nữa. Tào A Mãn không ngờ nữ tử này lại vô tình như vậy, không khỏi có chút lo lắng, cô nương, có quý khách đến thăm, xin hãy châm trước một chút. Lời vừa dứt, A Nô liền mở cửa phòng, bước ra ngoài. Mấy vị mau chóng rời đi, đừng ép ta ra tay. A Nô ánh mắt lạnh như băng, dường như không có ý nể tình. Ánh mắt Tào A Mãn thay đổi không ít, hắn đường đường là đương đầu của đồng xưởng, lại bị một tỷ nữ xem thường như vậy. Nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của Lý thần y Liễu, hắn cũng không tiện nổi giận. Ngay lúc này, Tào Chính Thuần bước lên. Cô nương, tại hạ từ xa đến, xin hãy thông báo một chút. Hắn liếc nhìn A Nô một cái, liền phát hiện trên người cô nương này có một luồng khí tức rất quỷ dị. Vị này chẳng lẽ là tỷ nữ của Lý thần y Liễu? Một tỷ nữ mà đã có tu vi như vậy, thật không tầm thường. A Nô gần như đồng thời nhìn về phía Tào Chính Thuần, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Các hạ nếu có việc gấp, ngày mai hãy đến. Tào Chính Thuần không khỏi biến sắc, tỷ nữ nhỏ bé này cũng quá không coi hắn ra gì rồi. Vậy nếu bản tọa nhất quyết muốn vào bái kiến thì sao? Tào Chính Thuần cười lạnh. Vậy thì qua hải của ta trước đã. A Nô không hề nhượng bộ, ánh mắt sắc bén nói. Được, bản tọa cũng muốn lĩnh giáo xem, tu vi của tỷ nữ của Lý thần y Liễu rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Tào Chính Thuần vốn không định ra tay, nhưng thị nữ trước mắt quả thật có chút coi trời bằng vung. Tào A Mãn và mấy vị đại nội cao thủ cũng đều tức giận. A Nô thấy Tào Chính Thuần muốn ra tay, hoàn toàn không do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp tấn công Tào Chính Thuần. Tốc độ và lực đạo của nàng không hề có ý nương tay. Tào Chính Thuần nhắm mắt, cũng không dám xem thường. Tu vi của tỷ nữ trước mắt quả thật không tầm thường. Trong nháy mắt, hai người đã giao đấu. Tào Chính Thuần vận chuyển Tiên Thiên Đồng Tử Công, toàn thân bộc phát Tiên Thiên cương khí mãnh liệt, khi ra tay, cương khí bùng nổ, chấn động không khí, tạo ra rung động không nhỏ. A Nô hoàn toàn không sợ Tiên Thiên cương khí của đối phương, sức mạnh không hề yếu, thậm chí còn có phần áp đảo Tào Chính Thuần. Trong phòng, Lý Liên Hoa thấy cảnh này, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ tỷ nữ này của Lý thần Y Liễu lại có tu vi cao như vậy. Hoàn toàn phất lờ đòn tấn công mạnh mẽ của đối phương. Tào Chính Thuần càng đánh càng phát hiện, thực lực của thị nữ trước mắt quả thật rất mạnh. Trong chớp mắt, đã ép hắn phải nâng tu vi lên mức cao nhất. Dù vậy, hắn vẫn không thể áp chế được đối phương. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, đối phương thậm chí còn có thể áp đảo hắn. Mấy vị đại nội cao thủ thấy cảnh này, đều có chút ngơ ngác. Với tu vi của đốc chủ mà ngay cả một tỷ nữ của Lý thần Y Liễu cũng không đánh lại, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đông xưởng còn mặt mũi nào đối diện với thiên hạ. Sắc mặt Tào Chính Thuần dần trở nên âm trầm, tu vi càng bộc phát đến cực điểm. Trong hư không, càng truyền đến tiếng cương khí bùng nổ dữ dội. Dưới bầu trời đêm, chỉ còn lại hai bóng ảnh giao đấu với nhau, uy lực tuyệt luân. Trong chốc lát, đã thu hút không ít sự chú ý không ngờ, vị tỷ nữ này của Lý thần Y, tu vi lại sâu dày như vậy. Xem ra muốn vào y quán, đừng nói là qua ải Lý thần Y, ngay cả tỷ nữ của hắn, ải này cũng rất khó qua. Vị kia dường như là đại nội đông xưởng đốc chủ Tào Chính Thuần. Hình như là vậy, có thể vận dụng Tiên Thiên Đồng Tử Công đến mức xuất thần nhập hóa như vậy, ngoài Tào Công Công ra, không còn ai khác. Trong chốc lát, các hai mắt của thế lực giang hồ xung quanh bàn tán xôn xao. Một tiếng nổ lớn, Tào Chính Thuần tung một trường mạnh mẽ lùi lại mấy bước, A Nô cũng đối một trường với hắn, sau đó đáp xuống trước cửa lớn y quán. Đốc chủ, Tào A Mạn thấy tình hình không ổn, vội vàng muốn xông lên. Tào Chính Thuần nhướng mày, ánh mắt âm trầm, hắn thật không ngờ, tu vi của nữ tử này lại cao thâm khó lường đến vậy. Thị nữ của Lý thần y quả nhiên tu vi thâm hậu. Tào Chính Thuần giọng điệu âm trầm nói, A Nô cũng không ngờ, vị trước mắt này tu vi lại tinh thâm đến vậy, ngay cả nàng cũng không thể dễ dàng đánh bại. Lúc này, trong y quán, Lý Bình An vươn vai đi ra. Hắn đã sớm nghe thấy động tĩnh, nhưng hắn không định ra mặt đối phó với người của đại nội. Chỉ không ngờ, đại nội đông xưởng đốc chủ lại đích thân đến. Trận chiến vừa rồi của A Nô không làm hắn mất mặt. A Nô, lui ra đi. Lý Bình An phất tay nói. Vâng. A Nô sau khi thấy Lý Bình An, liền ngoan ngoãn lui sang một bên. Lý Bình An sau đó nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên người Tào Chính Thuần, khẽ chắp tay nói, vị này chắc hẳn là chủ của đại nội đông xưởng, Tào Công Công. Tào Chính Thuần thấy Lý thần y Liễu xuất hiện, sắc mặt cũng trở lại bình thường, hắn nhìn Lý Bình An một cái, khẽ chắp tay nói, Lý thần y Liễu khách khí. Bản đốc chủ đêm khuya làm phiền, xin hãy lượng thứ. Đối mặt với một vị tông sư cảnh viên mãn, Tào Chính Thuần không dám lên mặt. Huống hồ, vừa rồi hắn suýt nữa đã bị tỷ nữ của đối phương đánh bại. May mà hai bên chưa phân thắng bại, nếu không thì mất mặt lắm. Lý Bình An cười nói, Tào Công Công, mời vào trong ngồi. Tào Chính Thuần đến tìm hắn, chắc không có việc gì khác, tám phần là nghĩ cách làm sao để lấy lại nam căn. Đa tạ. Tào Chính Thuần khẽ gật đầu, liền dẫn mấy thuộc hạ vội vàng vào trong y quán. Ngay sau đó, cửa lớn y quán lại đóng lại. Nhâm Như Ý, Thị Ngai Dư và Hoàng Dung đã sớm tỉnh lại, nhưng các nàng dù sao cũng không phải cường giả tông sư cảnh, nên chỉ đứng một bên quan sát. Thị Ngai Dư sau khi thấy Tào Chính Thuần, chắp tay nói, xin chào Tào đốc chủ. Tào Chính Thuần liếc nhìn một cái, cười tủm tỉm nói, thì ra là Vô Tình danh bộ. Vẫn là thần hầu phủ nghĩ chú đáo. Vô Tình sống trong y quán, hắn đã sớm nhận được tin tình báo. Hôm nay gặp mặt, lại khiến hắn cảm thấy, Vô Tình này dường như có mối quan hệ không đơn giản với Lý thần y Liễu. Thần hầu phủ để moi tin tình báo, ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng đến. Gia Cát Chính Ngã tự cho mình là người chính khí, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thị Ngai Dư vẻ mặt lạnh lùng nói, không dám. Nói xong, nàng liền nhanh chóng lùi sang một bên. Tào Chính Thuần ngay sau đó nói, Lý thần y Liễu, có một chuyện bản đốc chủ muốn mật đàm với ngài, không biết có tiện không. Lý Bình An thấy hắn thẳng thắn như vậy, liền nói, Tào công công, mời theo bản tọa đến đây. Ngay sau đó, hắn liền dẫn Tào Chính Thuần đến phòng khám bệnh bên cạnh. Tào công công, không biết đêm khuya đến tìm ta có việc gì? Lý Bình An mở lời hỏi. Tào Chính Thuần trầm ngâm một chút, liền nói, không giấu gì Lý Thần Y, ta lần này đêm khuya ghé thăm, là muốn nhờ Lý Thần Y chỉ cho một con đường sáng. Xin Lý Thần Y thành toàn. Tào Chính Thuần nói đến cuối, ánh mắt đã cung kính hơn nhiều. Hắn thân là chủ của Đại Nội Đông Sưởng, rất ít khi khâm phục ai, Lý Thần Y trước mắt chính là một trong số đó. Công công có lời xin cứ nói thẳng, bản tọa có thể giúp sẽ cố gắng hết sức. Lý Bình An nói. Hắn tuy đã đoán được suy nghĩ của Tào Chính Thuần, nhưng lại không muốn nói thẳng ra. Tào Chính Thuần ánh mắt rực sáng, chắp tay nói, Lý Thần Y, ta muốn khôi phục thân Nam Nhi, không biết Lý Thần Y có cách nào không? Trước đó hắn đã nhận được tin tức, muốn tái tạo lại nhục thân, cần phải tu luyện đến Đại Tông Sư Cảnh. Tuy Đông Sưởng sở hữu các loại tài nguyên trên đời, nhưng đột phá Đại Tông Sư Cảnh, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Lý Bình An nhìn Tào Chính Thuần một cái, vị chủ của Đại Nội Đông Sưởng này, dạ tâm quả thật không nhỏ. Hắn không khỏi cười nói, Tào công công, thực ra, trước đây bản thần Y Lìa đã nói, muốn lấy lại thân Nam Nhi cũng không khó, chỉ cần tu luyện đến Đại Tông Sư Cảnh, ta lại thi triển ý thuật, tất sẽ khiến cây già đâm chồi. Trong lúc nói chuyện, Lý Bình An nhìn Tào Chính Thuần một cái, Phật môn Thiên Nhãn Thông triển khai. Tu vi của Tào Chính Thuần đã luyện đến Tông Sư Cảnh Trung Kỳ Đại Thành, nhưng công pháp hắn tu luyện phẩm cấp không đủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến Tông Sư Cảnh Trung Kỳ. Nếu muốn tiến thêm một bước, trừ khi có thể lĩnh ngộ được pháp môn mạnh hơn. Điểm này, Tào Chính Thuần e là thật sự không làm được. Tào Chính Thuần cười khổ, hắn dù sao cũng có tự biết mình, nói, Lý Thần Ý Điệ, ta rất rõ, chỉ dựa vào pháp môn của ta, e là không thể đột phá đến Đại Tông Sư Cảnh. Cho nên khẩn cầu Lý Thần Ý chỉ cho một con đường. Kính xin Lý Thần Ý Điệ giúp ta đột phá Đại Tông Sư Cảnh giới. Nói xong, Tào Chính Thuần liền hướng về phía Lý Bình An hành lễ thật nặng. Lý Bình An không khỏi cười lạnh. Chẳng lẽ Tào công công cho rằng Đại Tông Sư Cảnh dễ luyện thành như vậy sao? Lý Bình An hỏi ngược lại. Tào Chính Thuần nhắm mắt, không khỏi giọng điệu sắc bén nói, Lý Thần Y chưa từng nghĩ đến việc bước vào Đại Tông Sư Cảnh, khinh thường thiên hạ võ lâm, coi thường hoàng quyền, tự thành một phương bá chủ sao? Lý Bình An liếc nhìn Tào Chính Thuần, quả nhiên hắn không nhìn lầm người, kẻ này dã tâm rất lớn. Trở thành Đại Tông Sư, đến lúc đó ngay cả Đại Minh Hoàng đế cũng không dám làm gì hắn, thậm chí có thể công khai chiếm đoạt phi tử của hoàng đế trong đại nội. Lý Thần Y, ta thân là Đông Sưởng đốc chủ, dưới tay có thể điều động không ít tài nguyên, nếu có thể vì Lý Thần Y hiệu lực, tìm ra pháp môn tấn thăng Đại Tông Sư, bản đốc chủ có thể cùng Lý Thần Y chia sẻ vô địch thiên hạ. Thế nào? Tào Chính Thuần từ tốn nói. Hắn không tin, Lý Thần Y có thể chống lại sự cám dỗ lớn như vậy. Lý Thần Y liền nếu chịu hợp tác với Đông Sưởng, tương lai chắc chắn sẽ trở thành sự tồn tại tuyệt đối trong võ lâm. Như vậy, võ lâm ba chủ chắc chắn là Lý Thần Y, mà hắn cũng sẽ trở thành người nắm quyền sau lưng Đại Minh. Có thể nói là cục diện đôi bên cùng có lợi. Lý Bình An không khỏi lắc đầu nói, Tào công công, chỉ bằng chút thực lực yếu ớt này của Đông Sưởng, e là không thể tìm được con đường tấn thăng Đại Tông Sư Cảnh. Huống hồ, bản thân Y hành sự cũng không cần thế lực khác tương trợ. Ngay sau đó, hắn liền trực tiếp từ chối yêu cầu của Tào Chính Thuần. Hay cho tên này, đây là lợi dụng trắng trợn. Chương 129, Tào công công xám xịt rời đi, Chu Vô Thị đến cầu kiến. Chương 129, Tào công công xám xịt rời đi, Chu Vô Thị đến cầu kiến. Sắc mặt Tào Chính Thuần lập tức trở nên khó coi. Đại nội Đông Sưởng do hắn trưởng quản, thế lực ăn sâu bén rễ, không ngờ lại không lọt vào mắt Lý Thần Y Lìa. Lý Thần Y Lìa này căn bản không coi Đại Nội Đông Sưởng ra gì. Tương truyền Lý Thần Y Lìa này có chút bá đạo, quả thật là như vậy. Lý Thần Y Lìa, cứ thế xem thường Đông Sưởng của ta sao? Ánh mắt Tào Chính Thuần âm trầm đi nhiều, giọng điệu cũng trở nên có chút không thiện. Đại nội cao thủ tuy rất ít lưu danh trong giang hồ, nhưng nội tình của đại nội tuyệt đối không phải người giang hồ bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù Lý Thần Y Lìa muốn làm càn ở kinh thành, đại nội cũng đủ sức giết chết. Điểm này, hắn vẫn có chút tự tin. Lý Bình An liếc nhìn Tào Chính Thuần với ánh mắt không thiện, cười nhạt nói, nội tình của đại nội tuy không tệ, nhưng trong mắt bản thần Y Lìa cũng chỉ vậy thôi. Tào công công, bản thần Y Lìa không có ý xem thường. Huống hồ, bản thần Y Lìa cũng không có ý định hợp tác với bất kỳ thế lực nào, hoặc là trở thành thuộc hạ của bản tọa, hoặc là mấy bản. Lý Bình An chậm rãi nói, giọng điệu có vẻ bình tĩnh, nhưng lại mang đến một khí thế mạnh mẽ. Lời nói này bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự bá khí. Muốn mượn thực lực của hắn, chỉ có thể trở thành thuộc hạ của hắn. Di Hoa Cung chính là như vậy. Nếu không, hắn cũng sẽ không đích thân đến Di Hoa Cung chỉ điểm. Tào Chính Thuần cho rằng dựa vào thực lực của Đông Sưởng là có thể lôi kéo hắn, quả thật có chút tự đề cao mình. Nghe lời hắn nói, ánh mắt Tào Chính Thuần lại thay đổi một chút. Vị Lý Thần Y Lìa đột nhiên xuất hiện này, hắn quả thật có chút đánh giá thấp. Đối phương một mình xuống Giang Nam phá Thanh Y Lìa lâu thì thôi, hủy diệt thẩm gia, quả thật là bá khí. Nhưng như vậy cũng đắc tội không ít thế lực. Trong triều đình đã có không ít người đối với Lý Thần Y Lìa vô cùng bất mãn. Tuy nhiên, ngại tu vi của Lý Thần Y Lìa, triều đình cũng chọn cách hành động âm thầm. Chỉ bằng y quán nhỏ bé này, cộng thêm mấy vị cao thủ này, muốn đứng vững ở Đại Minh không dễ dàng như vậy. Trừ khi sau lưng Lý Thần Y Lìa này còn có một thế lực rất sâu dày chống đỡ. Ở Đại Minh, từ trước đến nay cũng đều đang tìm kiếm môn phái sau lưng Lý Thần Y Lìa, chỉ là vẫn chưa có manh mối mà thôi. Tào Chính Thuần không khỏi cười lên, nói như vậy, sau lưng Lý Thần Y còn có một thế lực rất lớn sao? Dám hỏi Lý Thần Y Lìa xuất thân từ môn phái nào? Tào Chính Thuần ánh mắt sâu thẳm, có chút thăm dò. Điểm này lần trước Công Tôn Ô Long cũng đã hỏi. Xem ra bất kể là thế lực của triều đình hay thế lực trên giang hồ, đều muốn biết môn phái của hắn. đều muốn thăm dò xem nội tình của hắn rốt cuộc ở đâu. Lý Bình An lại thản nhiên nói, Tào công công, ta không môn không phái, tất cả pháp môn và võ học đều là vô sư tự thông, điểm này tuyệt không có nửa lời nói dối. Hắn đoán những lời này nói ra, Tào Chính Thuần e là vẫn không tin. Không môn không phái, vô sư tự thông. Ánh mắt Tào Chính Thuần đầy nghi ngờ, nếu thật sự như vậy, thiên phú của Lý Thần Y Lìa này tuyệt đối là tuyệt thế vô song. Nhưng hắn tự nhiên là không tin. Lý Thần Y Lìa này nếu thật sự có bản lĩnh như vậy, trước đây sao chưa từng lộ ra, một chút dấu hiệu cũng không tìm thấy, hay là vị Lý Thần Y Lìa này trước đây ẩn nhận không phát, cho đến bây giờ. Lý Bình An cũng không nói nhiều nữa, Tào công công, lời này ta nói thật. Không biết Tào công công còn có chuyện gì khác không? Hắn tự nhiên là sẽ không hợp tác với Đông Sưởng. Tào Chính Thuần vốn định thăm dò thêm một chút, thấy Lý Thần Y có ý đuổi khách, hắn liền nói, Lý Thần Y, ta đích thân đến Thất Hiệp Trấn, là mang theo thành ý đến. Xin Lý Thần Y suy nghĩ thêm. Nếu Lý Thần Y suy nghĩ kỹ rồi, có thể trực tiếp thông báo cho người của Đông Sưởng, bản đốc chủ sẽ nhận được tin tức. Thật ra, Tào Chính Thuần vẫn rất hy vọng mượn Lý Bình An để mở rộng thế lực của Đông Sưởng trong giang hồ, tương lai thậm chí có thể tương trợ Lý Bình An độc bá võ lâm. Đến lúc đó, Đông Sưởng và Lý Bình An liên thủ, trong toàn bộ đại minh có thể chống lại được thế lực, sẽ không có mấy. Chỉ tiếc, Lý Thần Y đã từ chối thẳng thừng. Lý Bình An không kiên nhẫn nói, Tào công công, ngươi nếu đến khám bệnh thì khám bệnh, nếu là chuyện khác thì miễn bàn. Ta đã nói rất rõ ràng rồi. Tào Chính Thuần nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng chuyện này chưa chắc đã không có cơ hội. Hắn cười tủm tỉm nói, nếu đã như vậy, ta cũng không nói nhiều nữa, tin rằng sau này, Lý Thần Y sẽ thay đổi ý định. Lý Bình An chỉ cười, nói xong liền đi ra ngoài. Tào Chính Thuần thấy vậy, cũng đành phải đi theo ra. Bên ngoài, mấy vị đại nội cao thủ đang đợi một bên, thấy đốc chủ Bình An ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn biết, Lý Thần Y một khi ra tay, thực lực phi thường, hạ gục đốc chủ sẽ không có vấn đề gì. May mà bọn hắn lo lắng quá rồi. Nhưng bọn hắn nhìn xem, phát hiện sắc mặt Tào Chính Thuần có chút khó coi. Xem ra, chuyện bí mật thương lượng rõ ràng là không thành. Những người khác tuy có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều. Thì Ngai Dư ánh mắt khẽ động, trong lòng nàng vẫn có chút tò mò về mục đích của Tào Chính Thuần lần này, nhưng chuyện này e là chỉ có Lý Thần Y và Tào Chính Thuần biết rõ. Nàng muốn biết, không phải là chuyện dễ dàng. Tào công công, đêm đã khuya, không tiễn. Lý Bình An mở lời. Thật ra, hắn biết trong đại nội có thể không chỉ có một mình Tào Chính Thuần là cường giả, lần này Tào Chính Thuần đến Thất Hiệp Trấn, có lẽ còn mang theo không ít mật lệnh. Nhưng hắn không để tâm. Tào Chính Thuần nghe vậy, chắp tay nói, ta cáo tử, Lý Thần Y Lìa, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, hắn liền phất tay với mấy vị đại nội cao thủ, rồi đi ra ngoài y quán. Trong nháy mắt, bọn hắn đã rời khỏi y quán không xa. Đốc chủ, ngài có gì phân phó? Lý Thần Y kia đối xử với ngài không khách khí như vậy, lại không coi Đông Sưởng ra gì, sao có thể dung thứ? Tào A Mãn lúc này chắp tay, mặt đầy tức giận. Tào Chính Thuần nghe vậy, lại cười như không cười nói, A Mãn, chỉ bằng chút tu vi của ngươi, còn không đủ để Lý Thần Y Lìa dùng một ngón tay giết chết. Lý Thần Y Lìa này quả thật là một nhân vật, muốn hạ gục hắn không dễ. Chuyện này, bản đốc chủ tự có tính toán, Đông Sưởng không cần phải xung đột trực diện với Lý Thần Y Lìa. Tuy đại nội không sợ Lý Thần Y Lìa đến, cũng sẽ không giống Thẩm gia chỉ có mấy vị tông sư cảnh hậu kỳ chân giữ, nhưng không cần thiết để Hộ Long Sơn Trang và Thần Hầu phủ chiếm tiện nghi. Hai người cứ ngoan ngoãn ở Thất Hiệp Trấn giám sát Lý Thần Y Lìa. Tào Chính Thuần nói từng chữ từng câu, giọng điệu lạnh lùng, khiến mấy vị đại nội cao thủ có chút tê dại ra đầu. Vâng. Nghe vậy, Tào A Mãn và mấy vị đại nội cao thủ đều chắp tay, giọng điệu nghiêm nghị, trên trán đã có chút mồ hôi. Được rồi, bản đốc chủ lần này là tự ý rời khỏi kinh thành, để tránh phiền phức không cần thiết, sẽ không ở lại Thất Hiệp Trấn lâu. Nói xong, Tào Chính Thuần thân hình lóe lên, liền nhanh chóng biến mất trong đêm tối, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Vài giây sau, Tào A Mãn và mấy vị đại nội cao thủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đốc chủ đã đi rồi. Mấy người đứng thẳng người, lau mồ hôi trên trán. Tào đại nhân, đốc chủ có ý gì vậy? Nhu Hỉ có chút không hiểu hỏi. Tào A Mãn không nhịn được tát một cái, ngu ngốc, đốc chủ muốn chúng ta đừng chọc vào Lý Thần Y Lìa. Ngay cả đốc chủ cũng đối xử khách khí với Lý Thần Y Lìa, các ngươi sau này gặp Lý Thần Y Lìa đều phải khách khí cho lão tử. Còn cả những người bên cạnh Lý Thần Y Lìa cũng phải đối xử lễ phép. Tào A Mãn hừ giận. Vâng. Mấy vị đại nội cao thủ đều chắp tay nói. Đi, về khách sạn. Tào A Mãn liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có gì bất thường, liền nhanh chóng đi về phía Đồng Phúc khách sạn. Mấy vị đại nội cao thủ cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi bọn hắn rời đi, trong một góc quất lại có một người đi ra, không phải ai khác, chính là Thượng Quan Hải Đường. Trong mắt nàng mang theo mấy phần nghi hoặc, nhưng lại không có được manh mối hữu ích nào. Lần này Tào Chính Thuần đến Thất Hiệp Trấn, đến bội đi bội, gặp Lý Thần Y đi xong liền đi, sau lưng chắc chắn có âm mưu lớn. Chỉ tiếc nàng không thăm dò được gì. Thượng Quan Hải Đường nhíu mày, quyết định về khách sạn. Ngay lúc này nàng lại cảm nhận được một bóng người khôi ngô đi tới. Sau khi thấy người này, sắc mặt nàng lập tức thay đổi không ít. Ngay sau đó nàng đội vàng chắp tay nói, bái kiến nghĩa phụ. Vị này chính là Chu Vô Thị, chủ nhân của Hộ Long Sơn Trang, từ Đại Minh Hộ Long Sơn Trang đến Thất Hiệp Trấn. Hải Đường, không cần đa lễ, đứng lên đi. Chu Vô Thị mặc một bộ thanh bảo, trông giống một người trung niên đọc nhiều sách vở, nhưng khí độ trên người tuyệt đối không phải những người đọc sách có thể so sánh. Thượng Quan Hải Đường đứng dậy, có chút ngạc nhiên nói, nghĩa phụ, sao người lại đến Thất Hiệp Trấn? Nàng rất rõ, không có chuyện lớn, nghĩa phụ chưa bao giờ dễ dàng rời khỏi Hộ Long Sơn Trang. Lần này bí mật đến Thất Hiệp Trấn, chẳng lẽ là vì chuyện của Lý Thần Y Lìa Hải Đường, bản vương lần này đến Thất Hiệp Trấn tự nhiên là vì vị Lý Thần Y Y nổi tiếng trong Thất Hiệp Trấn. Chu Vô Thị ánh mắt lóe lên tia sáng nói. Thượng quan Hải Đường ánh mắt thay đổi một chút nói, nghĩa phụ, chẳng lẽ trên người Lý Thần Y Y này thật sự có bí mật lớn gì sao? Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần không lâu trước cũng đã đến Thất Hiệp Trấn, bây giờ đã rời đi rồi. Nàng chắp tay bẩm báo, Tào Chính Thuần tên hoạn quan đó đến Thất Hiệp Trấn rồi. Chu Vô Thị không khỏi có chút kinh ngạc. Cần biết, Hộ Long Sơn Trang tự xưng là tình báo trải rộng khắp toàn bộ Đại Minh. Không ngờ, Tào Chính Thuần rời khỏi Đại Nội, hắn lại không nhận được tin tức. Xem ra, gián điệp Hộ Long Sơn Trang cài cắm trong Đại Nội đã xảy ra vấn đề. Thượng quan Hải Đường ngay sau đó liền báo cáo lại toàn bộ sự việc. Chu Vô Thị nghe xong, trong mắt có chút kinh ngạc. Theo bản vương được biết, Tiên Thiên Đồng Tử Công của Tào Chính Thuần đã luyện đến đại thành, lại ngay cả một tỷ nữ của Lý Thần Y Lệ cũng không đánh thắng. Chu Vô Thị trong mắt có chút nghi ngờ. Lão cẩu này luôn giúp trong Đại Nội tu luyện thần công, nhu đồ lấy lại thân nam nhi, e là lần này hắn đến Thất Hiệp Trấn, chắc là muốn nhờ Lý Thần Y Lệ giúp hắn thực hiện điều này. Chu Vô Thị suy nghĩ một chút, lại suy đoán được ý đồ của Tào Chính Thuần. Đương nhiên, lão cẩu này chắc còn có mục đích khác. Nói xong, Chu Vô Thị ánh mắt dừng lại trên người Thượng quan Hải Đường. Hải Đường, nghĩa phụ cũng muốn bí mật gặp Lý Thần Y Lệ, có chuyện cần nhờ Lý Thần Y Lệ tương trợ. Giọng điệu Chu Vô Thị trở nên có chút nghiêm túc. Thượng quan Hải Đường nghe vậy, biết nghĩa phụ lần này đến Thất Hiệp Trấn, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nghĩa phụ, chuyện này để con sắp xếp. Thượng quan Hải Đường nói. Chu Vô Thị nghe vậy, lại phất tay, có phần tự tin nói, lần này nghĩa phụ đích thân đến cầu kiến Lý Thần Y Lệ, chắc hắn sẽ không từ chối nghĩa phụ. Ở Đại Minh, Hộ Long Sơn Trang vẫn luôn là cơ quan tình báo của triều đình, Chu Vô Thị cũng luôn trung thành tận tụy, giành được sự ủng hộ và tán thưởng của nhiều triều thần. Danh tiếng của hắn không phải là tên hoạn quan như Tào Chính Thuần có thể so sánh. Thượng quan Hải Đường suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nàng đoán Lý Thần Y Lệ cũng sẽ không từ chối gặp nghĩa phụ. Hải Đường, dẫn đường. Chu Vô Thị vẻ mặt nghiêm túc chính khí nói. Ngay sau đó, hai người liền nhanh chóng đi về phía y quán. Trong y quán, Lý Bình An thấy không có việc gì, liền gọi mọi người về ngủ. Thịnh Ngai Dư trong mắt tuy có chút nghi vấn, nhưng hắn không muốn nói nhiều. Hắn không muốn để thần hầu phủ biết quá nhiều bí mật. Ngay lúc này, bên ngoài lại có chút động tĩnh. Lý Bình An nghe thấy động tĩnh, không khỏi mỉm cười nói, đã trễ thế này, lại có người không yên. A Nô lúc này đứng ra, nhìn về phía Lý Bình An. Lý Bình An lại không định để A Nô ra tay. Khí tức của đối phương khá xa lạ, dường như là lần đầu đến y quán. Hơn nữa có một vị tu vi thậm chí còn thâm hậu hơn Tào Chính Thuần. Lý Liên Hoa cũng có chút kinh ngạc, hay cho tên này, y quán này lại một đêm thu hút nhiều cường giả như vậy. Hắn quả thật có chút xem thường Thất Hiệp Trấn rồi. Lần trước, hắn bị Công Tôn Ô Long bắt đi không an. Nghĩa phụ, đây chính là Bình An y quán, nơi Lý Thần Y Lệ ở. Thượng quan Hải Đường chắp tay nói. Chu Vô Thị gật đầu, nhìn về phía y quán một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó hắn liền lớn tiếng nói, Lý Thần Y Lệ, Chu mẫu người Thần Y Lệ ghé thăm, xin hãy mở cửa gặp mặt. Giọng nói không lớn, nhưng lời nói lại vô cùng rõ ràng. Chương 130, một mũi tên trúng ba đích. Lý Bình An nhìn thấu âm mưu của Chu Vô Thị. Chương 130, một mũi tên trúng ba đích. Lý Bình An nhìn thấu âm mưu của Chu Vô Thị trong y quán, mọi người nghe thấy tiếng nói đều có chút thay đổi. Giọng nói này tràn đầy chú khí, không phải cường giả tông sư cảnh thì không thể phát ra được. Lại đến một vị cường giả tông sư cảnh. Ánh mắt Nhậm Như Ý, Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung đều thay đổi không ít, tối nay rốt cuộc là chuyện gì, liên tiếp có cường giả tông sư cảnh ghé thăm. Lý Liên Hoa cảm thấy có chút áp lực, tu vi của vị này còn mạnh hơn lão thái giám lúc nãy một chút. Đại Minh này quả thật là cường giả như rừng. Lý Bình An cũng có chút tò mò, họ Chu, vị này chẳng lẽ là một thành viên nào đó của Đại Minh hoàng tộc? Có tu vi, nếu hắn đoán không lầm, chắc là vị Chu Vô Thị bề ngoài trung can nghĩa đảm, thực chất dã tâm bừng bừng của Hộ Long Sơn Trang. Không ngờ vị này cũng đến. Đã đến, cũng phải nể mặt gặp một lần. Hắn nói với Ano đang đứng một bên chờ lệnh, Ano, đi mở cửa đi. Ano gật đầu, xoay người đi mở cửa y quán. Bên ngoài, có một nam tử trung niên vận thanh bảo, khí độ bất phàm, đang chắp tay sau lưng đứng. Bên cạnh hắn còn có một nữ nhân mặc nam trang. Ano liếc nhìn bọn hắn một cái, liền lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn gặp Lý Thần Y Lệ? Chu Vô Thị lúc này mới bỏ tay ra, lộ ra mấy phần khách khí nói, chính là, Chu mẫu người xin gặp Lý Thần Y Lệ. Trong y quán, Lý Bình An cũng nhìn mấy cái, sau khi thấy Thượng quan Hải Đường nữ cải nam trang, liền gần như chắc chắn, vị này chính là chủ nhân của Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị. Ngay sau đó, hắn liền nói, các hạ, mời vào. Chu Vô Thị nghe thấy tiếng nói, gật đầu, sau đó liền bước lớn vào trong y quán. Lý Thần Y Lệ trước mắt quả thật là phong thần tuấn lãng, khí vũ phi phàm, tuyệt không phải người phàm trần có thể so sánh. Nhân vật tuyệt thế như vậy xuất hiện ở Đại Minh, không biết là phúc hay họa. Chu Vô Thị đi đến gần, liền khẽ chắp tay nói, xin chào Lý Thần Y Lệ. Lý Bình An giơ tay đáp lễ, các hạ khách khí. Chu Vô Thị này trông có vẻ là người trung lương, nhưng trong bụng lại dã tâm bừng bừng, là kẻ có tâm cơ sâu sắc. Ngay sau đó, Chu Vô Thị cười, khoa trương nói, nghe đồn Lý Thần Y Lệ là bậc quân tử khiêm tốn, khí vũ hiên ngang, nhân vật tuyệt thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Khiến Chu mỗ người trong lòng vô cùng vui mừng. Lời này, Chu Vô Thị nói rất chính khí, khiến người ta thật không cảm thấy đây là lời cố ý định hót. Lý Bình An vẻ mặt lại khá bình tĩnh nói, các hạ quá lời rồi. Đêm khuya ghé thăm, không biết các hạ có việc gì quan trọng. Kẻ này tâm cơ sâu sắc, hắn định đi thẳng vào vấn đề, xem, hắn rốt cuộc có mục đích gì. Chu Vô Thị vẫn rất khách khí, trầm ngâm một lát, liền nói, lần này đến, Chu mẫu người muốn nhờ Lý Thần Y Lệ vất vả đi một chuyến đến kinh thành Đại Minh, cứu giúp nữ tử ta yêu. xin Lý Thần Y Liễu thành toàn. Trong lúc nói chuyện, Chu Vô Thị vẻ mặt rất thành khẩn, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo. Lý Bình An lập tức nhớ ra, Chu Vô Thị quả thật có một nữ tử yêu dấu tên là Tố Tâm, đối phương hiện tại chắc là người sống thực vật. Nhưng chuyện này, hắn tự nhiên phải giả vờ không biết. Sao các hạ không đưa bệnh nhân đến thất hiệp trấn này? Lý Bình An không đồng ý, mà nói. Chu Vô Thị cười khổ, không giấu gì Lý Thần Y Liễu, nữ tử ta yêu, không chịu được đường dài vất vả, để đảm bảo an toàn, xin Lý Thần Y Liễu nhất định phải đến kinh thành một chuyến. Lý Thần Y có yêu cầu gì cứ nói. Chu Vô Thị rất khách khí. Thịnh Ngai Dư liếc nhìn một cái, trong lòng có chút suy tư. Nàng biết thân phận của Chu Vô Thị, chủ nhân của Hộ Long Sơn Trang, vương thúc của Đại Minh đương kim hoàng đế, có thể hạ mình cầu người như vậy quả thật không nhiều. Chuyên rằng Chu Vô Thị lễ hiển hạ sĩ, một thân chính khí, xem ra không giả. Nhưng thần hầu phủ từ trước đến nay vẫn luôn bí mật chú ý mọi động tĩnh của Chu Vô Thị. Nàng có chút không hiểu ý đồ của sư phụ. Lý Bình An liếc nhìn Chu Vô Thị, ánh mắt vẫn khá bình tĩnh nói, thật không dám giấu, bản thân ý đi tạm thời không có kế hoạch đến kinh thành. Đến kinh thành Đại Minh, Lý Bình An thật ra không có hứng thú. Nhưng nếu thật sự có tình huống, hắn cũng sẽ đi một chuyến. Hắn sẽ không giống những người khác, bị vẻ bề ngoài nhân nghĩa của Chu Vô Thị lừa gạt. Vị này tuyệt đối là kẻ giỏi ẩn nhẫn, thành phủ thâm sâu, dạ tâm bừng bừng ở Đại Minh, thế lực sau lưng có thể nói là vô cùng hùng hậu. Huống hồ, đối phương nếu thật sự có lòng, vận chuyển Tố Tâm đến thất hiệp trấn, cũng không phải chuyện phiền phức gì. Chu Vô Thị không ngờ Lý Thần Y gì vẫn từ chối, hắn không khỏi nhíu mày. Thấy điểm này, Thượng Quan Hải Đường cũng không khỏi biến sắc. Lý Thần Y này cũng quá xem thường vương gia rồi. Lý Thần Y, tại hạ thành tâm đến cầu Y, chỉ cần Lý Thần Y chịu theo tại hạ đến kinh thành, bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần làm được, tại hạ không tiếc. Chu Vô Thị lại chắp tay, thái độ khiêm tốn nói, vì Tố Tâm, hắn đã hạ mình rất thấp, nhưng một ngày nào đó, hắn sẽ quân lâm thiên hạ, bất kể là ai cũng phải thần phục dưới chân hắn. Lý Thần Y lìa này cũng không ngoại lệ. Lý Bình An cười nói, ta đi một chuyến kinh thành không dễ, nếu thật sự có bệnh nhân cần, bản thân Y lìa cũng sẽ đi một chuyến. Nhưng bệnh nhân mà các hạ nói, ta lại cảm thấy có chút không thật. Các hạ, sao không giới thiệu tình hình của mình trước? Kinh thành Đại Minh, Tàng Long Ngọa Hổ chắc chắn là có. Thật ra, với tu vi hiện tại của hắn, có lẽ có thể toàn thân trở ra. Nhưng đợi một chút, có lẽ tốt hơn. Hiện tại, Chu Vô Thị không chịu tiết lộ thân phận, căn bản không có thành ý, chỉ bằng một hai câu, bảo hắn đến kinh thành, không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Chu Vô Thị lại thay đổi. Lý Thần Y thì trước mắt quả thật là người không dễ đối phó. Nếu là người khác, e là đã sớm động lòng. Bây giờ xem ra, hắn đành phải tiết lộ thân phận của mình. Chu Vô Thị chắp tay nói, tại hạ họ Chu, tên Vô Thị, thật không dám giấu, là chủ nhân của Đại Minh Hộ Long Sơn Trang. Nữ tử ta yêu tên là Tố Tâm, ta đã tìm kiếm bảo vật tiên hạ, miễn cưỡng có thể duy trì một hơi thở cho nàng. Lý Thần Y thì có bản lĩnh cải tử hồi sinh, xin các hạ cứu người hấp hối, giúp người bị thương. Thái độ của Chu Vô Thị vẫn rất thành khẩn, cũng rất khách khí. Nghe vậy, Lý Bình An khẽ chắp tay nói, thì ra các hạ là hoàng thúc của Đại Minh đương kim thánh thượng. Như vậy, cũng đơn giản rồi. Với thân phận hoàng thúc của các hạ, vận chuyển một nữ tử đến thất hiệp trấn, chắc sẽ không có vấn đề gì. Lý Bình An từ chối. Chu Vô Thị không khỏi trầm tư, một lúc sau tiếp tục nói, Lý Thần Y liền nếu chịu đến kinh thành, với y thuật của Lý Thần Y liền, chắc chắn sẽ nổi danh khắp kinh thành, đến lúc đó cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Lý Thần Y liền. Hơn nữa, nếu Lý Thần Y có thể chữa khỏi cho Tố Tâm, tại hạ nguyện ý xin công với đương kim thánh thượng, ban thưởng danh hiệu Đại Minh đệ nhất thần y liền. Nghe những lời này, Lý Bình An không khỏi cười lên, các hạ hành ý đi, cũng không quan tâm đến danh tiếng gì. Nếu có duyên, ta chắc chắn sẽ đến kinh thành một chuyến, đến lúc đó có thể chữa bệnh cho nữ tử các hạ yêu. Nói xong, Lý Bình An cũng không muốn nói nhiều nữa. Chu Vô Thị này còn giấu đầu hở đuôi hơn cả Tào Chính Thuần. Kẻ này đến đây mời hắn đến kinh thành, e là không chỉ đơn giản là chữa bệnh cho Tố Tâm. Điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp Chu Vô Thị. Nghe lời này, Chu Vô Thị không khỏi thở dài. Lý Thần Y đi, tại hạ thành tâm cầu y đi. Lần đầu giao đấu, Chu Vô Thị không ngờ vị Lý Thần Y Lìa này lại khó đối phó như vậy. Nhân vật như vậy nếu cứ ở thất hiệp trấn, đối với Đại Minh mà nói, tương lai chắc chắn sẽ là một tai họa lớn. Lý Bình An ánh mắt sâu thẳm nói, các hạ, còn chuyện gì khác không? Ánh mắt Chu Vô Thị thay đổi, suy nghĩ một chút, đành phải nói, Lý Thần Y Lìa, tại hạ lần này mạo muội làm phiền, rất xin lỗi. Đêm đã khuya, tại hạ không dám làm phiền nữa, xin cáo tử. Chu Vô Thị chắp tay với Lý Bình An. Mời. Lý Bình An gật đầu. Chu Vô Thị không do dự nữa, dẫn Thượng Quan Hải Đường nhanh chóng đi ra ngoài. Trong nháy mắt bọn hắn đã rời khỏi y quán. Nghĩa phụ, Lý Thần Y Lìa này cũng quá không coi người ra gì, người dù sao cũng là thân vương của Đại Minh. Thượng Quan Hải Đường có chút tức giận nói. Chu Vô Thị phất tay, vẻ mặt khá bình tĩnh, lạnh lùng nói, Lý Thần Y Lìa này đột nhiên xuất hiện, lại có tu vi như vậy, tương lai có lẽ không có lợi cho Đại Minh của ta. Bản vương lần này mời hắn đến kinh thành, chính là muốn mượn sức các thế lực xem xét nội tình của hắn. Chỉ tiếc, đối phương dường như đã nhận ra ý đồ của bản vương. Thật ra, hắn chính là tìm một cái cơ chữa bệnh cho Tố Tâm, mời Lý Bình An đến kinh thành. Một là có thể cứu sống Tố Tâm, hai là có thể nhân cơ hội lôi kéo Lý Bình An, ba là có lẽ cũng có thể để những lao quái vật trong kinh thành tìm hiểu lai lịch của Lý Bình An. Đây chính là kế sách một mũi tên trúng ba đích. Tức là, hắn đã tốn không ít công sức, đối phương dường như không động lòng. Ý của nghĩa phụ là, Lý Thần Y Lìa này đối với Đại Minh quốc mang lòng nhiệt động. Thượng Quan Hải Đường trên khuôn mặt xinh đẹp có chút kinh ngạc. Điểm này, trước đây nàng không nhận ra. Nhưng Lý Thần Y Lìa xuống Giang Nam, hủy diệt Thẩm gia, lại khiến nàng cảm thấy, vị Lý Thần Y Lìa này không phải là người lương thiện. Chu Vô Thị tiếp tục nói, điểm này bản vương cũng không chắc, nhưng người này quá thần bí, không chịu tiết lộ một chút bí mật nào của mình, chắc chắn là có mục đích không thể cho người khác biết. Hắn vô cớ suy đoán. Lời này nói ra khiến sắc mặt Thượng Quan Hải Đường càng thêm nghiêm trọng. Nghĩa phụ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thượng Quan Hải Đường hỏi. Chu Vô Thị phất tay nói, chỉ có mời được Lý Thần Y Lìa đến kinh thành, có lẽ mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật và mục đích của người này. Hiện tại không thể đánh rắn động cỏ. Sau đó hắn dừng lại một chút nói, ngày mai lại đến mời Lý Thần Y Lìa. Thượng Quan Hải Đường gật đầu, chắp tay nói, nghĩa phụ, hay là trước tiên đến khách sạn nghỉ ngơi một lát. Chu Vô Thị khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền đi về phía Đồng Phúc khách sạn. Trong y quán, Lý Bình An ngáp một cái. Tối nay có Tào Công Công và Chu Vô Thị đến, ngày mai có lẽ còn có thế lực của triều đình đến. Y quán của hắn xem ra đã bị triều đình để mắt đến rồi. Lý Thần Y Lìa, Chu Vô Thị là chủ nhân của Hộ Long Sơn Trang, ngài phải cẩn thận một chút. Thì Ngai Dư lúc này không khỏi nói. Hộ Long Sơn Trang rốt cuộc đã lôi kéo được bao nhiêu thế lực, thần hầu phủ đến nay vẫn chưa điều tra rõ. Nhưng thần hầu từ trước đến nay đều có chút đề phòng Chu Vô Thị. Hộ Long Sơn Trang tuy mạnh, nhưng Chu Vô Thị sẽ không dễ dàng ra tay với ta, nếu không, Hộ Long Sơn Trang cũng chưa chắc đã cản được ta. Được rồi, chư vị, đi ngủ đi. Lý Bình An nói xong, liền đi về phòng của mình. Ano đi theo sau Lý Bình An, đưa hắn về phòng xong, lúc này mới xoay người đến phòng thuốc. Thì Ngai Dư nhanh chóng trở về phòng của mình, lập tức chuẩn bị mật thư. Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần và Chu Vô Thị cùng đến thất hiệp trấn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lý Liên Hoa phát hiện mình không thể xen vào những chuyện này, quyết định vẫn là khôi phục tu vi của mình. Sáng hôm sau, trong thất hiệp trấn tiếng giao bán không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Lý Bình An ung dung tỉnh lại. Ký chủ, bệnh nhân thật sự đã có 40 người khỏi bệnh, chúc mừng ký chủ nhận được 10 năm tu vi đại tông sư cảnh sơ kỳ. Giây tiếp theo, hắn liền nghe thấy tiếng của hệ thống. Phần thưởng lần này khá tốt. Hắn quyết định hấp thụ hết tu vi này trước. Bây giờ đột phá đại tông sư, lượng tu vi cần thiết rất lớn. Ngồi quanh chân, Lý Bình An vận chuyển pháp môn Minh Ngọc công tầng thứ 12, toàn thân liền xuất hiện một luồng quang hoa phóng thẳng lên hư không. Hệ thống, giúp ta hấp thụ tu vi. Không lâu sau, bên ngoài y quán đã tụ tập không ít người giang hồ, bàn tán xôn xao. Các ngươi nghe nói chưa? Tối qua, đại nội Đông Sưởng đốc chủ Tào Công Công đích thân đến bí mật gặp Lý Thần Y Lìa, nghe đồn là đã thương lượng chuyện lớn gì đó. Tào Công Công nghe nói lần này là đến nhờ Lý Thần Y Lìa giúp hắn đột phá tu vi. Các ngươi đừng nói nữa, Tào Công Công lần này ngay cả thị nữ của Lý Thần Y Lìa cũng không thắng được. Đừng nói nhiều, trên thất hiệp trấn có rất nhiều mật thám của Đông Sưởng, nếu bị bọn hắn để mắt đến thì khổ đấy. Xem ra triều đình đã để mắt đến Lý Thần Y Lìa, chỉ không biết thái độ của triều đình rốt cuộc là gì. Thái độ của triều đình, ta đoán Đại Minh hoàng đế không dám làm gì Lý Thần Y Lìa, với tu vi của Lý Thần Y Lìa, trừ khi phái thiên quân vạn mã đến, nếu không căn bản không đối phó được Lý Thần Y Lìa. Đùa à, với tu vi của Lý Thần Y Lìa có thể dễ dàng lẻn vào đại nội chứ? Hoàng đế dám nhằm vào Lý Thần Y Lìa. Chương 131, mật chỉ của Đại Minh hoàng đế, tính toán của Lý Bình An. Chương 131, mật chỉ của Đại Minh hoàng đế, tính toán của Lý Bình An. Bên phía đại nội, Tào A Mãn dẫn theo mấy gã cao thủ xuất hiện. Bọn hắn nhìn quanh một vòng những người trong giang hồ đang thảo luận sôi nổi, trong mắt đều lộ ra mấy phần sát ý lạnh lùng. Lý Thần Y có thể bất kính với đốc chủ, nhưng với đám giang hồ tép dịu này, bọn hắn sẽ không nương tay. Dám bàn luận chuyện của Đông Sưởng, đúng là không biết sống chết. Tào A Mạn nhấc thanh đao trong tay lên, cười lạnh nói, chuyện của Đông Sưởng, chư vị tốt nhất là đừng nói, đừng hỏi thăm, nếu không thì hãy cẩn thận cái đầu trên cổ của mình. Đông Sưởng thật sự không coi đám thế lực giang hồ bình thường này ra gì. Đắc tội với Đông Sưởng, người giang hồ bình thường chỉ có thể chờ bị nổ cỏ tận gốc. Nghe Tào A Mạn nói vậy, đám người giang hồ đều thu liếm lại, bọn hắn không dại gì đi đắc tội với mấy tên phiên tử của Đông Sưởng này. Dù sao tối qua, vị đốc chủ của Đông Sưởng kia cũng đã phải chịu thiệt thòi ở chỗ Lý Thần Y Lìa. Mấy gã cao thủ đại nội thấy đám người giang hồ này đều im miệng thì mới có chút đắc ý, không dám đối phó Lý Thần Y Lìa, chẳng lẽ còn không dám đối phó những kẻ này sao? Đúng lúc này, trên đường đống xuất hiện một đám ngựa phi nhanh, trên ngựa đều là những cẩm y lìa vệ mặc phi ngư phục, áo gấm ngựa tốt, trong nháy mắt đã đến trước y quán. Thấy một đám cẩm y lìa vệ đột nhiên xuất hiện, những người giang hồ có mặt đều đưa mắt nhìn sang. Cẩm y lìa vệ, bọn hắn đến đây làm gì? Hay thật, nhiều cẩm y lìa vệ đến vậy, lẽ nào triều đình có động thái gì? Xem ra Lý Thần Y quả nhiên đã bị triều đình để mắt tới. Không ít người bắt đầu thì thầm. Tào A Mãn cũng không ngờ lại có nhiều cẩm y liề vệ đến vậy. Đông Sưởng và cẩm y liề vệ trước nay vẫn là mối quan hệ kiềm chế lẫn nhau, nhưng gần đây cẩm y liề vệ rất được hoàng thượng coi trọng, cẩm y liề vệ vốn đã đánh mất quyền lực nay lại đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Mấy gã cao thủ đại nội nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Tào A Mãn. Tào A Mãn im lặng một lát rồi phất tay, dẫn mấy người đi sang một bên. Hắn rõ ràng không định chào hỏi đám cẩm y liề vệ này, ngược lại muốn xem mục đích chuyến đi này của bọn hắn là gì. Tên cẩm y liề vệ dẫn đầu lúc này tung mình xuống ngựa, nhìn về phía y quán, thấy cửa lớn đóng chặt, bèn dẫn theo một đám cẩm y liề vệ đứng trước cửa. Thấy cảnh này, sắc mặt của không ít người giang hồ đều thay đổi. Bọn hắn thật không ngờ cẩm y liề vệ lại khách sáo với Lý Thần Y Liề đến vậy. Phải biết rằng, đám cẩm y liề vệ này tên nào tên nấy đều là kẻ hống hách coi trời bằng vung. Trong y quán, Lý Bình An cuối cùng cũng hấp thụ xong tu vi, nếu không có gì bất chắc, lần sau hắn có thể bước vào đại tông sư cảnh trung kỳ. Sau đó, ánh mắt hắn khẽ động, cảm nhận được động tĩnh bên ngoài y quán, lại có người đến. Khoe miệng Lý Bình An nở một nụ cười, hắn liền bước ra khỏi phòng. Ano lúc này đã đứng chờ sẵn ngoài cửa. Trong nháy mắt, hắn đã đến hậu viện. Nhâm Như Ý, Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung đã đợi hắn ở đó. Lý Thần Y Y, bên ngoài có Cẩm Y Y vệ, bọn hắn là thân vệ của hoàng đế, e rằng lần này mang theo thánh chỉ của hoàng đế đến. Thịnh Ngai Dư cũng đã sớm biết tình hình bên ngoài, bèn lên tiếng nói. Lý Bình An thản nhiên nói, đi, chúng ta ra xem thử, đám Cẩm Y Y vệ này rốt cuộc có ý gì. Nói rồi, hắn liền đi ra ngoài. A Nô theo sau, nhanh chóng mở cửa lớn y quán. Gã thủ lĩnh Cẩm Y Y vệ thấy cửa mở liền nhìn vào trong. Lý Bình An lúc này khí vũ hiên ngang bước ra, quét mắt nhìn đám Cẩm Y Y vệ. Khoảnh khắc gã thủ lĩnh Cẩm Y Y vệ nhìn thấy Lý Bình An, trong mắt liền lộ vẻ kinh ngạc. Vị Lý Thần Y Y này quả nhiên như lời đồn, phong thái tuấn tú, thiên hạ vô song. Bái kiến Lý Thần Y Y. Hắn chắp tay tỏ vẻ khá cung kính với Lý Bình An. Các Cẩm Y Y vệ khác cũng lần lượt hành lễ. Lý Bình An giơ tay chắp lại nói, không cần đa lễ, các ngươi có việc gì? Thủ lĩnh Cẩm Y Y vệ nghe vậy, không nói thẳng ý đồ đến mà chắp tay nói, Lý Thần Y Y, hay là chúng ta nói chuyện riêng một chút. Lần này hắn mang theo mật chỉ của hoàng đế, tự nhiên không thể dễ dàng tuyên bố trước mặt mọi người. Lý Bình An nhìn đối phương, suy nghĩ một chút rồi nói, vào đi. Cẩm Y Y vệ là thân vệ của hoàng đế, lần này đến đây, e rằng Đại Minh hoàng đế có mục đích gì đó. Đa tạ. Gã Cẩm Y Y vệ gật đầu rồi mới bước vào. Lý Thần Y Y, việc này chỉ có thể nói với một mình ngươi. Hắn tiếp tục chắp tay nói. Lý Bình An nghe vậy bèn dẫn đối phương vào phòng khám bên cạnh. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Bình An nói. Gã thủ lĩnh Cẩm Y Y vệ này lập tức lấy một vật từ trong ngực ra, hai tay dâng lên. Lý Thần Y Y, hoàng thượng có mật chỉ truyền đến, mời ngài xem qua. Hắn rõ ràng không dám tuyên chỉ trước mặt mọi người. Với tu vi hiện tại của Lý Thần Y Y, hắn e rằng làm vậy sẽ phản tác dụng. Lý Bình An đưa tay nhận lấy, mở ra xem, trên đó chỉ có một dòng chữ: Tuyên Đại Minh Lý Thần Y Y tiến kinh. Thấy thánh chỉ trên đây, Lý Bình An cười cười. Các hạ, đây là ý của Đại Minh hoàng đế. Thật lòng mà nói, Đại Minh hoàng đế cũng quá coi trọng mình rồi, chỉ bằng một phong mật chỉ mà đã muốn triệu hắn vào kinh. Hắn hoàn toàn có thể phớt lờ. Thấy vẻ mặt của Lý Bình An, gã thủ lĩnh Cẩm Y Y vệ chắp tay nói, Lý Thần Y Y, bệ hạ tuyên ngươi vào kinh, không biết ý ngươi thế nào. Thật lòng mà nói, hắn thật sự không dám làm gì Lý Thần Y Y lần này đến thất hiệp trấn, trong lòng hắn cũng có chút thất vọng. Với địa vị giang hồ hiện tại của Lý Thần Y Y, nếu không cẩn thận, hắn có thể sẽ bị từ chối thẳng thừng. May mà Lý Thần Y Y cũng nể mặt phần nào. Ngươi cầm thánh chỉ này về đi, không có việc gì quan trọng, ta sẽ không đến kinh thành. Lý Bình An từ chối thẳng thừng. Trừ khi Đại Minh hoàng đế nói rõ ý đồ thật sự, có lẽ hắn sẽ đi một chuyến. Ánh mắt thủ lĩnh Cẩm Y Y vệ có chút thay đổi, vội nói, Lý Thần Y Y, vậy hạ có mật chỉ, chắc hẳn là có chuyện quan trọng, vẫn mong ngài lập tức đến kinh thành. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, cười nhạt nói, thứ lỗi không thể tuân mệnh. Tuy hắn không định đối đầu với Đại Minh hoàng đế, nhưng cũng không phải là người dễ bị nắm bắt. Sắc mặt của gã thủ lĩnh Cẩm Y Y vệ lập tức trở nên khó coi. Lý Thần Y Y, phiền ngươi suy nghĩ lại. Hắn trịnh trọng chắp tay nói. Lý Bình An phất tay, các hạ, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Nói xong, hắn liền bước ra khỏi y quán, đi ra ngoài. Ánh mắt thủ lĩnh Cẩm Y Y vệ trầm xuống, nhưng không dám nổi giận. Tu vi của Lý Thần Y Y quá mạnh, chỉ với mấy người hắn mang theo lần này, căn bản không phải là đối thủ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi theo ra ngoài. Lý Bình An đi đến trước cửa lớn, thấy rất nhiều người giang hồ đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Lý Thần Y Y, đám Cẩm Y Y vệ này rốt cuộc tìm ngươi có việc gì? Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Bình An cười nói, cũng không có chuyện gì lớn. Được rồi, hôm nay bắt đầu khám bệnh. Trong lúc nói chuyện, Chu Vô Thị dẫn theo Thượng Quan Hải Đường xuất hiện gần đó. Tối qua bị Lý Thần Y Lìa từ chối, Chu Vô Thị không hề từ bỏ. Hôm nay hắn vẫn muốn mời Lý Thần Y Lìa đến kinh thành. Nhưng sau khi thấy Cẩm Y Lìa vệ xuất hiện, sắc mặt hắn đã thay đổi không ít. Cẩm Y Lìa vệ cũng đến rồi, xem ra bệ hạ cũng đã có hành động. Chu Vô Thị thầm nghĩ, chỉ là không biết thái độ của Lý Thần Y Lìa thế nào. Sau đó hắn liền thấy gã thủ lĩnh Cẩm Y Lìa vệ từ trong y quán bước ra, sắc mặt có chút âm trầm, rõ ràng là đã bị Lý Thần Y Lìa từ chối. Nghĩa phụ, chuyến đi này của Cẩm Y Lìa vệ, lẽ nào cũng muốn mời Lý Thần Y Lìa vào kinh? Thượng Quan Hải Đường có chút nghi ngờ. Ý đồ của bệ hạ, chúng ta tốt nhất đừng nên phỏng đoán. Chu Vô Thị phất tay, sau đó hắn liền đi tới. Trong chốc lát, không ít người giang hồ đều chú ý đến Chu Vô Thị, ánh mắt có chút thay đổi. Tào A Mãn cũng thấy Chu Vô Thị, ánh mắt lập tức thay đổi. Vị này sao hắn cũng đến đây? Giọng điệu của hắn lập tức thay đổi. Hắn vạn lần không ngờ Chu Vô Thị lại xuất hiện ở đây. Mấy gã cao thủ đại nội cũng từng gặp Chu Vô Thị, sắc mặt cũng lần lượt thay đổi. Đại nhân, hắn không ở Hộ Long Sơn trang trấn giữ mà lại tự ý rời kinh. Trong chốc lát, Nưu Hỉ kinh ngạc nói, việc này phải lập tức báo cho đốc chủ. Hộ Long Sơn trang trước nay vẫn không ưa chúng ta, lần này Chu Vô Thị tự ý rời kinh, quyết không thể dễ dàng bỏ qua. Tào A Mãn như nắm được thóp, đáp ý nói, tuy nhiên, hắn thật sự không hiểu tại sao Chu Vô Thị lại đích thân xuất hiện. Hắn rốt cuộc có ý đồ gì? Không ít người cũng nhanh chóng nhận ra thân phận của Chu Vô Thị. Xin ra mắt vương gia. Vương gia, sao ngài lại đích thân đến thất hiệp trấn? Không ít người giang hồ lần lượt hành lễ. Chu Vô Thị nói với đám người giang hồ, chư vị, bản vương đến thất hiệp trấn với thân phận người giang hồ, không cần phải để ý đến thân phận của chú mỗ. Chư vị khách sáo rồi. Giọng hắn khá vang dội, nhất thời thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Nghe đồn Thiết Đảm Thần Hầu của Hộ Long Sơn trang là trụ cột của triều đình Đại Minh, khí phách phi phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khác biệt. Thiết Đảm Thần Hầu quả nhiên là người biết trọng dụng hiện tại, phong thái quân tử khiêm nhường. Không hổ là Thiết Đảm Thần Hầu. Trong chốc lát, không ít người giang hồ đều tỏ vẻ tán thưởng. Chu Vô Thị lần lượt chắp tay đáp lễ, chư vị khách sáo rồi. Nói rồi, hắn liền tìm một chỗ ngồi xuống. Đám người giang hồ thấy vậy càng thêm kính phục. Trong chốc lát, Cẩm Y Liễu vệ cũng chú ý đến tình hình, lần lượt đi tới. Lý Bình An nhìn qua, lại nở một nụ cười nhạt. Không thể không nói, Chu Vô Thị rất biết cách thu phục lòng người, tuy những người giang hồ này không có thế lực lớn, nhưng miệng lưỡi thế gian lại giúp hắn có được danh tiếng rất tốt. Tương lai tự nhiên sẽ có đất dụng võ. Điểm này, e rằng vị hoàng đế Đại Minh kia cũng không làm được. Tuy nhiên, hắn không có hứng thú với hoàng vị Đại Minh, vẫn là khám bệnh quan trọng hơn. Lý Bình An liếc nhìn dòng người đang xếp hàng, bèn quyết định khám bệnh. Người đầu tiên bước lên là một người đàn ông toàn thân đầy mụn mủ, khắp người tỏa ra một mùi hôi thối. Mọi người thấy cảnh này đều đội vàng tránh xa. Lý Thần Y Điệp, cứu mạng. Người đó quỳ thẳng xuống trước mặt Lý Bình An. Thấy cảnh này, Lý Bình An cảm thấy hơi kỳ lạ, vận chuyển thiên nhãn thông nhìn đối phương, liền phát hiện toàn thân người này gần như đã mơ ngủ. Với triệu chứng như vậy mà vẫn chưa chết, người này quả không đơn giản. Lý Bình An giơ tay lên, người đó liền bị một luồng chân khí vô hình nâng dậy. Người đó lúc này mới phát hiện mình không thể quỳ xuống được. Ngươi có phải đã trúng hỏa độc không? Ánh mắt Lý Bình An sắc bén hỏi. Mùi trên người này, khả năng lớn là do ngâm mình trong việc luyện chế hỏa khí quá lâu, dẫn đến trúng độc không nhẹ. Lý Thần Y Điệp, ngài quả là Lý Thần Y Điệp, ta quả thực đã trúng hỏa độc, xin Lý Thần Y Điệp cứu mạng. Người đó đau đớn nói. Hỏa độc này quá dày vò, không phải người thường có thể chịu đựng được. Lý Bình An trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy đi thẳng đến chỗ người này, đưa tay ra bắt mạch cho đối phương. Một lát sau liền có được kết quả từ hệ thống thần y, người này quả nhiên đã trúng hỏa độc. Hơn nữa hỏa độc đã xâm nhập vào cơ bắp, gây ra mụn mủ khắp người. Lý Thần Y Điệp, ta còn cứu được không? Người đó căng thẳng hỏi. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, gật đầu nói, vẫn còn cứu được. Bản thân Y Điệp đã tìm ra cách cứu ngươi. Người đó nghe xong, trong mắt mới lộ ra vài phần hy vọng. Lý Thần Y Điệp, bất kể phải trả giá nào, xin ngài nhất định phải cứu ta. Lý Bình An nhìn đối phương rồi nói, cứu ngươi không khó, phí khám bệnh 5.000 lượng bạc, ý ngươi thế nào? 5.000 lượng, tại hạ bằng lòng trả. Nói rồi, người đó lấy một sấp ngân phiếu từ trong ngực ra, hai tay dâng lên. Lý Bình An ra hiệu cho đối phương đặt ngân phiếu lên bàn. Ngươi theo ta. Lý Bình An phất tay nói. Người này nghe vậy vội vàng đi theo. Hỏa độc trên người ngươi không phải một sớm một chiều có thể loại bỏ, cần phải ở lại y quán tĩnh dưỡng 2 ngày. Lý Bình An nói một câu, rồi dẫn Ano đi vào phòng thuốc. Nhậm Như Ý nhíu mày, người này toàn thân hôi hám, không biết tại sao Lý Thần Y lại muốn thu nhận một người như vậy. Ánh mắt Thịnh Ngai Dư sắc bén, cũng nhìn về phía đối phương, cảm thấy ngoài mùi hôi ra, trên người này còn có chút mùi lửa. Ngoài ra, tu vi cũng không tệ. Nhân vật như vậy, lai lịch chắc chắn không đơn giản. Chương 132, mật thư của thần hồi phủ, thế lực thần bí ở kinh thành. Chương 132, mật thư của thần hồi phủ, thế lực thần bí ở kinh thành. Một lát sau, Lý Bình An đã bảo chế xong linh dược và bước ra. Một mùi thuốc thơm lan tỏa, lập tức xua tan đi không ít mùi hôi trên người kia. Người đó nhìn qua, ánh mắt có chút thay đổi. Chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc này cũng đủ khiến hắn dễ chịu hơn nhiều. Lý Thần Y thì không hổ là đệ nhất thần y Đại Minh. Các hạ, đây là linh dược giải độc do tại hạ bảo chế, trước tiên hãy nuốt vào để hóa giải hỏa độc trong cơ thể. Sau đó dùng thuốc bột này xoa khắp người, bệnh tật tát sẽ tiêu tan. Lý Bình An đưa một viên linh dược tới. Người đó nghe vậy, không do dự, nuốt viên linh dược vào miệng. Một lát sau, người đó cảm thấy trong nội tạng như sông cuộn biển gầm, muốn nôn ra. Lý Bình An thấy cảnh này, phất tay một cái, một luồng chân khí hùng hậu liền nhấc đổ người này lên, đi vào phòng khám. Mọi người thấy vậy đều tò mò. Ano thì đi theo, đứng bên ngoài phòng khám, ánh mắt lạnh lùng để phòng tất cả. Dường như bất cứ ai dám làm phiền đều sẽ bị nàng giết chết. Trong phòng khám, Lý Bình An dùng chân khí hùng hậu giữ lấy người đó, phất tay một cái, từng đạo chỉ ấn đánh vào bụng đối phương. Một lát sau, hắn liền nôn ra từng ngụm máu đen, những ngụm máu đen này nôn ra, vừa chạm xuống đất liền xuất hiện những vết cháy xém. Thấy cảnh này, Lý Bình An không khỏi nhíu mày. Hỏa độc thật độc địa. Ánh mắt Lý Bình An sắc bén nói. Sau đó, hắn vận công, hút hết thuốc bột lên, cách không đánh vào những mụn mủ của đối phương. Làm xong những việc này, Lý Bình An mới đặt người này xuống. Người đó ho dữ dội mấy tiếng, lúc này mới hồi phục lại chút hơi thở, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lý Thần Y quả nhiên ý thuật tinh thông, khiến tại hạ khâm phục. Người đó cung kính chắp tay nói. Lý Bình An cười nói, bây giờ các hạ có thể nói cho bản thần Y biết tình hình hỏa độc trên người ngươi rồi chứ? Hắn đã sớm nhìn ra, lai lịch người này không tầm thường. Hơn nữa có lẽ là cố ý trốn đến đây. Người đó nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, chuyện gì cũng không qua mắt được Lý Thần Y Điệp. Tại hạ họ Lôi, tên Lôi Thuần, là đệ tử của Giang Nam Phích Lịch Đường, lần này may mắn trốn thoát, mới thoát được kiếp nạn. Người đó chắp tay nói. Lý Bình An gật đầu, xem ra Giang Nam Phích Lịch Đường đã xảy ra chuyện gì đó. Ánh mắt Lôi Thuần có chút bi thương, không sai, Giang Nam Phích Lịch Đường có lẽ 10 phần không còn một, gần như tất cả đệ tử đều đã bị tàn sát. Tại sao? Lý Bình An tuy hỏi vậy, nhưng mơ hồ cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan đến lần hắn bị phục kích bằng hỏa khí khi trở về thất hiệp trấn. Lôi Thuần giải thích, ta chỉ biết Phích Lịch Đường từng luyện chế ra một lỗ hỏa khí uy lực cực lớn, và người mua là một nhân vật thần bí ở kinh thành. Giang hồ đồn rằng Lý Thần Y từng bị hỏa khí uy lực cực lớn tấn công, dám hỏi có thật không? Lôi Thuần hỏi. Lý Bình An gật đầu, không sai, bản thân Y quả thực đã bị tấn công bằng hỏa khí trên đường trở về thất hiệp trấn. Tuy nhiên, bản thân Y không sao cả. Xem ra lỗ hỏa khí này là do các ngươi Phích Lịch Đường luyện chế ra. Ánh mắt Lý Bình An trở nên sắc bén hơn. Chuyện này, hắn vốn đã nhờ thế lực của thần hầu phủ điều tra. Xem ra thế lực đứng sau đã có chút không ngồi yên được nữa. Nhưng đối phương rõ ràng không dám nhắm vào hắn, vậy nên đành nhắm vào Giang Nam phích lịch đường, nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu họa. Lôi Thuần gật đầu, Lý Thần Y liền nói rất đúng, lỗ hỏa khí uy lực cực lớn đó có lẽ là dùng để đối phó ngài. Thật lòng mà nói, phích lịch đường cũng là gieo gió gặt bão, gặp phải tai họa này. Lý Bình An đại khái đã hiểu rõ sự việc, xem ra có thế lực thần bí ở kinh thành không muốn hắn trở về thất hiệp trấn, hay nói cách khác là muốn giết hắn. Điều khiến hắn có chút bất ngờ là thế lực muốn giết hắn lại đến từ kinh thành. Hắn tự thấy mình không đắc tội với thế lực nào ở kinh thành, lẽ nào là thế lực của Thẩm gia ở kinh thành trả thù hắn? Thú vị thật. Ánh mắt Lý Bình An sắc bén, sát khí mơ hồ dâng lên. Bất kể đối phương có lai lịch gì, hắn đều sẽ nghiền nát. Đương nhiên, chuyện này hắn vẫn cần phải xác thực. Lôi Thuần, hiện tại hỏa độc trên người ngươi vẫn chưa thực sự được loại bỏ, ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng trong y quán đi. Lý Bình An nói. Đa tạ Lý Thần Y Điệp. Lôi Thuần mừng rỡ không xiết. Hắn biết rõ, trong Đại Minh hiện nay, nơi an toàn duy nhất có lẽ chỉ có Bình An y quán. E rằng thế lực đứng sau kia dù có bản lĩnh đến đâu cũng không dám lẻn vào y quán gây sự. Lý Bình An khẽ gật đầu, rồi đi ra ngoài. A Nô thấy Lý Bình An ra ngoài, mới lùi sang một bên. Lý Thần Y Điệp, người đó rốt cuộc lai lịch thế nào mà phải cẩn thận như vậy? Đúng vậy, nghe đồn Giang Nam Phích Lịch Đường giỏi chế tạo hỏa khí, thường có người trúng hỏa độc. Người đó lẽ nào là người của Giang Nam Phích Lịch Đường? Nếu thật sự là người của Phích Lịch Đường, e rằng Phích Lịch Đường thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Mọi người bàn tán xôn xao. Lý Bình An lại quay về bàn, mà không đổi sắc tiếp tục khám bệnh. Người đó có lẽ là người của Giang Nam Phích Lịch Đường, nghe đồn khi Lý Thần Y đi trở về thất hiệp trấn từng bị phục kích bằng hỏa khí, chuyện này chắc hẳn Lý Thần Y đi đang âm thầm điều tra. Chu Vô Thị nhìn về phía y quán, ánh mắt sắc bén hơn vài phần. Ánh mắt Thượng Quan Hải Đường thay đổi, có chút kinh ngạc, "Nghĩa phụ, chuyện này có cần âm thầm điều tra không?" Chu Vô Thị phất tay, "Chuyện này, Hộ Long Sơn Trang không cần nhúng tay vào. Nhưng chuyện này có lẽ sẽ khiến Lý Thần Y có động tĩnh. Chuyện này là một cơ hội." Trong mắt Chu Vô Thị lóe lên ánh sáng, lao luyện nói, "Hải Đường, bản vương xem ra không cần phải mời Lý Thần Y liền nữa." Chu Vô Thị cười nói, ánh mắt Thượng Quan Hải Đường không khỏi thay đổi. Vương gia dường như đã sớm biết một số chuyện. Lúc này, trong y quán, Thịnh Ngai Dư lại nói với Nhậm Như Ý và Hoàng Dung, "Nhậm tỷ, Dung muội, ta ra ngoài một chuyến, đi rồi sẽ về ngay." Nhậm Như Ý và Hoàng Dung nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. "Thịnh muội, cẩn thận một chút." Nhậm Như Ý biết Thịnh Ngai Dư định làm gì. Thịnh Ngai Dư nhẹ nhàng gật đầu, quay người nhanh chóng bước ra khỏi y quán. Nàng cầm trường kiếm, trong nháy mắt đã đến một con hẻm quất. Rất nhanh, một bổ khoái của thần hầu phụ xuất hiện. "Thịnh bổ đầu." Người đó chắp tay nói. Thịnh Ngai Dư nói, "Hầu gia có gì dặn dò sao?" Người bổ khoái đó lấy một phong mật thư từ trong ngực ra đưa lên. "Thịnh bổ đầu, đây là mật thư hầu gia truyền cho ngươi, trong này có tin tức quan trọng." Nghe vậy, Thịnh Ngai Dư đưa tay nhận lấy. "Ta hiểu rồi." Nàng khẽ gật đầu. "Vậy tại hạ xin cáo lui trước." Người bổ khoái đó chắp tay, rồi nhanh chóng lui xuống. Thịnh Ngai Dư nhét phong thư vào thắt lưng, rồi nhanh chóng rời đi. Một lát sau, Thịnh Ngai Dư đã trở về y quán. Trong nháy mắt, nàng đã vào phòng mình, lấy mật thư từ thắt lưng ra xem. Nội dung mật thư không nhiều, nhưng trong đó có đề cập đến chuyện Lý Thần Y Lìa bị phục kích bằng hỏa khí. Thần hầu phủ điều tra ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này đến từ kinh thành. Thấy tin tức này, sắc mặt Thịnh Ngai Dư lập tức thay đổi. Không ngờ lần trước Lý Thần Y Lìa nhờ thần hầu phủ giúp điều tra chuyện hỏa khí, kết quả lại là thế này. Như vậy, sự việc không còn đơn giản nữa. Chuyện này phải lập tức nói cho Lý Thần Y Lìa biết. Suy nghĩ một lát, Thịnh Ngai Dư mới bước ra khỏi phòng, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nhậm Như Ý thấy sắc mặt nàng có chút không ổn, không khỏi hỏi, "Thịnh muội, đã xảy ra chuyện gì?" Thịnh Ngai Dư nói, "Về chuyện Lý Thần Y Lìa bị phục kích, đã có kết quả rồi." Ánh mắt Nhậm Như Ý cũng thay đổi, chuyện này Lý Thần Y Lìa sẽ không bỏ qua. Không lâu sau, trời dần tối, Lý Bình An ngừng khám bệnh, trở về y quán. Lý Liên Hoa lúc này đi tới, chắp tay nói, "Lý Thần Y Lìa, hôm nay là lần giải độc cuối cùng của ta, lại phải phiền ngài một lần nữa." Tu vi của hắn gần như đã hồi phục, nhưng hắn phát hiện bích trà chi độc vẫn còn sót lại một ít. Lý Bình An gật đầu, "Lý công tử, tu vi của ngươi gần như đã hồi phục, nhưng bích trà chi độc quả thực có chút lợi hại, ta phải bào chế cho ngươi lần thuốc giải cuối cùng, sau lần này, bích trà chi độc sẽ được loại bỏ hoàn toàn." Nói xong, hắn liền nhanh chóng đi vào phòng thuốc. Một lát sau, hắn mang theo một ít thuốc bột đi ra. "Lý công tử, đây là giải độc tán cuối cùng." Lý Bình An nói. Lý Liên Hoa gật đầu, nhanh chóng nuốt linh dược xuống, sau đó vận khởi tâm pháp Dương Châu Mạn, định hồi phục toàn bộ tu vi. Làm xong những việc này, Lý Bình An định nghỉ ngơi một chút. Thịnh Ngai Dư nhanh chóng đi tới. "Lý Thần Y Điệp, ta có chuyện muốn nói với ngài." Giọng nàng có chút lạnh lùng. Ánh mắt Lý Bình An khẽ động, xem ra thần hầu phủ đã điều tra được một số manh mối. Hắn gật đầu, rồi dẫn Thịnh Ngai Dư đến một căn phòng riêng. "Thịnh bổ đầu, có phải thần hầu phủ đã điều tra được manh mối gì không?" Lý Bình An hỏi. "Không sai, Lý Thần Y Điệp, đây là mật thư do thần hầu đích thân viết, ngài xem đi." Thịnh Ngai Dư nói. Nói rồi, nàng lấy một phong mật thư từ trong ngực ra đưa lên. Lý Bình An đưa tay nhận lấy, liếc nhìn, trong mắt lại không có nhiều ngạc nhiên. Hắn vốn định xác nhận lại tin tức nhận được từ Lôi Thuần hôm nay, không ngờ thần hầu phủ cũng truyền đến tin tức tương tự. Thế lực thần bí ở kinh thành, tiếc là thần hầu phủ chưa điều tra ra được cụ thể là thế lực nào. Lý Bình An có chút tiếc nuối. Hắn tuy nói vậy, nhưng e rằng gia cấp chính ngã đã điều tra được manh mối cụ thể, chỉ là không muốn dễ dàng nói cho hắn biết mà thôi. Vốn dĩ, hắn không định đến kinh thành, xem ra phải đi một chuyến rồi. Bất kể là thế lực nào, ra tay với hắn, hắn sẽ không nương tay. Thịnh Ngai Dư nói, "Lý Thần Y, ta sẽ hồi âm cho thần hầu, nhờ ngài ấy điều tra xem thế lực đứng sau này rốt cuộc là ai. Nghe vậy, Lý Bình An lại cười nói, thôi bỏ đi, bản thân y thì vẫn là tự mình đi một chuyến đến kinh thành, gặp gỡ thế lực thần bí đứng sau này. Hắn đã quyết định, Lý Thần Y thì muốn đích thân đến kinh thành. Thịnh Ngai Dư nghe vậy, lộ vẻ kinh ngạc. Hiện nay, trong kinh thành Đại Minh có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Lý Thần Y, không ít thế lực đang theo dõi sát sao y quán. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, e rằng những thế lực ở kinh thành đều sẽ có phản ứng. Hơn nữa, một khi Lý Thần Y đích thân đặt chân đến kinh thành, e rằng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Không sai, rất nhiều người đều muốn bản thần y đến kinh thành, nếu đã vậy, ta sẽ chiều theo ý bọn hắn. Trong mắt Lý Bình An lóe lên vẻ sắc bén. Lời này của hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại cho Thịnh Ngai Dư một cảm giác khác. Lý Thần Y lần này đến kinh thành, e rằng lại gây ra một trận mưa máu gió canh. Tuy nhiên, nàng có chút lo lắng. Dù sao kinh thành không giống Giang Nam, ngoa hổ tàng long, có lẽ đây là một cái bẫy. Lý Thần Y, có một câu ta không biết có nên nói hay không. Thịnh Ngai Dư không khỏi nói. Cứ nói. Lý Bình An nói. Lần này nhiều thế lực muốn mời ngươi đến kinh thành như vậy, có lẽ sẽ là một cái bẫy lớn. Lý Thần Y, hay là chuyện này cứ giao cho thần hầu phủ điều tra rõ ràng trước, sau đó đưa ra kết luận cũng không muộn. Thịnh Ngai Dư có chút lo lắng. Nàng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Điểm này, Lý Bình An trong lòng đã sớm nghĩ tới, đến kinh thành, chắc chắn sẽ có cả bẫy. Tuy nhiên, hắn lại muốn xem thử, nội tình của kinh thành Đại Minh rốt cuộc lớn đến đâu. Thịnh bổ đầu không cần lo lắng, ta trong lòng tự có tính toán. Đương nhiên, đến kinh thành cũng không đội trong một sớm một chiều. Lý Bình An tự tin cười nói. Thịnh Ngai Dư nghe vậy, đành phải khẽ gật đầu. Nàng biết mình không thể khuyên được Lý Thần Y gì chuyện này quá lớn, nàng phải báo trước cho thần hội phủ, nhờ sư phụ âm thầm tương trợ. Ngay lập tức, nàng liền quay người đi về phòng mình. Lý Bình An bước ra khỏi phòng, liền thấy Nhậm Như Ý và Hoàng Dung đang tò mò nhìn quanh. Như Ý, Dung Nhi, hai người mau đi nấu cơm tối đi. Lý Bình An phất tay nói. Nhậm Như Ý tuy có chút tò mò, nhưng vẫn dẫn Hoàng Dung đi về phía hậu viện. Trong mắt Lý Bình An lại có chút thay đổi. Tất cả những điều này dường như thật sự là một cái bẫy. Tuy nhiên, đối phương đã ra tay, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Chương 133, Phích Lịch Hỏa Diễm Đạn, đột phá đại tông sư cảnh trung kỳ. Chương 133, Phích Lịch Hỏa Diễm Đạn, đột phá đại tông sư cảnh trung kỳ. Đêm đã khuya, thất hiệp trấn đã trở lại vẻ yên tĩnh. Mấy bóng người mặc đồ đen bí ẩn xuất hiện trong một góc khuất của thất hiệp trấn. Đại ca, chúng ta đã điều tra ra tên nhóc lôi thuần đó đã vào y quán, hiện vẫn chưa ra ngoài. Ngay sau đó, một hắc y nhân xuất hiện từ trong bóng tối, chắp tay bẩm báo. Lôi thuần biết quá nhiều bí mật, phải giết. Hắc y nhân dẫn đầu lạnh lùng nói. Vốn dĩ hắn đã trúng hỏa độc, sống không được mấy ngày, chúng ta đã lơ là cảnh giác với hắn, không ngờ hắn lại giảo hoạt như vậy, lại chạy đến thất hiệp trấn. Vào y quán trước chúng ta một bước. Y quán là cấm địa trong thất hiệp trấn, bây giờ muốn giết Lôi thuần sẽ rất nguy hiểm. Trong số đó, có một người có chút khó xử. Nghe đồn vị Lý Thần Y Liễu này tu vi đã đến tông sư cảnh hậu kỳ, thực lực càng lợi hại, nhưng người hắn đắc tội lần này, thực lực và tu vi còn mạnh hơn hắn. Ý Lý Quán cũng không phải là không thể phá nát. Chúng ta chỉ cần giết Lôi thuần là được, còn về vị Lý Thần Y Liễu kia, có lẽ cũng không chịu nổi uy lực của Phích Lịch Hỏa Diễm Đạn. Hắc Ý Nhân dẫn đầu lạnh lùng hừ một tiếng. Đại ca, chúng ta định cho nổ tung Bình An Y Quán sao? Trong chốc lát, ánh mắt của mấy Hắc Ý Nhân đều có chút kinh ngạc. Không sai, trong tay chúng ta đều có Phích Lịch Hỏa Diễm Đạn, một khi ra tay, chắc chắn sẽ san bằng cả Y Quán. Thực lực của Lý Thần Y Liễu tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là người trần mắt thịt, e rằng cũng sẽ bị trọng thương. Lần trước, hỏa khí chúng ta dùng để đối phó Lý Thần Y Liễu vẫn còn yếu quá. Giọng điệu của gã đại ca kia vô cùng độc địa. Nếu đã vậy, đại ca, mọi chuyện đều do ngươi quyết định. Mấy hắc y nhân lần lượt chắp tay. Tốt, chư vị, bây giờ cùng ta xông đến y quán, để vị Lý Thần Y Liễu không coi ai ra gì này nếm thử mùi vị của Phích Lịch Hỏa Diễm Đạn. Gã đại ca hắc y nhân đắc ý nói. Nói xong, hắn liền dẫn mấy người nhanh chóng lao về phía Bình An y quán. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đến gần y quán. Mấy hắc y nhân nhìn y quán, trong mắt tên nào tên nấy đều có chút hưng phấn. Chuẩn bị Phích Lịch Hỏa Diễm Đạn, san bằng y quán. Gã đại ca dẫn đầu lập tức phất tay ra lệnh. Vâng. Mấy hắc y nhân còn lại lần lượt chắp tay. Sau đó, mấy người đều lấy Phích Lịch Hỏa Diễm Đạn từ trong lược ra. Những hỏa khí này uy lực cực lớn, một khi sử dụng, sức sát thương cực lớn, y quán sẽ không còn tồn tại. Gần như cùng lúc đó, trong y quán, Lý Liên Hoa lại mở mắt ra. Tu vi của hắn đã hoàn toàn hồi phục, bích trà chi độc trên người đã được giải trừ hoàn toàn. Động tĩnh bên ngoài vừa rồi, hắn đã cảm nhận được. Hắn quyết định ra ngoài xem thử, dù sao mấy ngày nay nhờ Lý Thần Y để chăm sóc, cũng nên làm chút gì đó cho y quán. Ngay lập tức, thân hình hắn lóe lên, lao ra khỏi y quán, vận chuyển bà sa bộ, trong nháy mắt đã đến trước mặt mấy hắc y nhân. Lý Liên Hoa khoanh tay nhìn mấy hắc y nhân này, không khỏi cười lạnh, mấy vị, đây là định cho nổ tung y quán sao? Mấy hắc y nhân nhìn Lý Liên Hoa, đều nhíu mày. Các hạ, từ lâu đến vậy? Thôi bị thích lo chuyện bao đồng rồi đấy. Vừa dứt lời, mấy hắc y nhân này liền lao lên, định tránh Lý Liên Hoa, trực tiếp bắn Phích Lịch Hỏa Diễm Đạn về phía y quán. Thấy cảnh này, ánh mắt Lý Liên Hoa thay đổi. Mấy người này đều là cao thủ, tốc độ càng là hạng nhất. Ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản được tất cả bọn hắn. Đúng lúc này, trên không trung, một trường ấn khổng lồ bất ngờ đánh xuống. Một tiếng nổ vang trời. Tất cả Phích Lịch Hỏa Diễm Đạn vừa được ném ra gần như đều nổ tung tại chỗ. Mấy hắc y nhân đó căn bản không kịp phản ứng, liền bị ngọn lửa nuốt chửng. Lý Liên Hoa may mà phản ứng kịp thời, thân hình lướt đi, tránh được ngọn lửa từ những quả bom, đáp xuống một bên. Ngọn lửa lớn nhanh chóng nuốt chửng mấy hắc y nhân, bọn hắn phát ra những tiếng la hét thảm thiết. Lý Liên Hoa nhìn qua, liền biết Lý Thần Y có lẽ đã sớm phát hiện ra bọn hắn, âm thầm ra tay một lần diệt sạch những kẻ này. Uy lực của trưởng vừa rồi thật sự kinh khủng. Tu vi của Lý Thần Y thật đáng sợ. Phích lịch đạn nổ tung trong không khí, rồi cháy trên đường phố, ảnh hưởng không lớn. Một lát sau, ngọn lửa do phích lịch đạn gây ra đã giảm đi rất nhiều. Ano, Nhậm Như Ý, Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung đều từ trong y quán bước ra. Xảy ra chuyện lớn như vậy, các nàng không thể không nghe thấy. Lý Liên Hoa cũng lập tức tiến lên xem xét, trên mặt đất chỉ còn lại vài thi thể cháy đen. Thịnh Ngai Dư nhanh chóng bước tới, quét mắt nhìn mấy lần, ánh mắt lạnh như băng. Những người này dường như là người của Giang Nam Phích Lịch Đường. Giọng nàng có chút lạnh lẽo. Lúc này, Lôi Thuần cũng từ trong y quán bước ra, nhìn mấy thi thể cháy đen trên đất, trong mắt càng thêm kinh rẻ, đám phản đồ này thật to gan, lại dám đến y quán gây rối. Vũ khí bọn hắn sử dụng có lẽ là Phích Lịch Hỏa Diễm đạn được Giang Nam Phích Lịch Đường đặc biệt luyện chế. Ánh mắt Lôi Thuần có chút nghiêm trọng. Thịnh Ngai Dư liếc nhìn Lôi Thuần, không khỏi hiểu ra một số chuyện. Các hạ xem ra cũng là đệ tử của Giang Nam Phích Lịch Đường. Ánh mắt nàng sắc bén. Thịnh Bộ Đầu, tại hạ chính là đệ tử của Phích Lịch Đường, nhưng hiện đang bị đám phản đồ này truy sát. Lôi Thuần chắp tay nói. Vừa dứt lời, bóng dáng Lý Bình An như quỷ mị xuất hiện. Lôi Thuần, Giang Nam Phích Lịch Đường đã chế tạo ra bao nhiêu loại hỏa khí này? Lý Bình An lên tiếng hỏi. Phát hiện Lý Thần Y Lìa đột ngột xuất hiện, Lôi Thuần không khỏi cảm thấy áp lực không nhỏ. Bẩm Lý Thần Y Lìa, theo ta được biết, loại hỏa khí này, e rằng có đến hàng ngàn hàng vạn. Hơn nữa có lẽ đều đã rơi vào tay đám phản đồ này. Lôi Thuần chắp tay nói. Nói như vậy, để đối phó bản nhân, thế lực đứng sau này đã chuẩn bị rất chú đáo. Trong mắt Lý Bình An giấy lên sát ý, tối nay đám hắc y nhân này đã giết đến gần y quán, điều này đã chạm đến giới hạn của hắn. Xem ra thảm họa diệt môn của Thanh Y Lìa lâu và Thẩm gia trước đây, một số thế lực vẫn không coi ra gì. Nghe những lời này, Lôi Thuần không khỏi sợ đến toát mồ hôi lạnh sau lưng. Lý Thần Y xem ra đã thật sự nổi giận. Thịnh Ngai Dư nhíu mày, chuyện này rõ ràng đã chọc giận Lý Thần Y Lìa như vậy, kinh thành Đại Minh e rằng sẽ không còn yên bình nữa. Lý Bình An không nói thêm gì, thân hình lóe lên, nhanh chóng trở về y quán. Hắn vươn vai, trở về phòng. Xem ra có thể đến kinh thành rồi. Nhưng trước khi đến kinh thành, hắn vẫn phải nâng cao tu vi của mình. Trong Đồng Phúc khách sạn, Thượng Quan Hải Đường đã trở về. Trong phòng, Chu Vô Thị đang chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay có thể thấy được hướng y quán. Động tĩnh xảy ra trước y quán vừa rồi, hắn tự nhiên đã thấy. Nghĩa phụ, vừa rồi có người dùng hỏa khí muốn đối phó Lý Thần Y Lìa, nhưng đã bị Lý Thần Y Lìa diệt rồi. Thượng Quan Hải Đường chắp tay nói. Những thế lực ở kinh thành thật không biết sống chết, lại dám đối đầu với Lý Thần Y Lìa. Hiện nay trong toàn bộ Đại Minh, chọn đối đầu với Lý Thần Y Lìa, quả thực là tự đảo mộ cho mình. Chu Vô Thị không khỏi cười lạnh. Tuy nhiên, như vậy lại khá có lợi cho hắn. Nếu Lý Thần Y Lìa chịu đến kinh thành, chắc chắn sẽ nổ cỏ tận gốc những thế lực này. Đến lúc đó, lực lượng có thể chống lại hắn sẽ lại mất đi một phần. Nghĩa phụ, xem ra lần này Lý Thần Y Lìa thật sự sẽ đến kinh thành. Thượng Quan Hải Đường rất rõ con người của Lý Thần Y Lìa, người không phạm ta, ta không phạm người. Lý Thần Y Lìa nhất định sẽ đòi lại công bằng. Không sai. Như vậy, bản vương cũng không cần phải lao tâm khổ tứ nữa. Chu Vô Thị không khỏi có chút đắc ý, vốn dĩ hắn còn nghĩ phải tốn một phen công sức mời Lý Thần Y Lìa đến kinh thành, tình hình hiện nay, căn bản không cần hắn phải ra tay sau lưng nữa. Hải Đường, ngày mai bản vương sẽ khởi hành về kinh, chắc không bao lâu nữa, Lý Thần Y Lìa sẽ giá lâm kinh thành. Ngươi tiếp tục để ý mọi động tĩnh của Thất Hiệp Trấn và Lý Thần Y Lìa. Chu Vô Thị lao luyện nói. Vâng. Thượng Quan Hải Đường nói. Gần như cùng lúc, trong một phòng khách khác, bên phía Đại Nội Đông Sưởng, Tào A Mãn và mấy gã cao thủ Đại Nội đều có chút kinh ngạc. Đại nhân, không ngờ còn có người dám tấn công y quán của Lý Thần Y Lìa. Những kẻ này rốt cuộc là ai, dám dùng hỏa khí tấn công y quán, thật là ăn gan hùm mật gấu rồi. Những kẻ này có lẽ còn chưa biết sự đáng sợ của Lý Thần Y Lìa. Mấy gã cao thủ Đại Nội cười lạnh. Hiện nay trong Đại Minh dám bất kính với Lý Thần Y Lìa, có thể nói là không có mấy người. Ngay cả đốc chủ của bọn hắn cũng khá khách sáo với Lý Thần Y Lìa, tối nay lại có một đám người không biết sống chết tấn công y quán, đây quả thực là tự tìm đường chết. Tào A Mãn quét mắt nhìn mấy người, ánh mắt lạnh lùng nói, chuyện này có điểm kỳ lạ, dường như là cố ý chọc giận Lý Thần Y Lìa. E rằng sau lưng có âm mưu gì đó. Mau chóng bẩm báo chuyện này cho đốc chủ, để đốc chủ quyết định. Tào A Mãn cảm thấy sự việc có chút không đơn giản, cảnh giác nói. Ngày hôm sau, Thất Hiệp Trấn vẫn phồn hoa như mọi ngày. Trong phòng y quán, Lý Bình An khoan thai tỉnh dậy. Bệnh nhân được túc chủ chữa trị đã có 48 người khỏi bệnh, chúc mừng túc chủ nhận được 8 năm tu vi đại tông sư cảnh, không có gì bất ngờ, Lý Bình An lại nhận được phần thưởng của hệ thống. 8 năm tu vi. Ánh mắt Lý Bình An sáng lên, hắn quyết định bắt đầu đột phá tu vi. Hắn đoán chắc, lần này đột phá đại tông sư cảnh trung kỳ đã không còn gì phải bàn cãi. Khoanh chân ngồi dậy, Lý Bình An vận chuyển tầng thứ 12 của Minh Ngọc Công, bắt đầu kết nối với hệ thống để hấp thụ tu vi. Trong chốc lát, một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ từ trong phòng lao ra. Trời đã sáng, nên cũng không thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhưng khí thế hùng vĩ trên không trung lại càng rõ rệt hơn. Lý Liên Hoa lúc này đang đứng ở hậu viện, sáng nay hắn định rời đi. Nhưng nghĩ lại, lần này nhờ Lý Thần Y đi chăm sóc nhiều, hắn mới hóa nguy thành an, không chỉ giải được độc mà còn hồi phục tu vi. Ân tình như vậy, hắn Lý Liên Hoa không dám không báo đáp. Hắn không phải là người muốn nợ ân tình của người khác. Đặc biệt là lần trước Lý Thần Y đi còn cứu hắn khỏi tay Công Tôn Ô Long. Hắn định giúp Lý Thần Y đi làm chút việc rồi mới rời đi. Nhưng hắn vừa đến hậu viện, liền nhận ra một luồng ánh sáng thần bí hùng vĩ đang lao thẳng lên trời. Khí tức mạnh mẽ này khiến Lý Liên Hoa vô cùng kiêng dè. Cách đó không xa, A Nô liếc nhìn Lý Liên Hoa, lại lộ ra vài phần cảnh giác. "Lý công tử, ngươi đang nhìn gì vậy?" Lúc này, Nhậm Như Ý trong bộ váy đỏ đi tới, liếc nhìn Lý Liên Hoa, không khỏi nhận ra điều gì đó. Lý Liên Hoa chắp tay nói, "Nhậm cô nương, Lý Thần Ý lìa dường như đang đột phá tu vi." Lý Thần Ý thì không hổ là cường giả hiếm có trên thế gian, thật đáng khâm phục. Lý Thần Ý lìa đang đột phá tu vi. Nhậm Như Ý nghe vậy, có chút bất ngờ, nàng không nhận ra phòng của Lý Thần Ý có gì thay đổi. Tuy nhiên, tu vi của vị Lý công tử này dường như không thấp, lẽ nào với tu vi của hắn mới có thể nhìn ra điều gì đó? Dám hỏi Lý công tử có phải là cường giả tông sư cảnh không? Nhậm Như Ý không khỏi tò mò hỏi. Lý Liên Hoa hiện đã hồi phục tu vi, hơn nữa công lực Dương Châu Mạn còn mơ hồ có đột phá, hắn có lẽ đã là tông sư cảnh trung kỳ. Nghe Nhậm Như Ý hỏi, hắn không khỏi mỉm cười, gật đầu. Ánh mắt Nhậm Như Ý khẽ động, vị này xem ra có chút giống Lý Thần Ý, Lý tuổi còn trẻ đã là cường giả tông sư cảnh, thật đáng nể. Lúc này, Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung cũng đi tới. "Thịnh muội, Dung muội, các ngươi có phát hiện phòng của Lý Thần Ý có gì thay đổi không?" Nhậm Như Ý thấy bọn hắn xuất hiện, không khỏi hỏi. Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung nhìn qua, lắc đầu. "Lẽ nào Lý Thần Ý lại đang đột phá?" Trong mắt Hoàng Dung lộ ra một tia kinh ngạc. "Vị Lý công tử này nói, phòng của Lý Thần Ý có động tĩnh." Nhậm Như Ý nói. Lý Liên Hoa lúc này giải thích, thật không dám giấu, tại hạ thấy trên phòng của Lý Thần Ý một luồng ánh sáng lao thẳng lên trời, theo ta thấy, tu vi của Lý Thần Ý đã xuất thần nhập hóa. Vừa dứt lời, trong phòng của Lý Thần Ý lại truyền ra từng tiếng rồng ngâm trong trẻo, trong chốc lát chấn động cả bầu trời, phảng phất như trong tầng mây có một con thần long xuất hiện, trời đất phong vân biến sắc, xuất hiện những màu sắc kỳ lạ. Thấy cảnh này, sắc mặt của mấy người đều thay đổi. Đây là pháp môn gì mà lại có động tĩnh kinh khủng như vậy? Hay là trên không trung có thần long xuất hiện? Chương 134, yêu cầu của Lý Liên Hoa, Lý Bình An quyết định đến kinh thành. Chương 134, yêu cầu của Lý Liên Hoa, Lý Bình An quyết định đến kinh thành. Trong chốc lát, ở Thất Hiệp Trấn cũng có không ít người nhìn thấy động tĩnh kỳ lạ trên không trung, một đám mây gió kỳ lạ gần như che phủ một vùng trời rộng lớn, tầng mây quần quận một cách kỳ lạ, như thể có thần thú ở bên trong. Tình hình gì vậy? Phong vân biến đổi, lẽ nào có thần thú giáng lâm? Thần thú giáng lâm? Sao có thể chứ? Nhưng trên tầng mây trên không trung, thật giống như có một con quái vật khổng lồ nào đó. Chẳng lẽ Thất Hiệp Trấn bị cường giả nào đó để mắt tới, đây là muốn ra tay với Lý Thần Ý thì sao? Cường giả nào có thể tung hoành giữa mây gió? Bước đi trên không trung, bên ngoài Đồng Phúc khách sạn, Chu Vô Thị đang định ra cửa rời khỏi Thất Hiệp Trấn. Hắn nhìn sự thay đổi trên không trung, lại cảm thấy sự biến đổi của mây gió này tuyệt đối không tầm thường, nhưng với tu vi của hắn, lại không nhìn ra được rốt cuộc là chuyện gì. Trong Thất Hiệp Trấn lẽ nào có cường giả tuyệt thế tồn tại? Trong mắt Chu Vô Thị lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc, thấp giọng nói: "Động tĩnh lớn như vậy, hoặc là trong Thất Hiệp Trấn xuất hiện cường giả tuyệt thế, hoặc là có cường giả đáng sợ đang rình mò Thất Hiệp Trấn. Theo tài liệu mà Hộ Long Sơn Trang thu thập được, cường giả võ đạo thực sự có thể cưỡi gió đặc không, đứng trên hư không, như thể thiên nhân giáng lâm." Hắn không đi nổi nữa. Trong y quán, mấy nàng cũng thất sắc, nhất thời không hiểu rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng khí thế hùng vĩ đó lại rất gần phòng của Lý Thần Ý, gì trên mặt Lý Liên Hoa cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nhìn ra được, rốt cuộc là tình hình gì rồi. Tiếng gầm rú trên không trung đó quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải cường giả bình thường có thể làm được. Lẽ nào, tu vi của Lý Thần Ý đã đến mức độ kinh khủng này? Trong phòng, Lý Bình An khoanh chân ngồi, toàn thân lại được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ, trên đỉnh đầu hắn lại mơ hồ xuất hiện ánh sáng thần bí. Cùng lúc đó, hắn phát hiện dường như đã xuyên thủng giới hạn giữa thể xác và thần hồn, bước vào một cảnh giới khác. Hắn mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của cái gọi là thần hồn, chỉ là cảm giác này vẫn chưa quá mạnh. Đương nhiên, trong chốc lát, động tĩnh trong phạm vi 10 dặm, hắn lại cảm nhận được rõ ràng. Trong y quán, vẻ mặt kinh ngạc của ba nàng và Lý Liên Hoa, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong một phòng khách của Đồng Phúc khách sạn, có một cặp vợ chồng đang luyện công buổi sáng. Trong một dinh thự lớn cách đó mấy dặm, một phú ông béo phì đang trêu ghẹo tỷ nữ của mình. Đặc biệt là hắn có thể cảm nhận được nguyên khí hùng hậu trong trời đất đang vận chuyển, nhưng với tu vi của hắn, chỉ có thể sử dụng được một chút mà thôi. Đồng thời, hắn lại có một cảm giác kỳ diệu rằng trời đất bao la, còn mình thì nhỏ bé. Lần đầu hắn đột phá tông sư cảnh, còn chưa có cảm giác này, cứ ngỡ mình đã nắm giữ được sức mạnh rất lớn. Nhưng sau khi đột phá đến tầng này, hắn lại cảm thấy trời đất bao la đến nhường nào, đại tông sư chẳng qua chỉ là một điểm nhỏ mà thôi. Trong nháy mắt, Lý Bình An liền nhận ra, mình dường như đang bao quát cả trời đất. Tất cả những thay đổi này đủ để khiến tâm cảnh của hắn có một sự lột xác lớn. Một lát sau, Lý Bình An mở mắt ra, hắn cảm nhận một chút sự rung động trên không trung, nhẹ nhàng phất tay, trong nháy mắt tất cả sức mạnh đều tan đi như mây cuộn mây tan. Ánh sáng quanh người hắn cũng lập tức thu lại. Đại tông sư trung kỳ lại khiến hắn bắt đầu chạm đến cảnh giới của thần hồn. Xem ra, giữa sơ kỳ và trung kỳ dường như có một khoảng cách không nhỏ. Hắn thầm nghĩ, lần đột phá này đối với hắn giống như mở ra một cánh cửa mới. Cùng lúc đó, hắn phát hiện Minh Ngọc Công cũng đã đột phá đến tầng thứ 13. Túc chủ nộ tính nguyên tiên, cảm ngộ trời đất, lĩnh ngộ được tâm pháp Minh Ngọc Công tầng thứ 15, tầng thứ 15 trong con ngươi Lý Bình An lóe lên vẻ đắc ý. Cứ đà này, hắn hẳn là có thể lĩnh ngộ ra cảnh giới còn mạnh hơn của Minh Ngọc Công. Điểm kinh nghiệm của ký chủ đã tích lũy vượt quá 1000 không ngay lúc này, trong đầu Lý Bình An lại vang lên giọng nói của hệ thống. Lý Bình An không khỏi mở bảng hệ thống ra xem. Tên: Lý Bình An, tuổi: 16, thiên phú: cực phẩm pháp môn Minh Ngọc Công, tầng 13 sơ kỳ, thái cực quyền, viên mãn, bài vân trưởng địa cấp, viên mãn, bà sa bộ, viên mãn, linh tê nhất chỉ địa cấp, viên mãn, phân thân ma ảnh, viên mãn, u linh thần công, viên mãn, giả thiên kiếm ý, lại thành, cách không đả huyệt, nhiếp vật, viên mãn, tu vi, đại tông sư cảnh trùng kỳ thần thông, Phật môn tiên nhãn thông, sơ cấp, thuộc tính, nội tính lịch tiên điểm kinh nghiệm, 10288. Hắn lướt mắt từ trên xuống dưới, có chút đắc ý với tuổi của hắn mà tu luyện đến mức này, khắp thiên hạ có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau đó, hắn định đổi một gói quà bạc. Hệ thống, đổi gói quà bạc Lý Bình An thầm nói. Ký chủ đổi gói quà thành công, điểm kinh nghiệm 1000 không nghe thấy thông báo, Lý Bình An lại ra lệnh. Mở gói quà thành công, chúc mừng ký chủ nhận được một hộ pháp khối lỗi, Lý Bình An nghe thấy giọng nói, nhất thời có chút bất ngờ. Hộ pháp khối lỗi? Lần trước là một dược nô khối lỗi, lần này lại là một hộ pháp khối lỗi. Hắn vội vàng kết nối với hệ thống để xem. Một lát sau, trong mắt hắn lại lóe lên ánh sáng. Hộ pháp khôi lỗi này cao hơn dược nô khôi lỗi một cấp, đúng như tên gọi, con rối này chuyên dùng để hộ pháp bảo vệ. Nói trắng ra, đây là một cánh tay đắc lực có tu vi sánh ngang với đại tông sư sơ kỳ. Như vậy, tương đương với việc trong y quán bỗng dưng xuất hiện một cường giả đại tông sư cảnh, nền tảng của y quán lại được nâng cao. Sau này nếu có kẻ nào dám đến y quán gây rối, không khác gì tự đào mộ cho mình. Ngay lập tức, hắn liền kết nối với hệ thống, lấy hộ pháp khôi lỗi ra. Vị này mặc áo giáp, mắt như trung đồng, ánh mắt sâu thẳm, thân hình khôi ngô bá khí, trông rất giống một hộ pháp. Quan trọng hơn là trên người hắn mơ hồ có một luồng khí tức rất mạnh. Không tệ, thật sự không tệ. Lý Bình An khen không ngớt lời. Thứ mà hệ thống thưởng quả thật không tầm thường. Chỉ riêng bộ trang phục này đã không phải là một tồn tại bình thường. Ban đầu hắn còn cảm thấy hơi lỗ, nhưng sau khi nhìn thấy hộ pháp khôi lỗi này, hắn cảm thấy không hề lỗ chút nào. Ngay lập tức, hắn khẽ động đầu ngón tay, bắn ra một giọt máu tươi rơi vào giữa trán con rối. Con rối lập tức nuốt chửng máu tươi của hắn. Một lát sau, con rối cung kính chắp tay nói, bái kiến chủ thượng. Đứng lên đi, sau này ngươi cứ ở trong y quán hộ pháp. Lý Bình An phất tay nói. Tuân lệnh. Hộ pháp khôi lỗi chắp tay nói. Lúc này, Lý Bình An cảm thấy có thể rời khỏi phòng. Mở cửa, hắn liền dẫn hộ pháp khôi lỗi đi ra. Mọi người đầu tiên nhìn thấy Lý Bình An, sau đó nhìn thấy hộ pháp phía sau hắn, ánh mắt đều tò mò kinh ngạc. Lý Bình An lập tức giải thích, vị này là hộ pháp mới nhận của bản tọa, các ngươi không cần kinh ngạc. Hộ pháp. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý càng thêm tò mò. Nàng có thể nhìn ra, vị hộ pháp này thần sắc lạnh lùng, sâu không lường được. Nhân vật như vậy lại là hộ pháp. Chẳng lẽ vị này lại là cường giả do sư môn sau lưng Lý Thần Y Liễu phái tới, giống như Ano đến để tương trợ Lý Thần Y Liễu. Suy nghĩ này không chỉ có nàng, mà cả Thịnh Mai Dư, Hoàng Dung đều nghĩ tới. Ánh mắt mấy nàng khẽ động, đầy vẻ nghi ngờ. Hoàng Dung càng không nhịn được hỏi, Lý Thần Y Liễu, vị này không phải cũng giống Ano, đều là cường giả trong sư môn của ngươi chứ? Thật ra, nàng rất tò mò về sư môn sau lưng Lý Thần Y Liễu, bây giờ sau khi nhìn thấy hộ pháp khôi lỗi và Ano, nàng càng tin chắc rằng sư môn sau lưng Lý Thần Y Liễu bí ẩn khôn lường, mạnh mẽ vô cùng. Vị trước mắt này rõ ràng thực lực còn mạnh hơn Ano. Nhậm Như Ý, Thịnh Ngai Dư cũng lập tức gật đầu. Lý Bình An cười nói, bọn hắn không phải là đồng môn của ta, có lẽ sau này các ngươi sẽ biết. Sau này có bọn hắn ở đây, cả y quán sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hắn không muốn giải thích quá nhiều, dù sao càng giải thích càng rối. Trong mắt Hoàng Dung càng lộ vẻ danh mãnh, nàng hỏi hộ pháp khối lỗi, Lý sư minh của ngươi cố ý để ngươi tới hộ pháp à? Lời này của nàng là muốn đánh bất ngờ, thử dò xét hộ pháp khối lỗi. Thế nhưng ánh mắt hộ pháp khối lỗi không hề dao động, dường như hoàn toàn không để ý đến lời nàng nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Dung hơi biến sắc, như mèo nhỏ đã mất tác dụng. Lý Thần Y Liễu, tu vi của vị này thế nào? Nhậm Như Ý cũng rất tò mò. Ngay cả tông sư cảnh biên mãn cũng không phải là đối thủ. Lý Bình An thản nhiên nói. Mạnh như vậy? Đôi mắt đẹp của Nhậm Như Ý mở to thêm vài phần, có chút kinh ngạc nói. Nàng không ngờ, vị này lại mạnh đến thế. Lý Liên Hoa cũng nhìn ra, trên người hộ pháp khôi lỗi có một luồng khí tức khiến hắn kiêng dè. Trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Lý Thần Y Liễu này thực sự quá bí ẩn khôn lường. Gặp qua Lý Thần Y Liễu. Lý Liên Hoa lúc này chắp tay nói. Lý Bình An nhìn đối phương một cái, cười nói, "Lý công tử, chúc mừng nhé, ngươi đã hoàn toàn bình phục, bích trà chi độc đã được loại bỏ hết, tu vi cũng đã khôi phục." Lý Liên Hoa vội vàng chắp tay nói, "Đều là nhờ Lý Thần Y Liễu diệu thủ hồi xuân." "Lý Thần Y Liễu, tại hạ đội ơn cứu giúp, không biết có gì cần phân phó không?" Lý Bình An có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng sau khi giải độc xong Lý Liên Hoa sẽ rời đi, hắn còn định chỉ điểm một phen, nhưng xem ra bây giờ, hắn không muốn đi. "Lý công tử, cứu ngươi là trách nhiệm của ta, không cần quá để tâm." Lý Bình An nói. Lý Liên Hoa lập tức thẳng thắn nói, "Ân tình này Lý Mộ thực sự không biết báo đáp thế nào, cho nên muốn làm chút việc cho Lý Thần Y Lì. Lý Thần Y Lì có việc gì sai khiến, cứ việc phân phó." Thấy vậy, Lý Bình An suy nghĩ một chút, nhưng không từ chối. Lý công tử đã muốn làm việc, quả thực có một chuyện cần phải làm. Lý công tử là tu vi tông sư cảnh hậu kỳ, chắc hẳn có thể giúp được. Ta định đi kinh thành một chuyến, hay là Lý công tử cùng ta đi xử lý một chuyện? Lý Bình An nói. Nghe Lý Bình An nói vậy, Lý Liên Hoa lập tức vui mừng nói, "Xin cứ phân phó. Lần này đến Đại Minh, có thể gặp được nhân vật như Lý Thần Y Lì, hắn cảm thấy mình quá may mắn." "Được." Lý Bình An khẽ gật đầu. Thịnh Ngai Dư nghe thấy cuộc đối thoại của bọn hắn, sắc mặt thay đổi. "Lý Thần Y Liễu, ngài muốn đến kinh thành?" Chuyện nàng lo lắng cuối cùng cũng đến. Lý Thần Y Liễu đến kinh thành, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, chắc là để truy tra thế lực chủ mưu đứng sau việc dùng hỏa khí đối phó hắn. Nếu không cẩn thận, toàn bộ Đại Minh kinh thành sẽ xảy ra một trận chấn động lớn, thậm chí ảnh hưởng đến quốc vận của Đại Minh. "Không sai." Lý Bình An nói. "Chuyện này không biết Lý Thần Y khi nào khởi hành, để ta thu dọn hành lý." Thịnh Ngai Dư trầm ngâm một lát, biết không thể thay đổi quyết định của Lý Bình An, chắp tay hỏi. Lý Bình An nhìn khuôn mặt có phần căng thẳng của Thịnh Ngai Dư, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ngai Dư, chuyến đi kinh thành lần này của ta, e rằng sẽ có không ít động tĩnh, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại y quán, đừng nhúng tay vào vũng nước đục này." Hắn không muốn để Thịnh Ngai Dư tham gia vào cuộc tranh đấu này. Thế lực sau lưng này bí ẩn khôn lường, một khi Thịnh Ngai Dư quay về, có thể sẽ bị chúng xem như quân cờ để đối phó hắn. Lý Bình An đây là muốn ra tay bảo vệ nàng. Ánh mắt Thịnh Ngai Dư thay đổi, tuy nàng biết đây là Lý Bình An đang bảo vệ an nguy của mình, nhưng nàng thân là danh bổ của Thần Hầu phủ, ít nhiều cũng nắm được một số bí mật của kinh thành, có lẽ có thể giúp đỡ Lý Thần Y Lìa. Lý Thần Y Lìa, dù sao ta cũng đã ở kinh thành một thời gian không ngắn, hơn nữa còn có thể huy động thế lực của Thần Hầu phủ để âm thầm điều tra giúp ngươi. Thịnh Ngai Dư không từ bỏ. Ngươi à, không cần nói nhiều, điều tra chuyện này ta sẽ tự mình làm. Ngươi và Như Ý, Dung Nhi cứ ở lại y quán là được rồi. Lý Bình An nghiêm túc nói. Thịnh Ngai Dư còn muốn nói gì đó, Nhậm Như Ý lên tiếng, "Thịnh muội muội, Lý Thần Y Lìa đã nói vậy, ngươi còn chưa hiểu ý sao? Chuyện này ngươi không cần dính vào." Nói rồi, Nhậm Như Ý kéo tay Thịnh Ngai Dư. Thịnh Ngai Dư đành thở dài. Xem ra Lý Thần Y Lìa đã định khuấy đảo kinh thành đến long trời lở đất rồi. Nếu nàng muốn nhúng tay, quả thực rất dễ khiến Lý Bình An bị động. Suy nghĩ một chút, Thịnh Ngai Dư gật đầu nói, "Được, ta nghe lời Lý Thần Y Lìa." Nghe vậy, Lý Bình An liền mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn nói, "Bất kể là ai, dám đối phó với bản Thần Y Lìa, ta tuyệt đối không nương tay." Lý công tử, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lát nữa sẽ xuất phát. Ngay sau đó, hắn nói với Lý Liên Hoa. Vâng. Lý Liên Hoa lập tức chắp tay nói. Chương 135, Đại Minh kinh thành chấn động, Đại Tông Sư An Thế Cảnh. Chương 135, Đại Minh kinh thành chấn động, Đại Tông Sư An Thế Cảnh. Không lâu sau, bên ngoài y quán lại tụ tập không ít nhân sĩ giang hồ. Động tĩnh trên không trung vừa rồi tuy lớn, nhưng dường như chỉ là sấm to mưa nhỏ, cũng không xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, mọi người đã ném chuyện này ra sau đầu. Thú vui lớn nhất của mọi người vẫn là vây quanh y quán, chờ Lý Thần Y Lìa ra khám bệnh. Chu Vô Thị thấy động tĩnh trên không trung không có gì, hắn nhíu mày trầm tư một lát, rồi quay người rời đi. Không lâu sau, cửa lớn y quán mở ra. Lý Bình An xuất hiện. Thấy hắn xuất hiện, các nhân sĩ giang hồ xung quanh đều chắp tay nói, "Gặp qua Lý Thần Y Lìa." Lý Bình An nhìn mọi người, khẽ chắp tay nói, "Chư vị khách sáo." Sau đó, hắn tiếp tục nói, "Hôm nay không khám bệnh, tại hạ phải đến kinh thành một chuyến, chư vị thông cảm." Lần này hắn đến kinh thành, chính là muốn quang minh chính đại nói cho những thế lực ở kinh thành biết, để dẫn xà xuất động. Như vậy, hắn mới có thể lần theo manh mối. Nghe những lời này, các nhân sĩ giang hồ xung quanh đều có chút kinh ngạc. Lý Thần Y Lìa, ngài muốn đến kinh thành? Đúng vậy, đến kinh thành làm gì? Chẳng lẽ trong kinh thành đã xảy ra chuyện lớn gì, cần Lý Thần Y Lìa đến xử lý? Có thể lắm, nếu không thì Thiết Đạm Thần Hầu và Tào Công Công sao lại đích thân đến Thất Hiệp Trấn? Chẳng lẽ Đại Minh Hoàng Đế xảy ra chuyện gì rồi? Trong chốc lát, không ít nhân sĩ giang hồ nhao nhao đoán mò, nhìn về phía Lý Bình An, bọn hắn thực sự muốn biết tại sao Lý Thần Y Lìa lại muốn đến kinh thành. Bên phía Đại Nội Đông Sưởng, sắc mặt Tào Công Công thay đổi không ít. Đốc chủ lần này đến mời Lý Thần Y Lìa đi kinh thành, Lý Thần Y Lìa đã từ chối, tại sao Lý Thần Y Lìa đột nhiên thay đổi ý định? Chẳng lẽ là vì đám Cẩm Y Lìa bệ kia? Tào Á Mãn nhíu mày lẩm bẩm, chuyện này sau lưng nhất định có nguyên nhân đặc biệt nào đó, nếu không Lý Thần Y Lìa sẽ không đột nhiên thay đổi ý định. Mấy cao thủ đại nội khác cũng có chút kinh ngạc, nhất thời không hiểu nổi tại sao Lý Thần Y Lìa đột nhiên lại muốn đến Đại Minh. Trong đám người, Thượng Quan Hải Đường nghe được tin này khẽ gật đầu, nghĩa phụ quả nhiên liệu sự như thần, Lý Thần Y Lìa sắp đến kinh thành rồi. Như vậy hắn có thể trở về Hộ Long Sơn trang phục bệnh. Bên phía Cẩm Y Lìa bệ, tên thủ lĩnh cũng lộ ra vài phần nghi hoặc. Hôm qua Lý Thần Y Lìa còn thẳng thừng từ chối, kháng chỉ bất tuân, hôm nay tại sao Lý Thần Y Lìa đột nhiên thay đổi ý định? Mục đích chuyến đi này của Lý Thần Y Lìa rằng không đơn giản. Lý Bình An cũng không muốn giải thích nhiều, mà cười nói, "Chư vị, ta đến kinh thành để điều tra một chuyện, sau khi xong việc sẽ trở về y quán tiếp tục hành y lìa." "Cáo tử." Lý Bình An nói xong, liền bước ra khỏi y quán, sau đó thân hình vút lên, trực tiếp biến mất trước mắt mọi người. Gần như cùng lúc, Lý Liên Hoa cũng vận bà sa bộ theo sau Lý Bình An. Hắn phát hiện thân pháp của Lý Thần Y Lìa quá quỷ dị, khó mà đuổi kịp. Mọi người thấy Lý Bình An rời đi, nhất loạt chấn động. Lý Thần Y Lìa đến kinh thành nhất định sẽ long trời lở đất. Đúng vậy, với phong cách hành sự của Lý Thần Y Lìa, không biết trong kinh thành lại có những hào môn đại thế nào sắp sụp đổ. Chật chật. Chưa chắc, trong kinh thành tàng long ngoại hổ, Lý Thần Y Lìa đến chưa chắc đã lật đổ được bọn hắn. Lần trước Lý Thần Y Lìa bị diệt thẩm ra, đã đắc tội không ít quyền thần Đại Minh, Lý Thần Y Lìa đến kinh thành, chỉ sợ càng chú ý bọn hắn. Mau truyền tin đi, Lý Thần Y Lìa đến kinh thành. Trong phút chốc, các nhân sĩ giang hồ xung quanh thi nhau giải tán. Người của Cẩm Y Lìa vệ cũng đội vàng rời đi. Chuyện này quá đột ngột. Người của Đông Sưởng cũng có chút kinh ngạc, Tào A Mãn định đích thân về Đông Sưởng một chuyến để bẩm báo tình hình. Trước y quán, Nhậm Như Ý khoanh tay nhìn đám nhân sĩ giang hồ rời đi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vài phần lo lắng, nàng thực sự có chút sợ, chuyến đi này của Lý Thần Y Lìa sẽ không thể trở về. "Thì muội muội, ngươi phải dùng thai mắt của Thần Hồi phủ, theo dõi tình hình của Lý Thần Y Lìa ở kinh thành." Nhậm Như Ý không nhịn được nói. Trong lòng Thịnh Ngai Dư cũng có chút lo lắng, tuy nàng biết tu vi của Lý Thần Y Lìa sâu dày, nhưng kinh thành nước sâu lại có nhiều môn thiệt, muốn tra rõ chân tướng sự việc, e rằng sẽ động đến lợi ích của rất nhiều thế lực. Đến lúc đó, Lý Thần Y Lìa sẽ bị cả đám tấn công. Dù Thần Hồi muốn rút, e rằng cũng không giúp được. Nhậm tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ cho mật thám của Thần Hồi phủ tìm kiếm mọi tin tức về Lý Thần Y Lìa ở kinh thành. Thịnh Ngai Dư giọng điệu lạnh lùng nói. Hoàng Dung thì thần sắc bình thường, cười nói, hai vị tỷ tỷ không cần lo lắng, Lý Thần Ý chắc hẳn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chuyến đi kinh thành này, chắc sẽ không có chuyện gì lớn. Nhậm Như Ý và Thịnh Ngai Dư nhìn nhau, khẽ gật đầu nói, mong là vậy. Nói xong, các nàng mới quay người vào y quán. Ano và hộ pháp Khôi Lỗi không có chút động tĩnh nào. Hai người bọn hắn phụ trách bảo vệ an toàn cho y quán. Một ngày sau, trong Đại Minh kinh thành, Thần Hồi phủ, Gia Cát Chính Ngã nhận được mật thư mà Thịnh Nhai Dư từ Thất Hiệp Trấn chuyển về với tốc độ nhanh nhất. Hắn xem nội dung trong mật thư, thần sắc lập tức ngưng trọng hơn nhiều. Lý Thần Y Lìa đã đến kinh thành, Chu Vô Thị và Tào Chính Thuần đều đã đến Thất Hiệp Trấn, mời Lý Thần Y Lìa lên kinh thành. Lý Thần Y Lìa điều tra thế lực chủ mưu đứng sau hỏa khí. Giọng điệu của Gia Cát Chính Ngã có chút lo lắng. Chuyện này quá lớn, e rằng lần này Đại Minh kinh thành sẽ xảy ra chấn động dữ dội. Sau mấy ngày phân tích, hắn cảm thấy tu vi của Lý Thần Y có lẽ không chỉ là tông sư cảnh hậu kỳ, rất có thể đã bước vào cảnh giới đại tông sư. Chuyện này, bản hầu phải lập tức bẩm báo cho hoàng thượng. Gia Cát Chính Ngã không do dự, lập tức bước về phía hoàng cung đại nội. Đông sưởng, Tào Chính Thuần đã trở về, chuyến đi Thất Hiệp Trấn lần này khiến hắn mất mặt, làm hắn rất khó chịu. Tuy nhiên, hắn cuối cùng cũng đã gặp được Lý Thần Y và có một vài suy nghĩ về người này. Chuyện này hắn phải báo cáo lại cho lão tổ tông. Trong đại nội địa cung, đây là một nơi tồn tại mà rất ít người trong đại nội biết đến. Địa cung được xây dựng nhỏ hơn hoàng cung bên trên một chút, nhưng vẫn vô cùng xa hoa. Tào Chính Thuần vào mật đạo của địa cung, vội vã đi. Không lâu sau, hắn đến một tòa cung điện, nơi này có chút nóng lực, hỏa khí lan tỏa. Tào Chính Thuần đi đến gần, rồi bước thẳng vào. Trong cung điện đặt một khối hỏa diễm thạch khổng lồ, trên đó ngồi một lao thái giám mặc áo bào trắng rộng thùng thình, tóc đã rụng hết, trên người bao phủ một lớp xương trắng mờ ảo, rõ ràng là một lao quái vật có tu vi cực sâu. Bái kiến lao tổ tông. Tào Chính Thuần nhìn một cái, rồi quỳ xuống, cung kính hành lễ. Tiểu thuần tử, ngươi đến rồi, đứng lên đi. Lão giả trên tảng đá mở đôi mắt sáng quắc, nheo mắt nói: "Vâng, lão tổ tông." Tào Chính Thuần lúc này mới dám đứng dậy. Vị này chính là lão tổ vô căn đã sống hơn trăm năm trong đại nội, tu vi sâu không lường được, ngay cả hắn đứng trước mặt đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể nói, vị này mới là nền tảng thực sự của đại nội Đông Sưởng. Tuy nhiên, trong địa cung không chỉ có một vị lão tổ. Nghe nói lần này ngươi đã đến Thất Hiệp Trấn. Giọng vô căn khàn khàn nói. Tào Chính Thuần gật đầu nói: "Bẩm báo lão tổ, lần này ta quả thực đã gặp được vị Lý Thần Y thần bí đó." "Thế nào?" Trong mắt Vô Căn bùng lên ánh sáng lạnh lẽo, giọng điệu cũng âm trầm hơn. Tào Chính Thuần trầm tư một lát rồi nói, tu vi của người này sâu không lường được, hành sự lại bá đạo, hiện vẫn chưa rõ lai lịch. Nghe đồn hắn là cường giả tông sư cảnh viên mãn, e rằng đã là nửa bước đại tông sư rồi. Thật ra, khi đối mặt với Lý Thần Y, Tào Chính Thuần cũng có chút kiêng dè. Hắn đoán tu vi của Lý Thần Y có lẽ còn cao hơn những gì đã bộc lộ. "Ồ, nửa bước đại tông sư?" Trong mắt Vô Căn lộ ra vài phần hứng thú. "Ngươi còn hỏi gì nữa?" Vô Căn tiếp tục truy hỏi. "Ta còn hỏi liệu có thể khôi phục thân nam như không, ý của Lý Thần Y là cần đợi ta tu luyện đến đại tông sư cảnh, hắn mới có cách giúp ta tái tạo nhục thân." Tào Chính Thuần không dám giấu giếm, chắp tay nói: "Đại tông sư cảnh là có thể tái tạo nhục thân, nghịch thiên cải mệnh." Trong con ngươi Vô Căn có chút nghi ngờ. "Chỉ có vậy?" Sau đó, hắn nhìn Tào Chính Thuần một cái. "Chỉ có vậy?" Tào Chính Thuần không dám bẩm báo chuyện hợp tác với đối phương bị từ chối. Nói như vậy, vị Lý Thần Y này cũng có chút bản lĩnh, tiểu thuần tử, nếu Lý Thần Y này đến kinh thành, mau chóng bẩm báo, lão tổ muốn đích thân gặp người này. Giọng Vô Căn âm trầm nói: "Vâng, lão tổ tông." Tào Chính Thuần chắp tay nói. Vô Căn nhắm mắt lại, phất tay. Tào Chính Thuần lùi lại vài bước, rồi mới quay người rời đi. Một lát sau, hắn trở về mật thất. Ngay sau đó, một phong mật thư khẩn cấp được truyền lên. Tào Chính Thuần mở mật thư ra xem, trong mắt lập tức bùng lên ánh sáng lạnh lẽo. "Cái gì? Lý Thần Ý đã khởi hành đến kinh thành rồi?" Hắn có chút kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin đây là sự thật. Ban đầu, hắn không ngờ Lý Thần Ý sẽ đột nhiên đến kinh thành, chuyện này không hề nhỏ. Kinh thành Diệp phủ. Diệp gia là một hào môn quyền thế ngút trời trong kinh thành, tổng binh đại tướng quân của Ngũ Quân Doanh đang bảo vệ kinh sư hiện nay, Diệp Thần Cơ chính là gia chủ của Diệp gia. Ngoài ra, Diệp gia còn có không ít chi nhánh trong giang hồ, nền tảng vô cùng sâu dày, có thể nói là một gia tộc cực kỳ mạnh mẽ trong kinh thành. Trong thư phòng, Diệp Thần Cơ đang xem mật thư chuyển về từ Thất Hiệp Trấn. Đột nhiên hắn nhìn thấy một phong mật thư khẩn, hắn mở niêm phong, nhanh chóng lướt qua. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười như không cười, cùng sát khí sắc bén. Vị Lý Thần Ý Liễu này cuối cùng cũng chịu đến kinh thành rồi. Giọng Diệp Thần Cơ có chút dữ tợn, hắn nắm trong tay đại quân, hoàn toàn không sợ cường giả tông sư cảnh nào. Vốn dĩ lần trước Lý Thần Y ở Giang Nam đại khai sát giới, hắn đã dâng tấu lên hoàng thượng, muốn phái binh san bằng y quán, bắt sống Lý Thần Y để về kinh thành hỏi tội. Nhưng cuối cùng lại bị Gia Cát Chính Ngã và Chu Vô Thị phản bác, nói rằng đây là chuyện giang hồ, không có lý do để triều đình can thiệp. Hai người này ra tay, Diệp Thần Cơ cũng có chút kiêng rẻ, đành bỏ ý định. Nhưng chuyện giết Lý Bình An, hắn lại chưa từng từ bỏ. Hắn đã liên hợp với mấy gia tộc lớn trong kinh thành, mua các loại hỏa khí từ Phích Lịch Đường ở Giang Nam, định phục kích Lý Bình An. Không ngờ, đối phương lại phát giác trước, may mắn thoát được một kiếp. Chuyện này khiến mấy thế lực trong kinh thành có chút bất an. Bây giờ tên nhóc này đến kinh thành, vừa hay hắn muốn trừ khử hắn, để cho Gia Cát Chính Ngã và Chu Vô Thị xem cho rõ. "Người đâu, triệu tập người của mấy gia tộc đến phủ tham dự, bản soái có việc cần tuyên bố." Diệp Thần Cơ gõ bàn, ra lệnh. Một bóng người lập tức xuất hiện trước thư phòng, chắp tay với hắn, rồi lập tức rời đi. "An Vương phủ." Trong hậu viện, một căn phòng rộng lớn, An Vương đang luyện công đả tọa, trên người hắn tỏa ra khí tức tà ác âm sâm quỷ bí, bất cứ ai đến gần, e rằng đều sẽ bị khí tức đáng sợ trên người hắn nuốt chửng. Hắn chính là vị vương gia ngoại họ của Đại Minh, An Thế Cảnh. Một cường giả ẩn giật đã nhận được hai chí bảo là Quỷ Vực Kỳ Thư và Ma Quân Xá Lợi. Sau một thời gian tu luyện, hắn đã dần nắm vững sức mạnh của Ma Quân Xá Lợi và tu luyện Quỷ Vực Kỳ Thư đến một mức độ nhất định. Hiện nay tu vi càng đạt thẳng đến cảnh giới đại tông sư. Với tu vi của hắn, trên đời này, hắn đoán rằng đã không còn ai là đối thủ. Nhưng từ khi Lý Thần Y Lìa xuất hiện, lại khiến hắn cảm thấy người này sẽ làm đảo lộn kế hoạch của hắn. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, vị Lý Thần Y Lìa đó lại thoát được khỏi hỏa khí. Vốn dĩ hắn định đích thân đến Thất Hiệp Trấn một chuyến, giết chết đối phương. Nhưng suy đi nghĩ lại có chút khinh thường. Hắn là một vương gia ngoại họ đường đường của Đại Minh, không cần phải đích thân ra tay đối phó với một thần y lìa giang hồ. Mục tiêu của hắn là hoàng vị của Đại Minh. Nhưng ai cản đường hắn, hắn sẽ giết kẻ đó. Lúc này bên ngoài lại vang lên một tiếng bẩm báo khẩn cấp. Vương gia, tin tức vừa truyền về từ Thất Hiệp Trấn. Bên ngoài, một thuộc hạ trong vương phủ bẩm báo. Nghe thấy tiếng, An Thế Cảnh phất tay một cái, một luồng chân khí quỷ dị lao ra, mở tung cửa sổ, rồi cách không hút lấy mật thư trong tay thuộc hạ kia. Trong nháy mắt, mật thư bị hút vào phòng, rơi vào tay An Thế Cảnh. Hắn nhanh chóng mở mật thư ra xem, trong mắt lập tức lộ ra nụ cười gằn. Chương 136, chỉ điểm Lý Liên Hoa, một kiếm phá ngàn giáp. Chương 136, chỉ điểm Lý Liên Hoa, một kiếm phá ngàn giáp Lý Thần Y Lìa vào kinh. An Thế Cảnh nhìn thấy nội dung trên mật thư, không khỏi cười lớn. Hắn phất tay, mật thư trong tay liền hóa thành cho bụi. Muốn đến kinh thành gây sự, cũng phải xem có thực lực đó không đã. Có qua được cái không đã. Đại Minh Lý Thần Y Lìa, trong mắt bản vương chẳng là gì cả. Bản vương chưa đi tìm ngươi, ngươi lại tự tìm đến bản vương, đúng là tự tìm đường chết. Khóe miệng An Thế Cảnh cong lên một nụ cười lạnh lùng. Lần này, hắn muốn giết chết Lý Thần Y Lìa ngay tại kinh thành, trừ hậu họa vĩnh viễn. Truyền lệnh, để đám người kia mài giũa nhuệ khí của tên nhóc này, cho hắn biết, kinh thành này không phải gian nam, không có chỗ cho hắn tiêu ngạo. Trong con ngươi An Thế Cảnh lóe lên vẻ tà ác, ma khí âm u bừng. Thuộc hạ bên ngoài lập tức túi người lui ra. Trong chốc lát, trong Đại Minh kinh thành, không ít thế lực bắt đầu nhận được tin tức Lý Thần Y Lìa vào kinh, không ít quyền thần và thế lực triều đình đều đang dục dịch. Đại Minh Lý Thần Y Lìa, nếu an phận ở lại Thất Hiệp Trấn hành y chữa bệnh thì thôi, còn dám đến kinh thành khoái động phong vân, tìm thù báo oán, đúng là không biết sống chết. Một ngày sau, trên quan đạo dẫn đến kinh thành, Lý Bình An và Lý Liên Hoa hai người thong thả bước đi. Lý Thần Y Lìa, tại sao ngươi lại để lộ mục đích của chuyến đi này? Lý Liên Hoa có chút không hiểu. Thật ra, hai ngày qua, vốn dĩ hai người bọn hắn có thể đến Đại Minh kinh thành với tốc độ nhanh nhất, nhưng Lý Thần Y Lìa dường như không vội bằng lắm. Đây không phải là để cho những thế lực sau lưng kia có chút chuẩn bị sao? Nếu chúng ta đi quá nhanh, những thế lực sau lưng đó có lẽ còn chưa nhận được tin tức, ngược lại sẽ không có áp lực tâm lý lớn như vậy. Chúng ta đi chậm một chút, chính là để cho những kẻ tự cho là đúng này ló đầu ra. Đến lúc đó, cũng đỡ cho ta phiền phức, phải đi tìm từng người bọn hắn tính sổ. Lý Bình An thản nhiên nói. Lý Liên Hoa suy nghĩ một chút, cũng có phần hiểu được ý của Lý Thần Y. Lý Thần Y cố ý tung tin, chính là muốn làm cho những thế lực tù địch ở Đại Minh kinh thành chấn động trước, để bọn hắn tự rối loạn, đến lúc đó sẽ dễ dàng một lưới bắt hết. E rằng cách làm việc này, cũng chỉ có Lý Thần Y mới dám. Không phải ai cũng có được sự tự tin như Lý Thần Y. Hắn không quen thuộc với Đại Minh, nhưng hắn đoán, trong Đại Minh kinh thành nhất định có tồn tại cường giả đỉnh cao. Lý Thần Y Lìa, nếu là ta, thì không dám làm như vậy. Lý Liên Hoa có chút tự dễ ước. Năm đó hắn nắm giữ Tứ Cố Môn, coi thường thiên hạ, kết quả lại bị người ta tính kế, rơi vào kết cục như vậy. Nhưng cũng trách hắn quá tin người. Đương nhiên, hắn cũng không có thực lực và khí phách như Lý Thần Y Lìa nếu là Lý công tử của năm xưa, e rằng cũng ngạo nghệ thiên hạ, không chút sợ hãi nào nhỉ. Lý Bình An lướt nhìn đối phương, cười nói. Nghe câu này, ánh mắt Lý Liên Hoa không khỏi thay đổi một chút. Lý Thần Y Lìa, chẳng lẽ ngươi biết quá khứ của tại hạ? Lý Liên Hoa có chút kinh ngạc. Lý Bình An muốn định đợi trước khi Lý Liên Hoa rời đi mới nói cho hắn một vài bí mật, nhưng bây giờ cũng không có việc gì, chi bằng nhân cơ hội này nói cho hắn một vài chuyện. Nên gọi ngươi là Lý Liên Hoa, hay là Lý Tương Di đây? Lý Bình An thản nhiên nói. Nghe những lời này, ánh mắt Lý Liên Hoa đại biến, có chút kiêng dè nhìn Lý Bình An, vị Lý Thần Y Lìa này lại biết tên thật của hắn. Đây là ở trong lãnh thổ Đại Minh, đáng lẽ không ai biết thân phận và quá khứ của hắn. Lý Thần Y Lìa trước mắt này làm sao biết được? Lý Thần Y Lìa, chẳng lẽ ngươi có khả năng chưa biết đã tỏ? Giọng điệu Lý Liên Hoa có chút kinh hãi. Thật sự, việc Lý Thần Y Lìa gọi ra tên thật của hắn khiến hắn quá chấn động. Lý Bình An lắc đầu nói, chưa biết đã tỏ, đó là thần thông của thần tiên mới có, ta tự nhiên không làm được. Tuy nhiên, chuyện của Lý môn chủ, ta cũng biết một chút. Con người Lý Bình An sâu thẳm, dường như trong mắt ẩn giấu rất nhiều bí mật. Ánh mắt Lý Liên Hoa càng thêm kinh ngạc, hắn nhìn Lý Bình An nói, Lý Thần Y Lìa, ngươi rốt cuộc còn biết những chuyện gì? Thật ra, hắn thực sự có thể cảm nhận được, vị Lý Thần Y Lìa trước mắt này quá đáng sợ. Nếu không phải trước đó hắn đã chứng kiến tấm lòng nhân từ cứu người của Lý Thần Y Lìa, hắn bây giờ đã sớm bỏ chạy rồi. Hắn không dám đồng hành cùng một người như vậy. Nghe vậy, trong mắt Lý Bình An lại hiếm khi lộ ra một tia tiếc nuối. Lý Liên Hoa, người trước đây tuy tiêu ngạo, nhưng dù sao cũng quá trọng nghĩa khí, khắp nơi bị người ta tính kế mà không tự biết, khó trách lại bị hạ bích trà chi độc. Lý Bình An chậm rãi nói. Lý Thần Y Lìa, ý ngươi là? Trong lòng Lý Liên Hoa sóng cuộn biển gầm, nhưng không biết Lý Thần Y Lìa rốt cuộc đang nói đến chuyện gì. Thôi được, ta vẫn nên nói cho ngươi một chút, để ngươi không bị lừa dối mãi. Lý Bình An nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói, sư minh của ngươi, Đan Cô Đao, chưa chết, hắn đứng sau lưng sáng lập Vạn Thánh Đạo, cấu kết với Giác Lệ Tiếu của Kim Viên Minh âm thầm bố trí các loại chuyện, luôn lợi dụng ngươi và Địch Phi Thanh làm kẻ thù, sau lưng lại mưu tính đại nghiệp phục quốc. Bích trà chi độc trên người ngươi, cũng là do người thân cận với ngươi trong tứ cố môn hạ. Bao nhiêu năm nay, ngươi vẫn luôn tìm kiếm hung thủ giết sư minh ngươi phải không? Thực ra hắn chỉ giả chết mà thôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn rõ một vài việc rồi. Lý Bình An nói từng chữ từng câu. Nói nhiều như vậy, là hắn không nỡ nhìn Lý Liên Hoa sau khi trở về lần này, vẫn còn khổ sở tìm kiếm chân tướng của một vài chuyện. Lý Liên Hoa sau khi nghe những lời này, trên mặt đầy vẻ kinh hãi không thể tả. Hắn thực sự khó có thể tin những lời Lý Thần Y liền nói. Chuyện này sao có thể? Trong mắt Lý Liên Hoa có chút không dám tin, thậm chí có chút trốn tránh. Sư Minh Đan Cô Đao của hắn lại đứng sau lưng lên kế hoạch mọi chuyện. Sao có thể? Sư Minh Đan Cô Đao của hắn lại là kẻ lòng lang dạ sói, tâm địa độc ác như vậy. Lý Bình An biết nói ra tất cả những điều này, Lý Liên Hoa có chút khó chấp nhận. Nhưng một lát sẽ ổn thôi. Những gì ta nói, ngươi có thể không tin, nhưng sau này ngươi sẽ có cơ hội kiểm chứng. Ta chỉ là không nỡ nhìn ngươi đi đường vòng. Lý Bình An nói. Ánh mắt Lý Liên Hoa có chút phức tạp, nhưng dù sao hắn cũng là người đã trải qua sinh tử, hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng. Mong rằng những gì Lý Thần Y Lìa ngươi nói là giả. Lý Liên Hoa có chút cười khổ. Hắn không còn hỏi thêm, làm thế nào Lý Thần Y Lìa biết được tất cả những điều này? E rằng khi hắn xuất hiện, Lý Thần Y Lìa đã bí mật điều tra mọi thứ về hắn. Không ngờ những chuyện hắn điều tra bao nhiêu năm nay vẫn chưa rõ, Lý Thần Y Lìa lại nhanh chóng nắm được. Thế lực sư môn sau lưng Lý Thần Y Lìa rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lý Liên Hoa có chút không dám tưởng tượng. Trầm tư một lát, hắn không nghĩ nhiều nữa, khoe miệng lại treo lên một tia lười biếng, chắp tay với Lý Bình An nói: Lý Thần Y Lìa, những chuyện này sau này ta sẽ điều tra rõ ràng. Đa tạ ngươi đã tiết lộ những bí mật này. Lý Bình An xua tay nói: Không sao, đều là chuyện nhỏ. Vừa dứt lời, hai hắn khẽ động, trên con đường không xa, một mảng đen kịt lại xuất hiện một số binh lính mặc giáp ra. Thấy cảnh này, trong con ngươi Lý Bình An giấy lên vài phần khác lạ. Lý Liên Hoa khoanh tay, nhíu mày, lộ ra vài phần ngưng trọng. Lý Thần Y Lìa, xem ra đám giáp sĩ này đang đợi chúng ta. Lý Liên Hoa nói. Quả nhiên đúng lúc này, một con ngựa cao to xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn, ngồi trên lưng ngựa là một võ tướng mặc áo giáp, tay cầm một cây trường thương, khí thế phi phàm. Phía trước có phải là Đại Minh Lý Thần Y Lìa không? Võ tướng nhìn về phía bọn hắn, rồi cất giọng sang sảng. Lý công tử, đi, chúng ta lên phía trước. Lý Bình An nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước con tuấn mã. Con ngựa cao to dường như cảm nhận được khí tức đáng sợ, trực tiếp sợ hãi đến mức hai chân trước quỳ xuống trước mặt Lý Bình An. Võ tướng vốn đang khí thế, thấy tình hình không ổn, trực tiếp một chân đạp lên lưng ngựa, thân hình bật lên, đáp xuống không xa. Lý Thần Y không hổ là cường giả tông sư cảnh viên mãn. Trong mắt võ tướng có chút kia rẻ, nhưng không lùi bước. Lý Bình An nhìn một cái, vị này có tu vi tiên tiên đại viên mãn, sát khí đằng đằng, xem ra là một lao tướng xa trường, không phải võ tướng bình thường. Hắn cười nói, các hạ đến để cản đường ta. Phía sau đối phương bày ra rất nhiều giáp sĩ, đủ cả ngàn người, ai nấy đều cầm thương sát, tuyệt đối là một đám chiến binh dũng mãnh thiện chiến. Võ tướng ánh mắt sắc bén, chắp tay nói, phụ mệnh tổng binh đại nhân, đến mời Lý Thần Y qua đó một chuyến. Lý Bình An nhíu mày nói, ta không quen tổng binh đại nhân, không cần phải đi, ngươi về nói với hắn một câu, đừng làm tiên phong cho người khác, đừng làm chim đầu đàn, ta ân oán phân minh, không thích giết chóc. Những lời này xuất phát từ tận đáy lòng hắn. Nhiều binh lính như vậy ra cản đường, có lẽ cũng là bất đắc dĩ. Đương nhiên, nếu những người này không biết điều, hắn cũng sẽ không nương tay. Võ tướng kia hơi sững sờ, rõ ràng là không ngờ Lý Thần Y lại dám nói như vậy, hoàn toàn không coi tổng binh đại nhân ra gì. Tuy tổng binh đại nhân chỉ quản hạt một lộ binh lực, nhưng cũng là quyền thần nắm trong tay binh quyền. Tổng binh đại nhân đã nói, nếu Lý Thần Y không chịu đi, thì cứ bước qua xác của những giáp sĩ này đi. Giọng điệu của võ tướng lạnh lùng, không hề có ý nhượng bộ. Hắn không dám nhượng bộ, nếu không, trở về sẽ bị chém đầu. Tất cả giáp sĩ cũng không dám nhượng bộ. Hôm nay, bọn hắn mang theo quyết tâm tử chiến đến đây để cản đường Lý Thần Y, lưu ý của cấp trên là mài giũa nhuệ khí của Lý Thần Y. Lý Bình An nhẹ nhàng thở dài, trầm tư một lát, rồi hỏi, thôi được, ngươi mang theo bao nhiêu người? Võ tướng nghe vậy, thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ Lý Thần Y này thật sự dám ra tay giết nhiều giáp sĩ như vậy sao? Nếu thật sự như vậy, Đại Minh kinh thành e rằng sẽ lên án hắn. Hơn 1.000 người. Võ tướng giọng sang sảng đáp, 1.000 người cũng có thể chịu được một kiếm của ta rồi. Nếu các ngươi không chịu rời đi, bản tọa sẽ tặng các ngươi một kiếm, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ vào tổng binh phủ, lấy đầu tổng binh của ngươi. Trong mắt Lý Bình An lóe lên ánh sáng rực rỡ. Võ tướng kia có chút không hiểu, tặng bọn hắn một kiếm. Lý Thần Y Lìa này khẩu khí thật là cuồng vọng, chỉ bằng một kiếm mà muốn làm cho hơn 1.000 giáp sĩ ngã xuống, đúng là quá đề cao bản thân. Huynh đệ, Lý Thần Y Lìa đã muốn tặng chúng ta một kiếm, vậy thì chúng ta sẽ tặng Lý Thần Y Lìa từng cây thương sắt. Xông lên. Võ tướng vung trường thương trong tay, giận dữ hét lên. Giây tiếp theo, một mảng giáp sĩ đen kịt ào ào hò hét. Xông lên. Tiếng hét như sấm, vang động trời đất. Lý Liên Hoa thấy cảnh này, không khỏi cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Nhiều chiến binh mặc áo giáp, tu vi không tệ cùng ra tay, có thể làm hắn mệt chết. Lý Bình An thì ung dung tự tại, giơ tay lên, Già Thiên kiếm ý xuất hiện giữa không trung, kiếm ý kinh khủng khuấy động phong vân, bao phủ trên không, vừa vặn bao trùm lấy hơn 1.000 giáp sĩ kia. Nhiều giáp sĩ cũng đột nhiên cảm thấy tình hình có chút không ổn. Sắc mặt võ tướng cũng thay đổi không ít. Trên không trung dường như xuất hiện một luồng sức mạnh rất cường thế, nhiếp hồn và phách. Già Thiên nhất kiếm, nghiêng đổ ngàn giáp sĩ. Giọng Lý Bình An vang lên như sấm sét. Trên không trung, tiếng nổ ầm ầm. Giây tiếp theo, một đạo kiếm ý kinh khủng trực tiếp giáng xuống. Ầm một tiếng, cả mặt đất như bị một luồng sức mạnh khổng lồ tấn công. Đám giáp sĩ vốn đang khí thế phi phàm lập tức dầm dập đổ gục, hoàn toàn không chịu nổi luồng kiếm ý kinh khủng này. Trong vòng 1-2 giây ngắn ngủi, tất cả giáp sĩ, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều ngã xuống. Tuy nhiên, Lý Bình An không lấy mạng bọn hắn, chỉ làm cho bọn hắn ngã xuống mà thôi. Võ tướng kia nhìn thấy cảnh tượng sau lưng, sợ đến mức mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy, có chút không dám tin. Thật sự có cường giả có thể một kiếm hạ gục hơn 1000 giáp sĩ. Thực lực như vậy cũng quá kinh khủng rồi. Lý Liên Hoa thấy cảnh này, cũng có chút kinh hãi. Tu vi của Lý Thần Ý Liễu vẫn quá đáng sợ. Lý Bình An lướt nhìn đám giáp sĩ đã ngã xuống, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý uy lực của một kiếm này, đủ để khiến những quyền thần đang chờ tin ở kinh thành cảm thấy kinh hoàng. Lý Bình An lướt nhìn vị võ tướng kia, cười nhạt nói, "Các hạ, tiếp theo đến lượt ngươi rồi."